Chương 1882, cái này không nên a. Chương 1882, cái này không nên a. Thánh Kinh Tiêu mặt lộ vẻ vẻ do dự, trước đó một thần giật có thể từng nói với hắn, nếu là không cầm tiên phẩm chi vật đi trao đổi, cũng không cần đi tìm đối phương. Hắn sợ mang theo muội muội đi qua sẽ làm tức giận một thần giật. Nếu là bởi vậy nhường Hoa Ảnh chịu quất, hắn là không nguyện ý. Thánh Thanh Âm thấy ca ca của mình do dự, ngươi nếu là không bằng lòng, vậy chuyện này ngươi tự mình giải quyết, không muốn lại tới tìm ta. Thánh Kinh Tiêu nghe vậy, cũng đành phải trả lời, hoàng muội, vi huynh dẫn ngươi đi còn không được đi. Yến hội kết thúc sau, một thần giật nắm Thiện Tiếu một đường trở về, đang chuẩn bị cùng Thiện Tiếu trở về phòng ôm ôm hôn hôn, liền nghe Dạ Ảnh nói Thánh Kinh Tiêu dẫn người tới. Thiện Tiếu biết Thánh Kinh Tiêu mục đích, tự nhiên không có thấy tâm tư của đối phương, trực tiếp đem một thần giật sai phái ra. Một thần giật đi vào ngoài viện, hoàng tử điện hạ mang công chúa điện hạ tới đây, cần làm chuyện gì à? Thánh Kinh Tiêu nói rằng, một huynh, chúng ta. Thánh Thanh Âm cắt ngang ca ca của mình lời nói, nơi này nói chuyện không tiện, còn mời các hạ đi theo ta. Một thần giật đi theo đối phương đi vào hoàng thành một chỗ vườn hoa trong lương đình, sau đó chỉ thấy Thánh Thanh Âm thiết trí một tầng kết giới, đem chung quanh đều ngăn cách lên. Công chúa điện hạ, ngại như vậy không tốt đâu. Cái này nếu như bị người nhìn thấy ta cùng hai vị ở chỗ này mưu đồ bí mật, ta không được bị xem như Thánh Quang Tiên Quốc mật thám. Có chuyện gì, đại gia quang minh chính đại nói chính là đi. Thánh Thanh Âm nói rằng, Hoa Ảnh sự tình không thể khiến người khác biết. Một thần giật lắc đầu, Hoa Ảnh sự tình vì sao không thể để người ta biết, đây là công bằng giao dịch, cũng không phải không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động. Thánh Thanh Âm trước đó không xác định, hiện tại nàng xác định, cái gì sẽ bị xem như mật thám, cái này hoàn toàn là đối phương cố ý đối với đối phương tới nói, đưa ra ngoài một cái thị nữ liền có thể được đến tiên phẩm chi vật, dĩ nhiên không phải cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện, hoàn toàn có thể xuất ra đi khoe khoang. Mà đối với bọn hắn tới nói, đó thật là nói không nên lời. Thánh Thanh Âm cưỡng chế lửa giận trong lòng, ngươi nếu là muốn lấy được tiên phẩm chi vật, nhất định phải như thế. Một thần giật không quan trọng nói, vậy được rồi. Ai bảo các ngươi không thể lộ ra ngoài ánh sáng đâu? Thánh Thanh Âm đem chứa hồng tiêu bảy rượu quả hộp đặt ở trên mặt bàn, đây là tiên phẩm linh quả, ngươi có thể kiểm tra thực hư. Một thần giật lắc đầu, lấy hắn thần hồn cường đại, khoảng cách này đủ để biết trong hộp đồ vật phẩm giai, nhưng lời này tự nhiên không thể nói rõ. Rất là rộng lượng nói, không cần kiểm tra thực hư, ta tin tưởng Thanh Âm công chúa nhân phẩm, Thánh Quang Hoàng thất người, như thế nào lại lấy vật giả gạt người? Thánh Thanh Âm nghe vậy, không khỏi có chút ngoài ý muốn, trong chớp nhoáng này, trong lòng nàng một thần giật không phải chán ghét như vậy, mà một thần giật thì là tiếp tục nói, bất quá, ta trước đó liền đối với hoàng tử điện hạ nói qua, cần hai kiện tiên phẩm chi vật. Công chúa điện hạ chỉ cấp ta một cái quả, một kiện khác lại là cái gì đâu? Thánh Thanh Âm nói rằng, mặc cho Hoa Ảnh như thế nào tuyệt sắc, cũng bất quá một thị nữ, như thế nào bù đắp được hai kiện tiên phẩm chi vật? Có thể xuất ra một cái, cũng là bởi vì anh ta chân tâm ưa thích Hoa Ảnh. Nếu không phải như thế, cho dù là thánh phẩm chi vật, ta cũng sẽ không lấy ra. Một thần giật cười cười, công chúa điện hạ nói không sai, ngươi là bởi vì ngươi ca ưa thích mới xuất ra tiên phẩm chi vật. Ta mở ra hai kiện bán giá, cũng là bởi vì hoàng tử điện hạ ưa thích a. Thánh Thanh Âm nghe vậy, thầm nghĩ, cậu tặc kia quả nhiên là nghĩ như vậy. Nhưng nàng tự nhiên không thể để cho một thần giật toại nguyện, cường ngạnh nói, chúng ta bảng giá chính là viên này tiên phẩm trái cây, ngươi nếu là không nguyện ý, việc này liền coi như thôi. Một thần giật nói rằng, ta mở bảng giá chỉ có thể biến nhiều, xưa nay sẽ không giảm bớt, công chúa điện hạ nếu là muốn ép giá, liền mời về a. Thánh Thanh Âm thu hồi hộp, sau đó hừ lạnh một tiếng, đối với Noka nói rằng, chúng ta đi. Thánh Kinh Tiêu biến sắc, hoàng muội, ta. Thánh Thanh Âm lập tức trừng Thánh Kinh Tiêu một cái, truyền âm nói, ca, đừng nói chuyện, theo ta đi. Ta cũng không tin cậu tặc kia có thể mắt thấy đồ vật đến tay từ trước mắt chạy đi. Thánh Kinh Tiêu lo lắng trả lời, ngươi có nắm chắc hay không a? Thánh Thanh Âm mang theo ca ca của mình đi gia đình, rất có lòng tin truyền âm nói, ca, một cái thị nữ đổi như thế tiên phẩm chi vật, đây đã là giá trên trời, hắn thật đúng là có thể nhìn xem tiên phẩm chi vật từ trước mắt bay đi. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, chúng ta đi không xuất việc cửa, hắn liền phải gọi ta lại nhóm, yên tâm đi. Nàng đã là nghĩ kỹ, đối phương nếu là để cho bọn hắn, nàng tất nhiên muốn ép giá. Cho dù không thể đem giá cả đánh xuống, cũng muốn áp chế nhuệ khí của đối phương mới được. Thánh Kinh Tiêu lo lắng bất an đi theo muội muội mình đi hướng cửa sân. Nhưng bọn hắn đi đến cửa sân chỗ lúc, sau lưng vẫn như cũ không có động tĩnh gì. Thánh Kinh Tiêu quay đầu mắt nhìn, chỉ thấy một thần giật đã từ một bên khác cửa ra vào rời đi. "Muội, hắn." Thánh Thanh Âm nói rằng, "Ca, bình tĩnh." Thánh Kinh Tiêu kéo lại Thánh Thanh Âm, "Hoàng muội, người khác đi." Thánh Thanh Âm cũng là quay đầu mắt nhìn, nơi nào còn có một thần giật cái bóng. Cũng là tại chỗ sững sờ ngay tại chỗ. "Cái này, không nên a." Thánh Kinh Tiêu một mặt vẻ sầu lo, cũng biết hỏi, "Làm sao bây giờ?" Thánh Thanh Âm thở dài, "Ngươi vẫn là từ bỏ cái kia gọi Hoa Ảnh a." Thánh Kinh Tiêu nghe vậy, nắm chặt khe hở tại trong tay áo bên cạnh bít tất, nhà hắn Hoa Ảnh còn đang chờ hắn, hắn sao có thể từ bỏ Hoa Ảnh? Không, không có Hoa Ảnh, ta sống không nổi. Thánh Thanh Âm nói rằng, vậy chỉ có thể đem hắn gọi trở về. Thánh Kinh Tiêu nghe vậy, đều không có về một tiếng, liền lập tức truy hướng về phía một thần giật rời đi phương hướng. Một bên khác, một thần giật ra cửa sân sau, chậm rãi hướng Thiện Tiếu trong nội viện đi đến. Lúc trước hắn vẫn thật là sợ Thánh Thanh Âm đáp ứng, dù sao hắn không nộp ra Hoa Ảnh đến. Nếu là đối phương thật xuất ra hai kiện tiên phẩm chi vật, vậy hắn chỉ có thể lại làm bộ một lần Hoa Ảnh. Chờ theo Thánh Kinh Tiêu ra khỏi thành sau, lại nghĩ biện pháp đi đường. Một thần giật đi vài bước, Thánh Kinh Tiêu liền đuổi theo, hắn liền hỏi, hoàng tử điện hạ lại có gì sự tình? Thánh Thanh Tiêu nói rằng, ta hoàng muội mời một huynh trở về. Một thần giật cũng không tự tuyệt. Ba người lần nữa ngồi ở trong đình. Mục Thần giật hỏi, không biết công chúa điện hạ còn có chuyện gì. Thánh Thanh Âm lấy ra hai cái hộp gỗ, đồ vật cho ngươi, ngươi lúc nào giao cho ta hòa minh. Mục Thần giật mắt nhìn hộp gỗ, lập tức nói rằng, nếu như ta nhớ không lầm, giao dịch đã coi như thôi. Thánh Kinh Tiêu nghe vậy, lập tức nói rằng, Mục huynh, trước đó là chúng ta không phải, chúng ta hướng ngài xin lỗi, xin hãy tha lỗi. Chúng ta muốn tiếp tục hoàn thành giao dịch. Thánh Thanh Âm thấy ca ca của mình như thế thấp kém, trong lòng tự nhiên nhìn không được, nhưng cũng chỉ có thể âm thầm nhẫn lại. Mục Thần giật cũng là muốn gặp lượng, được người hắn không bỏ ra nổi đến, có thể làm sao sao? Đã hết hiệu lực giao dịch không cách nào tiếp tục hoàn thành. Bất quá, chúng ta có thể tới một trận mới giao dịch. Chương 1883, vẫn là phải thiếu đi a chương 1883, vẫn là phải thiếu đi a Thánh Thanh Âm có loại dự cảm xấu, ngươi muốn như thế nào giao dịch? Mục Thần giật nói rằng, cho ta ba kiện tiên phẩm chi vật, hoàng tử điện hạ liền có thể mang hoa ảnh đi. Thánh Kinh Tiêu nghe vậy, mở to hai mắt nhìn, cái gì? Cho dù hắn chân tâm ưa thích hoa ảnh, lúc này cũng cảm thấy quá mức quá mức. Mà Thánh Thanh Âm càng là vô bàn đứng dậy, ta nhịn ngươi rất lâu, ngươi khinh người quá đáng. Mục Thần giật lắc đầu, thở dài, công chúa điện hạ làm gì động khí đâu. Thường nói, mua bán không xả thân nghĩa tại đi. Ta mặc dù ra giá cao một chút, nhưng là không phải muốn tiếp tục giao dịch, hoàn toàn do hai vị điện hạ quyết định. Cho dù giao dịch không thành, đại gia còn có thể làm bằng hữu. Thánh Thanh Âm thở phì phò nói, ai muốn cùng ngươi làm bằng hữu? Mục Thần giật đứng dậy, hai vị đã không nguyện ý giao dịch, lại không nguyện ý cùng ta làm bằng hữu, vậy chúng ta liền không có gì để nói, mục nào đó cáo tử. Thánh Kinh Tiêu mắt thấy Mục Thần giật đi ra đình, nhìn về phía muội muội mình, hoàng muội. Hắn mặc dù cảm thấy bảng giá không hợp thói thường, nhưng vẫn như cũ không nguyện ý bỏ qua ưa thích người. Thánh Thanh Âm mắt thấy Mục Thần giật muốn đi ra cửa viện, đành phải gọi lại đối phương, chấm đã, chúng ta thật tốt nói chuyện. Liền cái giá này, không có gì để nói. Tốt, liền ba kiện tiên phẩm chi vật. Mục Thần giật nghe được đối phương, cũng là sửng sốt một chút, lập tức lại là âm thầm thở dài. Cái này mẹ nó đều đồng ý, xem ra vẫn là phải thiếu đi a. Mục Thần giật đi trở về, đã công chúa điện hạ đồng ý, vậy thì đem đồ vật lấy ra đi. Thánh Thanh Âm nói rằng, ta chỉ có thể trước cho ngươi hai thứ này, còn lại một cái, chờ sau khi chúng ta trở về, ta sẽ sai người đưa tới. Bất quá, chúng ta đi thời điểm, phải đem người mang đi. Mục Thần giật hỏi, kia vì sao không phải đợi ngươi đem đồ vật đưa tới sau, ta lại đem hoa ảnh cho các ngươi? Chúng ta không tin được ngươi. Kia công chúa điện hạ làm sao lấy cảm thấy ta tin được ngươi? Thánh Thanh Âm nói rằng, trước ngươi không liền nói qua, tin tưởng cách làm người của ta, còn nói Thánh Quang Hoàng thất sẽ không gạt người sao? Mục Thần giật lắc đầu, ta còn là Vân Linh Tiên Quốc phò mã ra đâu, chẳng lẽ liền sẽ thất tín với người? Cái kia câu nói, cũng chính là lời xã giao mà thôi. Bọn hắn chuyện giao dịch người khác không biết rõ, đến lúc đó, đối phương chỉ một câu căn bản không có chuyện này, liền có thể đẩy sạch sẽ. Huống chi, hắn lại không thể đem hoa ảnh giao ra. Thánh Thanh Âm chỉ có thể là hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào? Mục Thần giật nói rằng, đây là công chúa điện hạ nên cân nhắc, nếu như hai vị cầm không ra được lời nói chuyện liền đến nơi này đi. Thánh Thanh Âm nhìn nhà mình ca ca một cái, quyết định chắc chắn, chúng ta đánh cược như thế nào? Mục Thần giật tới điểm hứng thú, a, cái gì cược? Thánh Khinh Âm nói rằng, hai ngày sau tỷ thí, nếu ta Thánh Quang Tiên Quốc thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất, liền lấy hai kiện tiên phẩm chi vật trao đổi hoa ảnh. Nàng đang khi nói chuyện, đem hai cái hộp đẩy lên Mục Thần giật trước mặt, đồ vật có thể sớm cho ngươi. Mục Thần giật hỏi, kia nếu là chúng ta Vân Linh Tiên Quốc thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất đâu? Nếu các ngươi Vân Linh Tiên Quốc thắng, ta liền lại cho ngươi dạng thứ ba tiên phẩm chi vật, để mà trao đổi hoa ảnh. Thánh Thanh Âm nói xong hỏi, như thế nào? Mục Thần giật nghe vậy, phủi tay, cái này có thể thật là khéo. Theo công chúa điện hạ ý tứ, kia chính là ta cùng ngươi đánh cược. Cho dù là ta thắng, vẫn như cũ chỉ có thể được đến ba loại tiên phẩm chi vật. Công chúa điện hạ bản tính đánh bay lên, kia là một chút thua thiệt cũng không nguyện ý ăn a. Thánh Thanh Âm lạnh cười, là ngươi cũng biết Vân Linh Tiên Quốc không có khả năng thắng hai trận a. Mục Thần giật nói rằng, xem ra công chúa điện hạ một chút thành ý đều không có. Chuyện không có lợi, kia là không thể làm. Thánh Thanh Âm thấy kích không được đối phương, cũng chỉ có thể tăng giá cả, nếu ngươi thắng, chúng ta ngoại trừ sẽ dùng ba kiện tiên phẩm chi vật đổi hoa ảnh bên ngoài, ta cũng là ngươi. Nàng cũng không tin nàng đem chính mình áp lên đi, đối phương còn không lên làm. Đối phương trước đó không ít nhìn chằm chằm trên người nàng các nơi nhìn, mặc dù thấy không rõ đối phương gương mặt dưới mặt nạ, nhưng nhất định là một bộ hèn mọn cùng nhau. Mục Thần giật nghe nói như thế, lần nữa quan sát toàn thể Thánh Thanh Âm một hai, cũng là thấy được trong mắt đối phương kia một tia ngạo khí. Nhìn ra, đối phương đối tướng mạo của mình rất là có lòng tin. Mục Thần giật cũng không thể không thừa nhận, đối phương là có chút tư sắc, nhưng cái đồ chơi này ai còn không có đâu. Công chúa điện hạ nói tới, ngươi cũng là ta, là có ý gì? Thánh Thanh Âm nói rằng, mặt chưa ý tứ, ta có thể làm nữ nhân của ngươi. Mục Thần giật lại là đánh giá đối phương một lần, à, công chúa điện hạ mặc dù mỹ mạo, nhưng cũng chính là tư sắc xuất chúng chút mà thôi. Cái này thực sự thật không tiện, con người của ta đối cô gái tầm thường không có hứng thú. Thánh Thanh Âm nghe vậy, đôi mi thanh tú cau lại, cái này cậu vật có ý tứ gì, đó là cái gì ánh mắt? Nàng lúc nào thành cô gái tầm thường? Mà Mục Thần giật thì là tiếp tục nói, ta cảm thấy chúng ta tiền đặt cược có thể sửa lại. Nếu như Thánh Quang Tiên Quốc thắng được thắng lợi cuối cùng nhất, như vậy ta đem hoa ảnh vô điều kiện đưa lên. Nhưng nếu như Vân Linh Tiên Quốc thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất, ba kiện tiên phẩm chi vật về ta, công chúa điện hạ thì không cần, đến mức hoa ảnh các ngươi cũng liền đừng nhớ thương. Công chúa điện hạ nghĩ như thế nào? Mục Thần giật ngược cũng không phải thật không nguyện ý đối phương mở ra tiền đặt cược, thật sự là hắn bên này không bỏ ra nổi hoa ảnh. Thánh Thanh Âm trong lòng tức giận bất bình, hiện tại chỉ muốn như thế nào giáo huấn Mục Thần giật, mắt thấy đối phương bằng lòng, đó cũng là lập tức nói rằng, tốt, quyết định như vậy đi, hy vọng ngươi sẽ không nuốt lời. Mục Thần Giật nói rằng, hy vọng công chúa điện hạ cũng không cần nuốt lời. Hắn nói đem một khối lưu lại ảnh ngọc cầm trong tay, ta thế nhưng là toàn bộ hành trình ghi chép lại. Sau đó, thân ảnh liền biến mất ở hai huynh muội trước mắt. Thánh Thanh Âm ánh mắt ngưng tụ, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Nàng trước đó thế nhưng là một mực đem ánh mắt đặt ở Mục Thần Giật trên thân, nhưng cũng không nhìn thấy đối phương sử dụng lưu lại ảnh ngọc. Đối phương là giả ý lừa nàng, vẫn là vừa mới thật sự có ghi chép trải qua. Mà Thánh Khinh Tiêu nhìn mình muội muội, kia là một mặt cảm động, hoàng muội, không nghĩ tới ngươi vì ta, vậy mà không tiếc lấy tự mình làm tiền đặt cược. Nói, còn trà sát hai thanh nước mắt. Thánh Thanh Âm nhìn mình ca ca, thở dài, tốt, ca, ngươi một đại nam nhân, thế nào như vậy bộ dáng? Ta lấy chính mình làm tiền đặt cược chính là vì dẫn hắn mắc câu mà thôi, lần này tỷ thí chúng ta sẽ không thua. Chỉ có điều, cái này nói chuyện tới tiền đặt cược, nàng lại tức giận bất bình lên. Cái kia cầu tặc, vậy mà giả ý làm ra một bộ trướng mắt ta bộ dáng, đúng là ghê tởm. Thánh Kinh Tiêu nghe vậy, nghĩ thầm, tên cầu tặc kia có thể là thật trướng mắt hắn hoàng muội. Dù sao nhà hắn hoa ảnh liền so với hắn hoàng muội đẹp mắt nhiều, đối phương có thể đem hoa ảnh lấy ra làm giao dịch, như thế nào lại đối với hắn hoàng muội động tâm? Nhưng lời này hắn không dám nói ra, hắn sợ nàng muội đánh chết hắn. Chương 1884, ngươi được hay không a? Chương 1884, ngươi được hay không a? Một thần giật bên này vừa đi ra đi không lâu, lại đụng phải Hoa Thiển Mộ. Hoàng tỷ, ngài đây là chuyên tới tìm ta. Hoa Thiển Mộ nói rằng, ừm, xem như thế đi. Bất quá, ta nghe người ta nói, ngươi cùng thánh quang người của hoàng thất cùng một chỗ. Một thần giật tiến lên, đỡ lấy cánh tay của đối phương, đi đến trong đỉnh, vị đối phương ngồi xuống. Hoàng tỷ, đây không phải biết người biết ta bách chiến bách thắng đi. A, vậy ngươi biết cái gì? Kia hai kín miệng rất, tiểu nhân không hỏi ra đến. Hoa Thiển Mộ làm sao có thể tin một thần giật chuyện ma quỷ? Nàng cũng không phải không biết là Thánh Khinh Tiêu mang theo Thánh Thanh Âm đi tìm một thần giật. Cái này có thể là vì hoa ảnh sự tình. Hoa Thiển Mộ sở dĩ đi tìm đến, là sợ một thần giật lại chỉnh ra cái gì yêu tiêu thân. Trước đó, bọn hắn hoàng thất còn có thể từ chối một hai. Hiện tại mọi người đã biết một thần giật là hoàng thất con rể. Nếu là ra lại sự tình, kia Vân Linh hoàng thất mặt liền mất hết. Hoa Thiển Mộ nói rằng, ngươi tốt nhất đừng có lại gây sự. Một thần giật thay Hoa Thiển Mộ ấn nặng lấy bà bay, hoàng tỷ, tiểu nhân luôn luôn cẩn thận dè dặt, ngài cứ yên tâm đi. Hoa Thiển Mộ một mặt vẻ lo lắng, lời này của ngươi, ta một chút cũng yên tâm không nổi. Một thần giật cảm thụ được đối phương đầu vai non mềm cảm giác, mượn ấn nặng động tác, làm cho đối phương vạt áo có chút khép mở chi thế. Hắn cũng là đem phía trước rối chút, hoàng tỷ, con người của ta luôn luôn đều là rất tôn trọng. Vừa nói chuyện, một bên dùng ánh mắt khóa chặt mục tiêu. Hoa Thiển Mộ vẫn như cũ không yên lòng đến. Phía sau nàng cái này, kia là có thể mặc nữ trang, cầm đầu phá bít tất đi lừa gạt tiên quốc hoàng tử chuẩn tiên thành phẩm bảo giáp bánh nhân. Kia còn có chuyện gì là vị gia này làm không được? Đến lúc đó, trên lôi đài chạy trần chuồng, sợ là cũng không cái gì không thể nào. Hoa Thiển Mộ cũng chính là vừa mới đi thiển tiếu nơi đó lúc, nghe thiển tiếu nhà ránh, mới biết bảo giáp sự tình. Bằng không, có thể hay không đem một thần giật để cử cho nàng phụ thân, vẫn là không thể biết được. Hoa Thiển Mộ cảm giác được đầu vai có một chút xíu đau nhức, nhẹ một chút. Đúng đúng đúng. Một thần giật đội vàng giảm bất lực đạo, vừa mới nhìn hứng khởi, đến mức có chút quên hết tất cả. Còn có, ngươi lại như thế chăm chú nhìn, ta liền không thể không đem hoàng muội kêu đến. Đừng nha. Hoàng tỷ, ngài mị lực lớn như thế, ta một cái huyết khí phương cương hải tử, khó tránh khỏi đi. Hoa Thiển Mộ cũng là túi đầu mắt nhìn, thực sự không rõ, cái này có gì có thể nhìn. Sau đó, hai người lại là hàn huyên sau đó, mới tán đi. Thời gian rất mau tới tỷ thí kỳ hạn. Một đám người tụ tập tại hoàng thành một chỗ trong sân rộng. Hoa Lâm Viên cùng Thánh Vô Cực nói hai câu nói mang tính hình thức sau, liền bắt đầu chính thức câu. Thánh Quang Tiên Quốc bên kia, Thánh Vô Cực phất phất tay, Thánh Thanh Tử liền trước một bước lên lôi đài. Thánh Thanh Tử ở đây, xin chỉ giáo. Thánh Vô Cực nhìn về phía Hoa Lâm Viên, ta Thánh Quang Tiên Quốc mỗi trận đều sẽ trước ra người, để các ngươi chiếm cái tiện nghi, tránh cho các ngươi thua không cam tâm. Hoa Lâm Viên ra vẻ chấn định cười cười, kia thật là đa tạ Thánh huynh. Hắn mặc dù biết một thần giật thực lực bất phàm, nhưng cho dù một thần giật ra sân cũng chỉ có thể thắng được một trận. Mà Thánh Quang Tiên Quốc bên kia còn lại hai người cũng là không tốt ứng phó. Hắn đối con trai mình cùng nó Hoàng huynh nhi tử không ôm hy vọng quá lớn. Bất quá, dưới mắt trên lôi đài Thánh Thanh Tử rõ ràng là Thánh Quang ba người huynh yếu nhất một cái. Chỉ cần bọn hắn cầm xuống trận này thắng lợi, kia về sau có đối phương trước ra người ưu thế, lại từ một thần giật đi đánh bại Thánh Thanh Âm. Vậy bọn hắn Vân Linh Tiên Quốc liền tất thắng. Cũng là dự định đường con của hắn Hoa Vân Liên ra sân. Bất quá ngay tại hắn muốn nói chuyện lúc, một thần giật từ bên sân đứng ra. Thánh Vô Cực thấy này, cười cười, Vân Linh ba cái xuất chiến người hắn hai ngày này đã làm điều tra. Cũng liền huyền thiên cảnh hậu kỳ một thần giật là cái biến số. Hai người khác tuy có huyền thiên cảnh trung kỳ tu vi, nhưng biểu hiện thường thường không đáng để lo. Bây giờ, đối phương đem một thần giật biến số này dùng tại trận đầu này. Cho dù bọn hắn Thánh Quang mất đi trận đầu này thắng lợi, về sau hai trận cũng là chắc thắng. Bọn hắn Thánh Quang có thể nói là sớm khóa chặt thắng lợi. Mà Hoa Lâm Viên thấy này, coi như có chút luống cuống, dùng phe mình mạnh nhất đổi đi đối phương một cái yếu nhất, cái này coi như thiệt thòi lớn. Hắn cũng là tranh thủ thời gian ngủ, giật nhi, đã xảy ra chuyện gì? Cũng truyền âm nói, mau lui lại trở về, ngươi lúc này ra sân, chúng ta coi như trực tiếp bị loại. Một thần giật thì là nói rằng, bẩm nghĩa phụ, hài nhi có cái đề nghị, còn mời nghĩa phụ cùng thánh tiền bối quyết định. Hoa Lâm Viên thấy một thần giật không phải muốn trực tiếp lên lôi đài, đó cũng là buông lòng xuống. Thánh Vô Cực nghe vậy, lông mày nhíu lại, đề nghị gì? Một thần giật nói rằng, như thế tỉ thí, quá hao phí thời gian. Thánh Vô Cực nói rằng, a, vậy ý của ngươi là từ một mình ta xuất chiến đối Thánh Quang Hoàng thất ba người, một trận định thắng thua. Lời vừa nói ra, tự nhiên toàn trường phải sợ hãi. Thánh Vô Cực đầu tiên là khỏe miệng lộ ra nụ cười, lập tức liền lại cảm thấy không đúng, ở trong đó sợ là có việc. Thánh Quang Hoàng thất người một mảnh xôn xao, đều nói một thần giật không coi ai ra gì, nhưng đại đa số người vẫn là vui như thế. Đặc biệt là Thánh Thanh Âm cùng Thánh Kinh Tiêu, nguyên bản bọn hắn còn có chút bận tâm xảy ra ngoài ý muốn. Dù sao ba kiện tiên phẩm chi vật, cho dù là Thánh Thanh Âm cũng không cách nào tùy tiện lấy ra. Mà tại bên cạnh Thánh Thanh Yến sắc mặt liền lạnh lẽo rất nhiều, Mục Thần Giật đề nghị, hắn thấy nhưng chính là từ đầu đến đuôi bôi nhọ. Mà Hoa Lâm Viên tự nhiên lại là tâm hoàng hốt, dù là Mục Thần Giật đối đầu Thánh Thanh Yến, hắn đều cảm thấy thắng bại cũng chưa biết. Lại hơn nữa là Mục Thần Giật một cái đi đánh đối diện ba cái. Hoa Lâm Viên lập tức truyền âm nói, Bác Thần Kiệt, ngươi muốn làm gì? Một đối một tỷ thí, chúng ta vẫn rất có hy vọng, ngươi như thế làm việc, chỉ có thể chôn vùi thắng cục. Mục Thần Giật trả lời, Hoàng thúc, không cần sầu lo, ta còn muốn cưới Thiệt Yếu, đương nhiên sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Hắn đây cũng là có chút bất đắc dĩ. Dù sao hắn cùng Thánh Thanh Âm còn có đánh cược, hắn không có khả năng đem thắng bại ký thác vào Vân Linh Hoàng thất hai người khác trên thân. Đương nhiên không chỉ là Hoa Lâm Viên gấp, Hoa Thiện Mộ cùng Thiện Tiếu cũng đều đổi sắc mặt. Hoa Thiện Mộ truyền âm nói, ngươi cùng Thiện Tiếu sự tình vốn là chưa định, ngươi nóng lòng biểu hiện ta hiểu, thế nhưng không cần liều mạng như vậy à? Hoàng tỷ, nếu là ta một đối ba thắng, sẽ như thế nào? Cái này, ngươi muốn thật có thể được, tự nhiên không là vấn đề, nhưng điều này có thể sao? Hoàng tỷ liền đợi đến xem đi. Chờ ta thắng, liền đi cùng nhạc phụ đại nhân nói một chút. Nhường lão nhân già ông ta đem ngươi có lẽ cho ta. Ngươi thắng được rồi nói sau. Hoa Thiện Mộ thấy Mục Thần Giật còn có tâm tình nói đùa, cũng là ổn định tâm tính. Thiện Tiếu thì là truyền âm nói, ngươi được hay không a? Mục Thần Giật trả lời, nam nhân không có không được thời điểm. Có thể ngươi bây giờ không phải là không có đem đi. Ta. Mục Thần Giật nhất thời nghẹn lời, nhưng lập tức liền nói rằng, vậy ta cũng là nam nhân của ngươi. Chương 1885, cái này không tiếp thụ được. Chương 1885, cái này không tiếp thụ được. Mấy người truyền âm thời điểm, Thánh Vô Cực cũng là nhìn xem Mục Thần Giật. Một đối ba rõ ràng là thế yếu. Đối phương đưa ra bực này yêu cầu là bởi vì tự tin, vẫn là sợ bình thường tỷ thí thua quá khó nhìn, muốn dùng cái này loại phương thức là thua trận tỷ thí kiếm cớ. Mục Thần Giật thấy đối phương do dự, đó cũng là nói rằng, Thánh Tiền Bối làm gì như thế do dự? Nếu là Thánh Quang Hoàng thất nhát gan như vậy sợ phiền phức, đại khái có thể cự tuyệt, vãn bối chỉ là đề nghị, cũng không phải nhất định phải như thế. Thánh Vô Cực nghe vậy, sắc mặt cũng lạnh xuống. Lúc trước hắn liền nghĩ qua cự tuyệt, nhưng nếu là cự tuyệt, đối phương trắng trợn tên dương, nói bọn hắn Thánh Quang Hoàng thất ba đánh một cũng không dám đánh, có hại hoàng thất hình tượng. Mà bây giờ, đối phương đem lời đều làm rõ, lại càng không có cự tuyệt đường sống. Mà dưới đài Thánh Thanh Yến trực tiếp mở miệng. "Đã ngươi cảm thấy ba trận lãng phí thời gian, muốn một đối ba. Vậy chúng ta liền lại trực tiếp một chút, ta Thánh Thanh Yến một người chiến ngươi, một ván phân thắng thua." Thánh Thanh Yến nói xong nhìn về phía Thánh Vô Cực, sau đó cúi người hành lễ, còn mời hoàng thúc cho phép. Thánh Vô Cực càng thêm lộ vẻ do dự, hắn luôn cảm thấy muốn xảy ra chuyện, đưa ánh mắt về phía Hoa Lâm Uyên, "Ngươi cho rằng như thế nào?" Hoa Lâm Uyên vừa định nói chuyện, liền thu vào nhà mình huynh trưởng truyền âm, mặc dù hắn rất là không hiểu, nhưng cũng đành phải làm theo. Nhà ta Giật Nhi đã mở miệng, bổn vương cũng không tiện thu hồi. Này vốn chính là cuộc tỉ thí của bọn hắn, ta Vân Linh bên này liền từ hắn làm chủ. Đến mức Thánh Quang làm thế nào lựa chọn, bổn vương tuyệt không can thiệp. Thánh Vô Cực nghe nói như thế, khoe miệng hơi rút, lần này hắn càng xác định có vấn đề. Chỉ có điều, hiện tại hắn đã là đâm lao phải theo lao. Thánh Vô Cực suy nghĩ một hai, cũng chỉ có thể là nói rằng, đã Vân Linh muốn một đối ba, chúng ta Thánh Quang Hoàng thất liền cho các ngươi một cơ hội. Thánh Thanh Yến lập tức nói rằng, hoàng thúc, một mình ta đủ. Thánh Vô Cực cắt ngang đối phương, tốt, quyết định như vậy đi. Cũng truyền âm nói, tỷ thí không thể sai sót, các ngươi lên trước trận lại nói. Như tiểu tử kia không có bản lĩnh gì, ngươi không xuất thủ chính là. Như tiểu tử kia thực lực vượt qua dự tính, ngươi ba người cần phải liên thủ. Thánh Thanh Yến mặc dù không nguyện ý, nhưng cũng chỉ có thể bằng lòng, thân thể hóa thành một đạo địa quang, trong nháy mắt xuất hiện ở trên lôi đài. Thánh Thanh Âm thân hóa ngàn vạn quang ảnh phiêu nhiên mà tán, sau đó trên lôi đài ngưng tụ thành hình. Một thân giật thấy này, bước ra một bước, lấy thân hóa rồng. Tán giật lấy hắc sắc điện mang lôi long phóng lên tận trời, to lớn long uy lập tức uy hiếp toàn trường. Một tiếng long ngâm về sau, lôi long đáp xuống, dẫn tới phía trên võ đài không gian chấn động không ngừng. Thánh Quang Hoàng thất ba người bị long uy bao phủ, lập tức liền cảm giác áp lực đại tăng. Thánh Thanh Tử cả người sắc mặt đều có chút đau khổ. Thánh Thanh Âm cũng là vội vàng vận chuyển tu vi chống cự, cũng liền Thánh Thanh Yến không bị quá lớn ảnh hưởng. Thánh Vô Cực nhìn xem một màn này, vẫn là xác định Mục Thần Giật không phải hạng người bình thường, hắn không khỏi may mắn chính mình không có nhường chất tử cùng Mục Thần Giật một đối một. Nếu không, vậy nhưng thật sự không ổn. Hoa Lâm Viên cùng Hoa Thiện Mộ hai người thì là nhớ tới một chuyện khác. Ngày trước, Long Võ Thành địa mạch long uy yếu bớt, hư hư thực thực địa mạch lọt vào phá hư. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy một thần giật dùng ra long uy chi năng, kia không khỏi hoài nghi tới một thần giật trên thân. Chỉ có điều, hiện tại cũng không phải tìm tòi nghiên cứu chuyện này thời điểm. Lại, Long Võ Thành địa mạch long uy sự tình, đối với Vân Linh Hoàng thất tới nói, cũng không phải là cái đại sự gì. Cũng đúng lúc này, trên lôi đài long uy tiêu tán, lôi điện tán đi, một thần giật chậm rãi rơi đến trên lôi đài. "Tốt, các ngươi ra tay, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội xuất thủ." Thánh Thanh Yến nhìn Thánh Thanh Từ một cái. Thánh Thanh Từ lập tức hiểu ý, xách vận linh khí, nhấc lên cánh tay, lòng bàn tay sinh ra màu đỏ quang mang. Sau đó chỉ thấy đối với lôi đài đánh ra một trường, màu đỏ quang ảnh trong nháy mắt đem lôi đài bao phủ ở bên trong, không có một tơ một hào điểm mù. Mà màu đỏ quang ảnh lưu chuyển ở giữa, đã là diễn hóa ngàn vạn xích quang điểm, xuyên thẳng qua trên lôi đài, như là như lưỡi dao vạch phá không khí, vẹn vẹn trong nháy mắt lôi đài cũng đã thủng trăm ngàn lỗ. Một thần giật hơi nhíu mày, cái này lôi đài có trận pháp gia cố, như cũng bị phá hư đến tận đây, thực lực của đối phương cũng không tệ lắm. Nhưng rất đáng tiếc, loại trình độ này công kích đối với hắn vô dụng. Mặc cho lưới dao xẹt qua thân thể, cũng không để lại nửa điểm vết thương, chỉ có điều quần áo nhiều hơn không ít lỗ hổng. Thánh Thanh Tử thấy một thần giật không chút gì bố trí phòng vệ đứng ở nơi đó, hắn cảm thấy đối phương là dùng phẩm cấp cao phòng ngự linh khí. Nhưng từ đối phương quần áo bị mở ra lỗ hổng liền có thể biết, trên người đối phương ngoại trừ quần áo căn bản không có hộ giáp loại hình đồ vật. Thánh Thanh Tử nói rằng, đây không có khả năng. Kết quả là, đem tu vi vận chuyển tới cực hạn, không đến mức a. Cái này không tiếp thụ được. Một thần giật hỏi một câu, sau đó bên ngoài thân kim mang chớp động, gấp tiếp theo liền thấy khắp chung quanh bay lượn màu đỏ điểm sáng ngưng lại. Sau đó, một thần giật một cái phất tay, ngàn vạn màu đỏ điểm sáng trực tiếp trở về, đánh út về phía Thánh Quang Hoàng Thất ba người. Thánh Thanh Tử mở to hai mắt nhìn, hắn là thế nào cũng không nghĩ đến chính mình công kích vậy mà làm phản rồi. Hắn lập tức đem tự thân tu vi vận chuyển phát huy cực hạn, ý đồ vãn hồi. Nhưng mà kia ngàn vạn điểm sáng đông nhiên gia tốc, Thánh Thanh Tử chẳng những không cách nào khống chế công kích của mình, còn đến không kịp trốn tránh. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo tia lôi dẫn hiện lên, ngăn khuất Thánh Thanh Tử trước mặt. Những công kích kia mà đến điểm sáng đều bị lôi điện chỗ ma diệt, lúc này mới có thể nhường Thánh Thanh Tử thoát hiểm. Thánh Thanh Yến hỏi, Hoàng huynh, ngươi không sao chứ? Thánh Thanh Tử đối trước người Thánh Thanh Yến nói rằng, ta không sao, chỉ là công kích của ta đống nhiên chịu hạn chế, trong lúc nhất thời có chút bối rối mà thôi. Thánh Thanh Âm thân ảnh tại một trận quang mang bên trong đoàn tụ, sau đó đối hai người truyền âm nói, cái này một thần giật đối quang minh quy tắc vận dụng, không tại chúng ta phía dưới. Vừa mới hắn đem Hoàng huynh công kích đánh về lúc, ta mơ hồ cảm thấy một cỗ cực hạn thiên đạo chi lực. Thánh Thanh Yến trả lời, ta cũng có này cảm giác. Người này tại quang chi một đạo tạo nghệ không tại chúng ta phía dưới, cũng khó trách Vân Linh Hoàng thất sẽ để cho người này xuất chiến. Mà đổi thành một bên, một thần giật nhìn xem bàn tay của mình cười cười, hắn vừa mới cái kia một tay, nhưng thật ra là vận dụng trong cơ thể hắn gà mở tiên thiên chí tôn chiến thể, lấy tự thân thể chất dẫn đạo thiên đạo chi lực, tiến tới khống chế công kích của đối phương. Chỉ có điều, hắn cái này thể chất còn kém xa lắm, cần lấy hắn tự thân mặt khác hai cái quan hệ gà mở thể chất phối hợp mới có thể có này hiệu quả. Tại hắn tiên thiên chí tôn chiến thể chưa thể bù đắp dưới tình huống, cũng liền mèn mèn dạng này, gặp phải lợi hại một điểm tuyển thủ coi như không thế nào có tác dụng. Một thân giật nhìn về phía ba người, các ngươi không động thủ, vậy thì đổi ta đến. Đang khi nói chuyện, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện lúc đã đến Thánh Thanh từ sau lưng. Thánh Quang Hoàng Thất ba người mặc dù có chỗ chuẩn bị, nhưng cũng chỉ có Thánh Thanh Yến tới kịp phát động công kích. Một đạo màu đỏ lôi điện trong nháy mắt lướt đi, thẳng đến một thần giật. Chương 1886, không có gì bất quá, cái kia đạo lôi điện cũng không công kích một thần giật, mà là một cái quay lại cuốn tại Thánh Thanh Tử trên thân, sau đó cấp tốc đem Thánh Thanh Tử kéo hướng về phía Thánh Thanh Yến bên người. Thánh Thanh Yến mặc dù có thể công kích một thần giật, nhưng một thần giật cùng hắn hoàng huynh cách nhau quá gần, cho nên hắn vẫn là lựa chọn trước tiên đem chính mình hoàng huynh cứu ra. Mà Thánh Thanh Tử bị lôi điện kéo lui lúc cũng không có nhàn rỗi, chỉ thấy hai tay chỉ quyết xuất liên tục, huyễn quang tiến ảnh. Chỉ một thoáng, trong sân bên trong nhiều hơn vô số huyễn ảnh, mà Thánh Thanh Âm cũng đã đánh ra chỉ quyết, ngược dòng quang loạn thần. Quanh thân quang mang đại thịnh, thánh khiết chi khí lập tức dày đặc toàn bộ lôi đài, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, quang mang càng là có loạn tâm thần người chi năng. Thánh Thanh Tử diễn hóa ra vô số quang ảnh giả thần, thêm nữa Thánh Thanh Âm sử dụng ra có thể loạn nhân thần hồn thủ đoạn. Tại cái này quang ảnh biến hóa ở giữa, người bình thường căn bản không thể nào phân rõ thật giả. Nhưng một thần giật cũng không phải là người bình thường, hắn thần hồn vốn là viễn siêu cùng cảnh người, lại hơn nữa ba người so với hắn cảnh giới thấp. Cho dù không sử dụng thần hồn, thiên đạo gia chỉ dưới tiên linh thể cũng làm theo có thể xem thấu ba người vị trí. Một thần giật tiện tay vung lên, ba đạo kiếm khí lướt qua lôi đài thẳng đến Thánh Quang Hoàng Thất ba người. Thánh Thanh Tử vận chuyển tu vi, một đạo màu đỏ hộ thuẫn chống đỡ kiếm khí. Mặc dù thành công phòng ngự, nhưng vẫn như cũ bị xung kích lực đẩy lui mấy chục trượng chi địa, thể nội đã là khí huyết sôi trào. Lại nhìn về phía một thần giật lúc, trong lòng ngoại trừ chấn kinh chỉ còn lại hai chữ thật mạnh. Mà Thánh Thanh Yến cùng Thánh Thanh Âm cũng là riêng phần mình sử dụng thủ đoạn ngăn cản. Thánh Thanh Yến lấy lôi điện tan ra kiếm khí, trong lòng lập tức cảm giác được không đúng. Đối phương sử dụng chi linh kỹ rất là bình thường, nhưng sinh ra xung kích lại là dị thường cường hãn. Hắn mặc dù chưa từng vận chuyển toàn lực, nhưng lôi thể bao hàm chi lôi điện đều có thiên đạo chi lực gia trì, có thể dùng lôi điện phá đối phương kiếm khí thời điểm, nhưng như cũng bị kiếm khí đem lôi đỉnh chi uy xóa đi mấy phần. Thực lực đối phương viễn siêu dự tính của hắn. Một bên khác Thánh Thanh Âm cũng là nhíu mày, nàng không nghĩ tới một thần giật có thể tùy tiện xem thấu thủ đoạn của bọn hắn. Nàng hoàng huynh trước đó nói không sai, đối phương tại quang chi một đạo tạo nghệ tuyệt đối không hề tầm thường. Chỉ là tại cái này Bắc Hoang, trừ bọn hắn Thánh Quang Hoàng Thất bên ngoài, cũng chưa từng nghe nói có nhà ai có loại này thủ đoạn. Nàng bắt đầu suy đoán đối phương đến cùng là cái gì lai lịch. Thánh Quang Hoàng Thất ba người đã là thu hồi lòng kinh thị. Thánh Thanh Tử lần nữa đi đầu ra tay, thân ảnh phù ở giữa không trung, bên ngoài thân đột nhiên phát sinh hỏa diễm, đỉnh đầu diễn hóa năm đạo liệt dương. Vũ dương chiếu không, ánh sáng và dặm. Năm đạo liệt dương hư ảnh phóng thích vô tận nhiệt mang, trong nháy mắt bao phủ lôi đài các nơi. Kinh khủng nhiệt năng tại trên lôi đài nhấc lên từng đạo hỏa diễm, hình như có đem không gian dung luyện cảm giác. Lập tức năm đạo liệt dương trên lôi đài không ngừng luân chuyển, quang mang cũng trực tiếp tập trung tại một thần giật trên thân. Thánh Thanh Yến bàn tay tới ra, trung quanh dây lát sinh ngàn vạn màu đỏ lôi điện, luyện ngục lôi đỉnh. Lôi đỉnh chi uy cấp tốc lan tràn đến toàn bộ lôi đài. Trong lúc nhất thời, một thần giật đỉnh đầu liệt dương bất người, dưới chân là lôi điện hình thành lao ngục, có thể nói tiến thối lưỡng nan. Cùng lúc đó, Thánh Thanh Âm vì phòng ngừa một thần giật né ra, cũng là dùng ra ra thủ đoạn. Ngón tay ngọc giãn nhẹ lúc, từng đạo kim sắc quang ảnh bay lượn mà ra, ngàn lăng chói thần thuật. Bay lượn quang ảnh khúc chết biến hóa, dùng hết ngưng tụ lồng giam, đem một thần giật giam cầm trong đó. Trên khán đài, Thánh Vô Cực mắt thấy một thần giật một bộ quần áo tại liệt diễm cùng lôi đình hạ hòa tan hơn phân nửa, phấn chấn tâm thần. Hoa Lâm Uyên, các ngươi thế nhưng là thật hung ác, vậy mà tìm tới người kiểu này nhằm vào ta Thánh Quang Hoàng thất. Đáng tiếc, cho dù tiểu tử này có thực lực, cũng như cũng không cải biến được cục diện. Hoa Lâm Uyên vẻ mặt như thường, nhưng trong lòng hoàn thành một đoạn. Mà dưới đài Hoa Thiển Mộ cũng là lo lắng và phần, hắn thực lực là không sai, có thể cái này cũng không đáng kể một chút. Thiển Tiêu trấn an nói, "Hoàng tỷ, đừng lo lắng, ngươi không nhìn hắn tuyệt không sốt rồi sao? Hắn đều nhanh chạy trần chuồng, còn có thể không nóng nảy?" Hắn cũng không phải không có. Hoa Thiển Mộ nhìn mình muội muội, "Không có gì." Thiển Tiêu lắc đầu, "Không có gì." Mà trên lôi đài, một thần giật nhìn về phía Thánh Thanh Âm, truyền âm nói, "Công chúa điện hạ ra tay rất ác độc, cái này dùng để khốn thần thủ đoạn đều dùng tại trên người ta." Thánh Thanh Âm trả lời, "Ngươi giác ngộ a? Như lời ngươi nói, liền thần đều không cách nào thoát khốn, lại hơn nữa là ngươi. Nói là dùng để khốn thần thủ đoạn, tự nhiên chưa chắc không thể. Nhưng là không phải có thể vây khốn chân thần, coi như không nhất định. Ngươi cũng chỉ có thể xính miệng lưỡi lực, phải không?" Một thần giật nói, trên thân thể chiếu ra bạch sắc quang mang, sau đó liền cất bước đi ra quang mang chói buộc. Thánh Thanh Âm con ngươi co rụt lại, lập tức ngón tay một chiều, lần nữa khóa chặt một thần giật khí cơ, muốn lần nữa vây khốn một thần giật. Nhưng mà, đối mặt quang ảnh vây khốn, một thần giật nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, tiếp tục hướng phía trước, trực tiếp từ trong lồng giam xuyên qua. Lần này không chỉ là Thánh Thanh Âm sắc mặt thay đổi, Thánh Thanh Yến cùng Thánh Thanh Tử cũng là sắc mặt đại biến. Thánh Thanh Yến có thể cảm giác được, bọn hắn công kích, căn bản là không có thể thực hiện tới trên người đối phương. Hắn dùng không gian chi lực lẩn tránh công kích của chúng ta. Thánh Thanh Âm nói rằng, cho dù hắn tại không gian chi lực bên trên đều có chỗ bất phàm tạo nghệ, cũng không có khả năng hoàn toàn không bị ảnh hưởng mới đúng. Thánh Thanh Yến nói rằng, ta biết ý của các ngươi, nhưng sự thật chính là như thế. Thánh Thanh Tử có chút không thể nào tiếp thu được, cái này dựa vào cái gì a? Đối phương có thể so sánh hắn hoàng đệ còn muốn tuổi trẻ không ít, đang chẳng thời điểm hiện ra qua cực mạnh lôi điện chi năng. Tiếp lấy lại phô bày tại quan hệ năng lực, hiện tại lại chỉnh ra đến cái không gian. Tại ba loại thiên đạo chi lực bên trên đều có rất sâu tạo nghệ, cái này đánh trong bụng mẹ tu luyện cũng làm không được. Ca Mộc thần giật nghe ba người lời nói cười cười, bật học liền có thể làm được, đây không phải vô cùng đơn giản sao? Hắn tiến lên trước một bước, thân ảnh trực tiếp biến mất. Thánh Quang Hoàng thất ba người lập tức nín thở ngưng thần, cẩn thận đề phòng. Thánh Thanh Tử thần hồn chi lực dò xét bốn phía, hắn biến mất. Thánh Thanh Âm cùng Thánh Thanh Yến cũng là tìm không thấy một thần giật vị trí. Trong lúc nhất thời, ba người luôn cũng lên. Cũng đúng lúc này, một thần giật xuất hiện ở trên không, đã là đứng ở Thánh Thanh Tử sau lưng. Thánh Thanh Tử bỗng nhiên phát giác sau lưng khí tức, trong lòng giật mình, còn chưa tới kịp có hành động, thần hồn liền nhận lấy chấn động. Tại một cỗ cực kỳ bá đạo xung kích phía dưới, đầu trong nháy mắt trầm xuống, đã mất đi ý thức. Mà phía dưới Thánh Thanh Yến cùng Thánh Thanh Âm cũng phát hiện không đúng. Làm hai người nhìn về phía trên cùng lúc, chỉ thấy Thánh Thanh Tử bị một thần giật nhấc trong tay. Hoàng huynh, thả ta ra hoàng huynh. Hai người vẻ mặt khẩn trương, sợ một thần giật đối Thánh Khinh Tử ra tay bắt, cũng là chuẩn bị lập tức nghĩ cách cứu viện. Một thần giật đưa tay buông lỏng, Thánh Thanh Tử lập tức từ trên không rơi xuống. Thánh Thanh Yến thân hóa địa quang, phóng tới trên không, đem Thánh Thanh Tử tiếp đến trong tay. Do xét phía dưới, phát hiện chính mình hoàng huynh chỉ là thần hồn có chút tổn thương, lúc này mới yên lòng lại. Chương 1887, các ngươi liền bay a. Chương 1887, các ngươi liền bay a. Nhưng mà, sau một khắc, Thánh Thanh Yến ngẩng đầu nhìn lại thấy một thần giật lại biến mất, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn lập tức hướng phía dưới Thánh Thanh Âm hô, "Hoàng tỷ, cẩn thận." Lúc nói chuyện, cũng là mang theo Thánh Thanh Tử trong nháy mắt cải biến vị trí. Sau đó, hắn liền thấy một thần giật xuất hiện ở Thánh Thanh Âm sau lưng. Thánh Thanh Âm đã sớm chuẩn bị, một cảm giác không đúng, lập tức đem thân thể hóa thành một đoàn kim quang bạo tán ra, để cho người ta khó mà tìm tung tích dấu vết. Thánh Thanh Yến thấy này hơi nhẹ nhàng thở ra, Hoàng tỷ lấy thân hoa quang, dung nhập chung quanh trong ánh sáng, vô tướng vô hình. Kể từ đó, đối phương cũng không phải dễ dàng như vậy phát động công kích. Bất quá, nháy mắt sau đó, một thần giật bên ngoài thân cũng phóng thích kim quang, sau đó cũng thân hóa quang đoàn bạo tán ra, biến mất tại trong sân. Thánh Thanh Yến thấy này, con ngươi co rụt lại. Tỷ hắn lấy thân hóa quang, ẩn giấu tự thân thủ đoạn, đó là bọn họ Thánh Quang Hoàng thất đặc thù bí thuật, đối phương vậy mà cũng có thể làm được. Không chỉ là Thánh Thanh Yến giật mình, cái khác Thánh Quang Hoàng thất người cũng giống vậy. Dù sao trong bọn họ nắm giữ cái này bí thuật người cũng liền mấy người mà thôi. Ngay cả Thánh Vô Cực cũng bởi vì tự thân nguyên nhân, không cách nào tu luyện loại bí thuật này. Mọi người ở đây kinh ngạc lúc, trong sân quang ảnh biến hóa, Thánh Thanh Âm liền hoàn hảo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bất quá, một giây sau liền miệng phun máu tươi, cả người cũng bắt đầu đứng không vững. Sau đó một thần giật cũng xuất hiện ở giữa sân, đỡ tốt Thánh Thanh Âm sau, cũng là lập tức cho đối phương cho an viên đan dược. Sau đó, càng là trước mặt mọi người vận chuyển tu vi, là Thánh Thanh Âm chữa thương, thôi hóa dược lực. Thánh Thanh Yến vốn là muốn lên trước, nhưng thấy một thần giật thật sự là đang vì đó hoàng tỷ chữa thương sau, liền cũng không lại có hành động. Một thần giật nguyên bản thật không nghĩ lấy đả thương người, dù sao đối phương ba người hoàng tử, công chúa địa vị không thấp, hắn không cần thiết đắc tội với người. Trước đó, đối phương dùng ra bí thuật, đem tự thân phát tán bốn phía, mà hắn dùng ra tự thân thể chất thủ đoạn sau, kim quang bạo tán lúc sinh ra lực trùng kích, vừa vặn cũng là hướng về bốn phương tám hướng. Cái này dẫn đến Thánh Thanh Âm hoàn hoàn chỉnh chỉnh tiếp nhận tất cả lực trùng kích, là một chút cũng không rơi xuống. Đại khái mấy hơi về sau, Thánh Thanh Âm trạng thái được đến vững chắc, tạ ơn. Một thần giật nói rằng, công chúa điện hạ, vẫn là rời đi lôi đài a. Ngươi bây giờ đã không cách nào lại chiến. Thánh Thanh Âm do dự lúc, Thánh Thanh Yến cũng là rơi vào giữa sân. "Hoàng tỷ, ngươi mang Hoàng huynh đi xuống đi." Thánh Thanh Yến nói, đem trong tay người đưa tới. Thánh Thanh Âm nhẹ gật đầu, mang theo chính mình huynh trưởng xuống lôi đài. Thánh Thanh Yến nhìn về phía một thần giật, "Ngươi đối ta Hoàng huynh cùng Hoàng tỷ hạ thủ lưu tình, lại là thay ta Hoàng tỷ chữa thương, đa tạ." Một thần giật nói rằng, "Ngươi ta mặc dù tại trên lôi đài đỏ sức, nhưng cũng bất quá là tỷ thí mà thôi. Phân thắng bại liền có thể, tự nhiên không cần đến hạ nặng tay. Cũng là vừa mới không có nắm chắc tốt phân tức, thương tổn tới công chúa điện hạ, còn hy vọng nàng có thể thứ lỗi." Một thần giật là thật lo lắng điểm này, vạn nhất đối phương tức giận, không quan tâm, cái kia ba kiện tiên phẩm chi vật không liền muốn đổ xuống sông xuống biển sao? Thánh Thanh Yến thấy một thần giật luôn từ chân thành tha thiết, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, cũng là tin đối phương. Một huynh thủ đoạn để cho người ta sợ hãi thán phục, một huynh lòng dạ càng là làm cho người kính nể. Trận chiến này bất luận kết quả như thế nào, thánh nào đó đều hy vọng có thể cùng một huynh kết giao bằng hữu. Một thần giật đối nam nhân không hứng thú, bất quá đối phương tốt xấu là cái hoàng tử, kết giao một chút cũng không chỗ xấu. Kết quả là, cười nói, thánh huynh đã có ý đó, kia sau trận chiến này, người ta không say không nghỉ. Tốt, tiếp tục a. Thánh Thanh Yến nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy sợi tóc của mũ, quanh thân tuôn ra địa quang, đúng là dẫn tới trên không diễn hóa ra vạn đạo tia lôi dẫn. Tiếp lấy, phi thân mà lên, thẳng vào thương khung, lăng không đứng ở ngàn vạn màu đỏ lôi điện bên trong. Đỏ khung thần lôi, mang động cửu tiêu. Tiện tay vung lên ở giữa, ngàn vạn lôi điện hội tụ, trào lên, giống như lôi đỉnh chi chủ hàng thế đồng đạo. Một huynh, cẩn thận. Thánh Thanh Yến vừa mới nói xong, trên thân thể tuôn ra lôi điện đường vân. Chỉ một thoáng, cửu tiêu đỏ lôi càng thêm cuồng bạo, trong nháy mắt cuồng bạo lên, tại hư không bên trên lượn vòng, ngàn vạn lôi điện bên trong hình như có cự thú như ẩn như hiện. Ngay sau đó, liền thấy một màu đỏ long đầu từ tia lôi dẫn bên trong hiện hiện, long khiếu âm thanh sấm sét, lập tức vang vọng hoàng thành phía trên. Sau đó lôi long gào thét mà ra, mấy ngàn trượng quái vật khổng lồ ở trên không xoay quanh, khiến không gian không ngừng rung động. Một thần giật thấy này, cười cười, đối phương nếu là dùng thủ đoạn khác, khả năng này còn có chút dùng. Nhưng ở trước mặt hắn vận dụng lôi pháp, hắn có thể đứng đấy bất động làm cho đối phương đánh một ngày. Bất quá, đối phương tốt xấu dùng ra cường lực thủ đoạn, hắn cũng nên giả bộ. Một thần giật đưa tay ở giữa, Trảm Linh Nhận xuất hiện tại trong tay. Chỉ thấy chậm rãi rút đao ra lưới đao, huyết sát trên trường đao lập tức toát ra điện mang, từng đạo hắc, bạch nhị sắc lôi điện bao trùm tại trên thân đao. Đợi đến trường đao toàn bộ ra khỏi vỏ, song sắc lôi điện lập tức từ thân đao tuôn hướng bốn phía, làm người sợ hãi uy năng thoáng chốc truyền khắp toàn trường. Ngay cả trên không Thánh Thanh Yến ngưng tụ lôi long cũng bắt đầu run rẩy, nguyên bản thật lớn lôi đỉnh chi uy lập tức giảm bớt hơn phân nửa. Thánh Thanh Yến thấy này, cả người đều tê, cái này còn thế nào chơi? Trên khán đài, Thánh Vô Cực nhìn về phía Hoa Lâm Uyên, tốt tốt tốt, các ngươi Vân Linh Hoàng thất thật là có thể, vậy mà tìm tới bực này ngoại viện. Hoa Lâm Uyên cũng không nghĩ đến một thần giật lại có như thế năng lực, một thời gian cũng là mừng rỡ không thôi. Thánh Minh lời nói này, giật nhi cũng không phải ngoại viện, đó là chúng ta hoàng thất người. Thánh Vô Cực hừ lạnh một tiếng, phải không? Hoa Lâm Uyên nói rằng, tự nhiên là, không nghe hắn gọi ta nghĩa phụ sao? Thánh Vô Cực tự nhiên là sẽ không tin loại chuyện hoang đường này, mặc dù hắn không rõ ràng một thần giật lai lịch, nhưng bác hoang thế hệ trẻ tuổi bên trong, tuyệt không bực này anh kiệt tồn tại. Hắn suy đoán một thần giật rất có thể là cái khác mấy bậc người. Nếu là như vậy, cho dù Vân Linh thủ thắng lại như thế nào, chỉ là mời được loại này thiên tiêu, Vân Linh liền cần bỏ ra cái giá khổng lồ, là lưỡng bại câu thương kết quả. Thánh Vô Cực nói rằng, các ngươi Vân Linh liền quay a, loại này tấn công địch 1000, tự tổn 1000 rơi sống, các ngươi liền làm a. Hoa Lâm Viên lắc đầu, cũng không lại giải thích. Mà ngoại trừ Thánh Vô Cực lo lắng bên ngoài, giữa sân nhất lo lắng còn phải là Thánh Khinh Tiêu cùng Thánh Thanh Âm hai huynh muội. Nếu là một thần giật thủ thắng, Thánh Khinh Tiêu muốn mất đi tình cảm chân thành, mà Thánh Thanh Âm muốn mất đi ba kiện tiên phẩm chi vật. Hai huynh muội giờ phút này, tim đều nhảy đến cổ rồi. Mà trên lôi đài, Thánh Thanh Yến mắt thấy chính mình ngưng tụ lôi long đều có muốn mất khống chế khả năng, cũng chỉ có thể sớm phóng thích sát chiêu của mình. Đỏ tiêu diễn long diệt. Tại Thánh Thanh Yến không tiếp thiêu đốt tự thân tinh huyết dưới tình huống, màu đỏ lôi long mới bị cưỡng ép khống chế, từ bên trên đáp xuống. Lôi long những nơi đi qua, đều bị màu đỏ lôi điện bao phủ, không gian rung mạnh phía dưới, hiện hiện từng đạo vết nứt không gian. Một thân giật trường đao hướng lên bung ra, song sắc lôi điện châu ngưng tụ thành đao khí bay lượn mà ra, bay thẳng lôi long. Chương 1888, còn kém một chút. Chương 1888, còn kém một chút. Hắc bạch giao thế quang mang bạch phá bầu trời, trong nháy mắt liền đem lôi long đầu lâu một phân thành hai. Sau đó, mấy ngàn trượng trường long cùng kia đầy trời màu đỏ lôi điện, bị song sắc kiếp lôi trong nháy mắt thôn vệ. Đao khí hấp thu màu đỏ lôi điện, uy thế càng tăng lên, trực tiếp từ Thánh Thanh Yến bên thân trăm trượng chỗ lướt về phía trên không, không có vào thương cung. Thánh Thanh Yến đồng cảm giác một cỗ cường đại thiên địa chi uy bao trùm tự thân, mà lôi thể càng là có chút không bị khống chế, đột nhiên bạo động, cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt xâm nhập tự thân, lập tức ngũ tạng đều tổn hại, miệng phun máu tươi. Một thần giật cầm đao mà đứng, Thánh huynh còn có cái gì thủ đoạn, cứ việc dùng. Thánh Thanh Yến nhìn đối phương trên trường đao song sắc sắc điện quang lòng còn sợ hãi. Nếu như là vừa mới hắn lại tới gần vậy đao khí một chút, khẳng định trực tiếp trọng thương. Nếu là chính diện tiếp nhận công kích, mặc dù có linh khí hộ thân sợ là cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thực lực đối phương vượt qua hắn quá nhiều, càng quan trọng hơn là hắn vừa ra chiêu, tại đối phương song sắc lôi điện phía dưới còn có mất khống chế phong hiểm. Loại tình huống này, căn bản không có cách nào tiếp tục tỉ thí. Không đánh, ta nhận thua, một huynh, ngươi thắng. Một thân giật giả ý sờ lên khóe miệng, trên tay nhiều một chút vết máu. Ai nha, đã nhường, Thánh huynh, ngươi nếu là ra lại chiêu, ta coi như không chịu nổi. Hắn chủ yếu sợ Bắc Thần Kiệt ở đây tin tức sớm tiết lộ, đến mức có chút thủ đoạn không thể dùng, không phải đã sớm kết thúc. Dưới lôi đài, Thánh Kinh Tiêu ngã ngồi trên mặt đất, thần sắc bi thương tới cực điểm, thua a. Hoàng đệ hắn làm sao lại từ bỏ nữa nha? Còn kém một chút. Thánh Thanh Âm cũng là một mặt cô đơn nhìn xem trên lôi đài hai người. Nghe được Thánh Kinh Tiêu lời nói lắc đầu, ca, một thần giật lời kia chính là lời xa giao, không đến mức để chúng ta thua quá khó nhìn, ngươi thật sự cho rằng hắn không chịu nổi. Mà trên khán đài, Thánh Vô Cực sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng thua chính là thua, hắn cũng không thể nói gì hơn. Bất quá, hắn mắt thấy Thánh Khinh Tiêu khóc thương tâm như vậy, cũng là có chút vui mừng. Những hài tử này nếu là có thể biết hổ thẹn sau đó dũng, bọn hắn Thánh Quang Hoàng thất thua trận tỷ thí, cũng chưa hẳn không là một chuyện tốt. Mà trên lôi đài, Thánh Thanh Yến đối với một thần giật cười cười, đa tạ một huynh. Nói, nhìn về phía một thần giật trường đao trong tay phát ra lôi mang. Một huynh thủ đoạn rất là cường đại, này song sắc lôi điện hình như có kiếp lôi chi uy. Một thần giật đem trường đao vào vỏ, kiếp lôi cũng chậm chậm tiêu tán. Đao này do trời cực lôi tinh chế tạo, dùng thực sự có thể phóng thích thiên đạo kiếp lôi chi uy. Thánh Thanh Yến nghi ngờ nói, ngày này cực lôi tinh là vật gì? Một thần giật cũng chính là thuận một biên, hắn nào biết được thiên cực lôi tinh là thứ đồ gì, có hay không loại vật này vẫn là ẩn số đâu. Bất quá đối phương đã hỏi, hắn vẫn là sẽ lòng từ bi giải đáp một chút. Tương truyền tiên cổ thời điểm, có nhất tuyệt, tên vẫn lôi cực cảnh, nơi đây lâu dài ở vào thiên phạt phía dưới. Nó đất chất gặp lôi kiếp tẩy lễ, dưới mặt đất kim loại gặp trăm ngàn vạn năm xét đánh, sinh ra dị biến, có kiếp lôi chi năng, sau được xưng thiên cực lôi tinh. Thánh Thanh Yến tin là thật, thì ra là thế. Đối phương mượn dùng linh khí chi uy, cái này khiến trong lòng của hắn dễ chịu rất nhiều. Mà Hoa Lâm Viên cũng là đứng dậy nói rằng, lần này tỷ thí kết thúc, ta Vân Linh may mắn chiến thắng. Tiệc rượu đã chuẩn bị tốt, Thánh huynh, mời đi. Thánh Vô Cực đứng dậy, theo Hoa Lâm Viên mà đi. Trên lôi đài hai người cũng xuống đài. Một thần giật đi hướng bên sân Hoa Thiện Mộ cùng Thiện Tiếu hai người. Hoàng tỷ, cười cười, thế nào, vi phu? Khục, ta biểu hiện tạm được. Thiện Tiếu nên hướng một thần giật, cho một thần một cái ôm ấp, biểu hiện rất tốt. Một thần giật đem Thiện Tiếu ôm vào trong ngực, truyền âm nói, kia buổi tối có phải hay không nên thật tốt ban thưởng ta? Thiện Tiếu trả lời, muốn cái gì ban thưởng? Nếu không ta đi cầu phụ thần, đem hoàng tỷ cũng gả cho ngươi. Một thần giật một mặt vui mừng, thật. Lập tức, hắn cũng cảm giác được không đúng, nhất định là Hoa Thiện Mộ đem hắn tỉ thí trước truyền âm nói cho Thiện Tiếu nghe. Hắn cũng là lập tức đổi giọng, thật không được. Ta đối cười cười trung trinh cũng hay. Thiện Tiếu tại một thần giật ngực bấm một cái, ngươi còn dám đánh hoàng tỷ chủ ý, ngươi liền chết chắc. Một thần giật ôm Thiện Tiếu hướng về phía trước mà đi, ý kia là, ta có thể đánh người khác chủ ý. Thiện Tiếu hung hăng nói, vậy ngươi đồng dạng chết chắc. Hoa Thiện Mộ thấy hai người không hề cố kỵ ôm ở cùng một chỗ, bị đám người vây xem, ho nhẹ một tiếng. Tốt, đi thôi. Cũng đối một thần giật truyền âm nói, nhớ kỹ đổi quần áo lại đi dự tiệc, đừng khắp nơi chạy trần chuồng. Một thần giật ôm Thiện Tiếu đi thẳng về phía trước, mắt nhìn y phục của mình, đây cũng là phá chút động, nhiều chút lỗ hổng. Cười cười, cái này thân tạm được. Gia hỏa sự tình đều không có để lọt đâu. Thiện Tiếu nói rằng, ngươi còn ở đâu ra gia hỏa sự tình? Khục. Đây không phải nhất thời đem quên đi đi, mà đổi thành một bên. Thánh Kinh Tiêu vẫn như cũ ngồi dưới đất khóc giống. Thánh Thanh Âm ở một bên an ủi. Thánh Thanh Yến đi vào trước người hai người, hoàng huynh đây là thế nào? Thánh Thanh Âm tự nhiên không có khả năng đem chuyện nói ra, lắc đầu, không có việc gì, hoàng huynh thấy chúng ta là bại, trong lòng bi thống. Thánh Thanh Yến mặc dù cùng Thánh Khinh Tiêu quan hệ không có tốt như vậy, nhưng làm huynh đệ, hắn vẫn là hiểu rõ đối phương. Đối phương thiên phú bình thường, không nhận bọn hắn phụ thân ân sủng, ngày bình thường cũng nhiều là sống phong túng. Thế nào lần này, đối hoàng thất sự tình để ý như vậy? Rất rõ ràng ở trong đó có việc. Cái này khiến hắn nhớ tới Thánh Khinh Tiêu trước đó hướng hắn mượn tiên phẩm linh vật sự tình. Thánh Thanh Yến cảm thấy chuyện không đơn giản, kết quả là nghiêm nghị nói rằng, hoàng huynh, hoàng tỷ, nếu các ngươi khăng khăng giấu giếm, vậy ta sau khi trở về tất nhiên đi tìm phụ thân giải thích rõ dị thường. Thánh Kinh Tiêu đau mất chỗ yêu, chỗ nào sẽ còn chú ý chuyện khác, căn bản không có hiểu ý tứ. Thánh Thanh Âm thấy này, thở dài, sau đó cáo chi Thánh Thanh Yến tình hình thực tế. Thánh Thanh Yến nghe vậy, nhíu mày lắc đầu, hoàng huynh, ngươi thế nào hồ đồ như vậy? Hoàng tỷ, ngươi cũng là, sao có thể bồi tiếp hoàng huynh hồ nháo, chỉ là một cái thị nữ, như thế nào cùng ba loại tiên phẩm chi vật cùng giá? Thánh Thanh Âm nói rằng, ta cũng không muốn, có thể ngươi xem một chút hoàng huynh dáng vẻ, hắn đã hãm sâu trong đó. Các ngươi có thể mặc kệ hắn, ta cùng hắn một mẹ sinh ra, lại có thể nào nhìn hắn chịu tra tấn? Thánh Thanh Yến nghe vậy, cũng không tốt lại nói cái gì. Thánh Thanh Âm thì là nói rằng, việc này còn mời hoàng đệ thay giữ bí mật cho chúng ta. Nếu là bị người truyền đến phụ thân trong miệng, hoàng huynh sợ là muốn Thánh Thanh Yến nói rằng, ta thay các ngươi giữ bí mật, tự nhiên không có vấn đề, có thể hoàng huynh nếu là tiếp tục cái dạng này, sợ là không thể gạt được những người khác. Chỉ là giữ bí mật không được, còn phải giải quyết triệt để việc này mới được. Thánh Thanh Yến nghĩ nghĩ, liền từ ta ra mặt đi cùng một thần giật nói chuyện a. Thánh Thanh Âm lập tức mở miệng cảm tạ, hoàng đệ, cảm ơn ngươi. Nàng sở dĩ nói cho Thánh Thanh Yến, cũng là bởi vì đối phương là bọn hắn một đám huynh muội bên trong tương đối trọng cảm tình người. Bây giờ có đối phương hỗ trợ, hẳn là có thể làm. Chương 1889, tâm mơ hồ làm đau. Chương 1889, tâm mơ hồ làm đau. Nguyên bản còn tại khóc Thánh Khinh Tiêu cũng là đứng lên, liên thanh cảm tạ Thánh Thanh Yến. Thánh Thanh Yến thấy này, cũng là lắc đầu, hắn người ca ca này là hoàn toàn phế đi. Tốt, hoàng huynh, việc này ta sẽ hết sức, ngươi vẫn là điều chỉnh tốt trạng thái của mình a. Ba người đi vào sảnh yến hội. Thánh Khinh Tiêu tự nhiên là muốn trước tiên đi tìm một thần giật, bất quá bị em trai, muội hai người ngăn lại. Nơi này nhiều người như vậy, hiển nhiên không phải cái chỗ nói chuyện. Thánh Thanh Âm cùng Thánh Thanh Yến thương lượng một phen sau, quyết định đem Mục Thần Giật kêu lên đi. Lúc này, những người khác tụ tại trong phòng yến hội, bọn hắn đi bên ngoài nói sự tình, cũng không cần sợ bị người nhìn chằm chằm. Thánh Thanh Âm truyền âm Mục Thần Giật, ngươi thắng, chúng ta đi bên ngoài, ta vừa vặn đem tiền đặt cược cho ngươi. Mục Thần Giật tự nhiên không có cự tuyệt, đang cùng Tiễn Tiếu bàn giao một câu sau, liền trực tiếp rời đi đại điện. Mà Thánh Thanh Âm ba người cũng lần lượt rời đi trong đại điện. Thiện Tiếu nhìn xem một màn này, nói rằng, bọn hắn muốn làm cái gì a? Hoa Thiển Mộ nói rằng, đại khái là Hoa Ảnh sự tình. Đều đã lâu như vậy, còn không có giải quyết. Hai ngày trước, Thánh Khinh Tiêu mang theo Thánh Thanh Âm đi tìm Mục Thần Giật, hôm nay lại nhiều Thánh Thanh Yến. Bọn hắn thế nào còn càng làm càng lớn. Hoa Thiển Mộ thở dài, làm hay không lớn, chỉ là phụ, ta liền sợ Hoàng Thất bởi vậy hổ thẹn. Một bên khác, Mục Thần Giật cùng Thánh Quang Hoàng Thất ba người tụ tại hoàng thành một chỗ vắng vẻ trong đỉnh. Thánh Thanh Âm cũng là đem ba kiện tiên phẩm chi vật giao cho Mục Thần Giật. Mục Thần Giật đem đồ vật thu vào, công chúa điện hạ thật là một cái thủ tín người. Thánh Thanh Âm nói rằng, ngoại trừ muốn cho ngươi đồ vật bên ngoài, chúng ta cũng là vì Hoa Ảnh sự tình. Mục Thần Giật nói rằng, nếu như ta nhớ không lầm, đánh cược của chúng ta bên trong, thế nhưng là nói rất rõ ràng, nếu là Vân Linh thắng, các ngươi liền không thể nhớ thương Hoa Ảnh. Cái này, Thánh Thanh Âm nhất thời nghẹn lời, đây đúng là tiền đặt cược nội dung. Thánh Kinh Tiêu muốn nói chuyện, một bên Thánh Thanh Yến đã ngừng lại chính mình huynh trưởng, đối Mục Thần Giật nói rằng, Mục huynh, chúng ta cũng không nghĩ như thế, nhưng ta hoàng huynh đối Hoa Ảnh tình căn thâm trùng. Chúng ta bằng lòng lấy thêm ra hai loại tiên phẩm chi vật, còn có thể đậu vào mấy món thánh phẩm chi vật, còn mời Mục huynh có thể bằng lòng được này. Mục Thần Giật nghe nói như thế, hắn là thật muốn đáp ứng, nhưng cái này thật sự là không có cách nào bằng lòng. Thánh huynh, theo lý thuyết, ta nên cho ngươi mặt mũi này, nhưng thực sự xin lỗi. Thánh Thanh Yến nhìn về phía Mục Thần Giật, Mục huynh, chúng ta chỉ có thể cho ra nhiều như vậy. Thánh Thanh Âm cũng là nói, Mục Thần Giật, một cái thị nữ mà thôi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Mục Thần Giật nhìn về phía Thánh Thanh Âm, công chúa điện hạ, ngươi đừng quên, là các ngươi muốn từ trên tay của ta mua đồ, mà không phải ta nhất định phải bán cho các ngươi. Thánh Thanh Âm nghe vậy, cả giận, ngươi. Mục Thần Giật tiếp tục nói, công chúa điện hạ nói không sai, Hoa Ảnh chỉ là cái thị nữ, nhưng Hoa Ảnh một cái thị nữ, hiện tại cũng cái giá này, ngài cái này công chúa điện hạ dứt bỏ Thánh Quang Hoàng thất thân phận, có thể giá trị bao nhiêu tiền? Nơi này cũng không phải Thánh Quang Tiên Quốc, công chúa điện hạ vẫn là thu hồi cao cao tại thượng dáng vẻ tương đối tốt. Thánh Thanh Yến vội vàng nói, Mục huynh, ngươi vẫn là nói một chút yêu cầu a, chúng ta sẽ hết sức thỏa mãn. Mục Thần Giật nói rằng, ta vừa bắt đầu cho ra tiên phẩm chi vật điều kiện, chính là định nhường Thánh Khinh Tiêu từ bỏ. Về sau thêm tới ba kiện, cũng là nghĩ nhường huynh muội bọn họ bỏ đi trao đổi ý niệm. Bao quát về sau đánh cược, cũng là vì nhường Thánh Khinh Tiêu biết khó mà lui. Mục Thần Giật nhìn về phía Thánh Khinh Tiêu, nhưng ta cũng không nghĩ đến, hắn có thể ngốc tới loại trình độ này. Thánh Thanh Yến hỏi, Mục huynh, thật không có chỗ thương lượng sao? Mục Thần Giật nói rằng, Hoa Ảnh sự tình, vẫn là như vậy coi như thôi tốt. Tại hạ cáo từ trước. Sau khi nói xong, đứng dậy liền đi ra ngoài. Thứ nhất mặt thống khổ bộ dáng, tâm ngay tại nhỏ máu, nếu là Thánh Vô Cực không có cùng đi theo, hắn giả trang một phen nửa đường chạy trốn cũng là phải. Có Thánh Vô Cực đi theo, hắn thực sự không có nhiều nắm chắc. Thánh Kinh Tiêu còn nghĩ tới thân, nhưng bị Thánh Thanh Yến ngăn lại. Hoa huynh, ngươi cũng nghe tới, việc này liền đến nơi này đi. Thánh Kinh Tiêu lắc đầu, không, ta không thể không có Hoa Ảnh. Thánh Thanh Âm thở dài, ca, hắn ngay từ đầu không có ý định đem Hoa Ảnh cho ngươi, từ bỏ đi. Thánh Kinh Tiêu vẫn như cũ lắc đầu, không, Hoa Ảnh vẫn chờ ta đi cứu nàng đâu. Thánh Thanh Yến thấy này, trực tiếp cho Thánh Kinh Tiêu một bạt tai, Hoa huynh, thanh tỉnh một chút. Cho dù kia cái gì ảnh thật chờ ngươi đi cứu, ngươi lại có thể làm những gì? Cho dù ta cùng hoàng tỷ liên thủ, cũng không phải một thần giật đối thủ, bằng ngươi cũng xứng nói cứu. Ngươi như thật như thế ưa thích nữ tử kia, liền nên thật tốt cố gắng tu luyện. Chờ ngươi có thành tựu thời điểm, tự nhiên có thể dựa vào năng lực của mình, đưa nàng từ nơi này mang đi. Thánh Thanh Yến lại là nhìn về phía Thánh Thanh Âm, hoàng tỷ, đi thôi. Nhường hoàng huynh chính mình suy nghĩ một chút. Thánh Thanh Âm nhìn ca ca của mình một cái, thở dài, cùng Thánh Thanh Yến cùng nhau rời đi. Thánh Kinh Tiêu ngây ngốc nhìn xem đệ, mỗi hai người rời đi, trong óc không ngừng vang vọng chính mình hoàng đệ lời nói, mà đổi thành một bên. Mục Thần Giật trở lại yến hội trên ghế, cảm giác ngực càng đau nhức, chỉ cảm thấy mình thiệt thòi lớn. Thiển Tiếu truyền âm hỏi, ngươi buồn bã hiểu xỉu, bị chiếm tiện nghi a? Mục Thần Giật tựa vào Thiển Tiếu đầu vai, ta đau mất mấy ngàn bạn, trái tim thật đau. Thiển Tiếu khinh bỉ nhìn Mục Thần Giật, mắng, tham tiền. Sau đó, lại là nhẹ vỗ về Mục Thần Giật gương mặt nói rằng, chẳng phải mấy chục triệu đi. Bản công chúa cho ngươi mấy cái ước chính là, ngoan. Mục Thần Giật nhìn về phía Thiển Tiếu, công chúa điện hạ, có thể hay không cho thêm điểm, ít ra cũng phải 100 tỷ cất bước à? Thiển Tiếu siết chặt Mục Thần Giật ra mặt, mấy 100 tỷ, coi như ta là công chúa cũng không nhịn được ngươi như thế hoa. Nuôi không nổi, nuôi không nổi, ngươi đi tìm người khác a. Mục Thần Giật thở dài, vậy được a, ta đi tìm Thánh Thanh Âm, nàng trước đó còn định dùng ba kiện tiên phẩm chi vật gọi ta đi Thánh Quang làm phò mã đâu. Nói liền muốn đứng dậy, Thiển Tiếu cho Mục Thần Giật túm trở về, ngươi thật đúng là nghĩ đến đi a. Xem ra bản công chúa đêm nay sau khi trở về, không thể không thật tốt thu thập ngươi. Công chúa điện hạ, kia đến lúc đó, ngươi nhưng phải dịu dàng một chút. Ừ, chờ yến hội kết thúc sau, đã là tới ban đêm. Mục Thần Giật cũng là mang theo Thiển Tiếu nhanh chóng trở về phòng. Thiển Tiếu hỏi, ngươi vội vã như vậy làm cái gì? Mục Thần Giật đem Thiển Tiếu bế lên, đi xuống giường. Tiếp qua nửa tháng chính là Cựu Tiêu Vân lâu nhận người thời điểm, ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi, đây không phải suy nghĩ nhiều cùng ngươi nhiều bớt ve an ủi một chút đi. Thiển Tiếu trợn nhìn Mục Thần Giật một cái, những ngày này mỗi đêm đều muốn bị đối phương châm ngòi, làm trong nội tâm nàng ngứa một chút, có thể khó chịu. nhưng mỗi đêm không bị đối phương ôm, nàng cái này trong lòng nhưng lại cảm thấy khó chịu, tự nhiên cũng liền không có ngăn cản đối phương giải khai và táo của nàng. Vậy ngươi không đi Cửu Tiêu Vân lâu không được sao, liền chờ tại hoàng thành đi. Chương 1890, vương lòng, đợi lát nữa liền tốt. Chương 1890, vương lòng, đợi lát nữa liền tốt. Một thần giật đem Thiện Tiếu đặt ở trên giường, chậm chậm vén lên đối phương và áo. Mặc dù ta thắng được tỷ thí, nhưng đây chỉ là tạm thời. Bạn nhất ngày nào thân phận bại lộ, kia linh đồng nhất tộc khẳng định sẽ tìm tới. Đến lúc đó, khẳng định sẽ mang đến phiền toái. Ta cũng không thể vì mình an toàn hưởng thụ sinh hoạt liền mặc kệ những người khác chết sống a. Một thân giật nói, túi người hôn hướng về phía trong lòng. Hắn cái này một thân thực lực, còn chưa đủ lấy trèo chống hắn tại tiên vực muốn làm gì thì làm, nhất định phải tăng thực lực lên mới được. Lưu tại Vân Linh Hoàng Thành mặc dù có thể cùng Thiện Tiếu mỗi ngày vớt ve an ủi, nhưng sẽ ảnh hưởng hắn bước chân tiến tới. Cho nên, hắn đi Cửu Tiêu Vân lâu là bắt buộc phải làm. Thiện Tiếu nắm ở một thân giật cổ, cúi đầu nhìn về phía đối phương nhẹ giọng ưng. Lập tức cũng là cổ thở dài, nàng muốn giữ lại đối phương, nhưng đối phương cũng không phải không có lý. Phụ thân nàng bọn người còn không biết một thần giật chuyện làm, hiện giai đoạn vô sự, không có nghĩa là chân tướng nổi lên mặt nước sau vẫn như cũ vô sự. Vậy ngươi muốn tới thường xuyên? Nhìn ta. Một thần giật vút váy, đem bên trong buộc bát hướng một bên. Ngươi cũng có thể đến xem ta đi. Mà hắn cũng là chậm chậm tới gần Thiện Tiếu đôi môi. Thiện Tiếu ngâm khẽ ở giữa, cảm thấy không đúng, đó là cái gì? Ngươi. A nàng trừng to mắt nhìn về phía một thần giật. Một thần giật hôn hướng về phía Thiện Tiếu đôi môi, còn có thể là cái gì? Ngươi không phải gặp qua sao? Thiện Tiếu thân thể run nhẹ nhẹ, không phải không sao. Một thân giật cười nói, vừa dài đi ra a. A. Thiện Tiếu nhíu chặt lông mày ứng tiếng, nhưng sau đó liền phát hiện không đúng. Vài ngày trước buổi sáng, nàng mơ mơ màng màng lúc cũng là loại cảm giác này. Ngươi gặp ta, ngươi căn bản không có. Một thân giật dùng hôn nồng nhiệt cắt ngang Thiện Tiếu lời nói, cũng là càng thêm tới gần đối phương một chút. Thiện Tiếu vùng vẫy một hai, nhưng cuối cùng là chống cự không nổi tự thân cảm giác, hai tay ôm chặt lấy cổ của đối phương. Nhẹ. Chút một thân giật nói rằng, ta ra tay đã đủ nhẹ. Thiện Tiếu thân thể không khỏi rụt hạ, nhưng bây giờ còn ở đâu ra đường lui, chỉ có thể là nước mắt ba ba nhìn xem một thần giật. Một thần giật khẽ bước Thiện Tiếu gương mặt, chầm chậm buông lòng, đợi lát nữa liền tốt. Một lúc lâu sau, thanh âm quen thuộc vang lên. Thiện Tiếu cúi tại một thần giật trước người, co do thân thể, người gần người. Một thần giật đem đối phương tóc dài phủ hướng một bên, lau sạch đối phương mồ hôi chán. Ta không có a. Thiện Tiếu tại một thần giật trên thân nhẹ cắn nhẹ, rõ ràng liền không có tốt. Một thần giật nói rằng, đó chỉ có thể nói còn chưa tới đợi lát nữa trình độ. Chúng ta lại nghiên cứu một chút, ngày mai nói không chừng liền tốt. Thiện Tiếu lắc đầu liên tục, ta không. Một thần giật nói cách khác nói, lập tức đem Thiện Tiếu ôm vào trong ngực, bắt đầu xem xét tự thân tin tức. Mục linh chi thể, 20. Thu hoạch được thể chất sau, xác thực cảm thấy một số khác biệt. Cảm giác lực, so trước kia lại mạnh mẽ một chút. Lớn nhất cải biến, hay là hắn có thể cảm giác được trong viện những cái kia thảm thực vật biến hóa. Loại biến hóa này không phải mặt ngoài, mà là hắn có thể cảm giác được hoa cỏ khí tức, như là hô hấp đồng dạng rung động. Lại mục linh chi thể cùng tiên linh thể ở giữa, cũng có được liên hệ. Cái này đủ để cho hắn ẩn giấu tự thân thủ đoạn, lần nữa được đến tăng lên. Mà hắn hồi lâu không động tiên phú trị số cũng tăng lên một chút. Nên 96 đi, có thể có hiệu quả như thế, đã là nhường hắn tương đối hài lòng. Một thần giật chờ Thiện Tiếu nghỉ ngơi không sai biệt lắm sau, liền lại sờ về phía lương tâm. Thiện Tiếu đè lại đối phương ma chảo, ngươi làm gì? Một thần giật nói rằng, đương nhiên làm a. Vài ngày trước, hắn cùng Vân Linh Hoàng thất giao dịch chưa đạt thành, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn. Bây giờ hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, cùng Thiện Tiếu có tiến thêm một bước phát triển, cũng liền thuận lý thành trường, tự nhiên là không có quá lớn cố kỵ. Hôm sau, buổi sáng, Thiện Tiếu tựa ở một thần giật trong ngực, một mặt mảnh mai, kia là tuyệt không muốn rời giường. Thằng đến Dạ Ảnh ở ngoài cửa nói Hoa Lâm Khuyết muốn gặp một thần giật sau, Thiện Tiếu lúc này mới cùng một thần giật ra cửa. Thiện Tiếu tựa ở một thần giật đầu bay, hoán giận nói, đều tại ngươi, bọn hắn nhìn ánh mắt của ta nhiều quá à. Một thần giật thở dài, cô nãi nãi, là ngươi nói mình đi không được, nhất định phải ta ôm đi. Bọn hắn lúc này mới sẽ nhìn nhiều mấy lần, có thể trách không đến ta. Thiện Tiếu nói rằng, ngươi là không muốn ôm ta đi. Ta tự nhiên là muốn thời thời khắc khắc ôm ngươi, chờ ta rời đi thời điểm, cứ như vậy đem ngươi ôm đi. Xem đi, là ngươi nhất định phải ôm ta. Một thần giật cười cười, tốt, là ta nhất định phải ôm nhà ta cười cười, ngươi cũng đừng muốn xuống tới. Thử, bị liên lụy chính là ngươi, ta mới không xuống đâu. Hai người nói giỡn ở giữa, cũng là đi tới mây lăng ngoài điện. Hoa Thiển Mộ đã tại cửa đại điện chờ lấy hai người. Thấy muội muội mình bị một đường ôm tới, sắc mặt tự nhiên không phải rất dễ nhìn. Hoàng muội, các ngươi cái này, đúng sao? Một thần giật nói rằng, hoàng tỷ, là ta nhất định phải ôm cười cười tới, là ta không đúng. Thiển Tiếu nghe vậy, rất là hài lòng, này mới đúng mà. Tốt, thả ta xuống, chúng ta đi gặp phụ thân. Một thần giật lắc đầu, không thả, trước đó cũng đã nói, ngươi đừng nghĩ xuống tới. Hôm nay ta muốn ôm lấy ngươi đi gặp nhạc phụ đại nhân. Thiện Tiếu sửng sốt một chút, nguyên lai cẩu vật này chờ ở tại đây nàng đâu. Nàng mặc dù không cảm thấy một thần giật thực có can đảm cứ như vậy ôm nàng tiến bảo. Nhưng cái đồ chơi này cũng không phải cái muốn mặt người, bạn nhất thật sự ôm nàng tiến bảo đâu. Cười cười sai, ngươi thả cười cười xuống đây đi. Chập. Một thần giật trực tiếp lấy thần thông áp chế Thiện Tiếu tu vi cùng thần hồn, ôm đối phương liền đi hướng cửa đại điện. Một bên Hoa Thiển Mộ đều thấy choáng, người tuổi trẻ bây giờ đều chơi đến lái như vậy sao? Bất quá mới lên tiếng nói, ngươi thật đúng là dự định cứ như vậy đi bảo. Một thần giật mắt nhìn Hoa Thiển Mộ, ừm, ta khí lực lớn, đem hoàng tỷ cùng một chỗ ôm vào đi đây làm được. Ta nhìn ngươi là lá gan tương đối lớn. ta vốn là chuẩn bị nhường nhạc phụ đem hoàng tỷ cũng gả cho ta đi. Mục Thần Giật nói, liền đi vào trong đại điện. Hoa Thiện Mộ cùng Mục Thần Giật tiếp xúc nhiều hơn, cũng biết đối phương ưa thích nói đùa, nhưng ít nhiều vẫn là có chút tính tình, liền cũng không lại ngăn cản, đi theo Mục Thần Giật sau lưng tiến vào đại điện. Trong đại điện, Hoa Lâm Khuyết ngồi tại trên đài cao, nhìn thấy Mục Thần Giật ôm nữ nhi của mình tiến đến, sắc mặt như thường. Tuy nói ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ đến đối phương thực sẽ như thế, nhưng đối với trước mắt một màn này, hắn cũng là vui thấy kỳ thành. Người trẻ tuổi, liền nên có người tuổi trẻ dáng vẻ, cố kỵ quá lớn, ngược lại là lộ ra không chân thành. Mục Thần Giật ôm Thiển Tiếu, hướng Hoa Lâm Khuyết đi lễ, tiểu tế, bái kiến nhạc phụ đại nhân. Thiển Tiếu tu vi bị áp chế, căn bản không tránh thoát được, chỉ có thể là đầu tựa vào Mục Thần Giật trên lồng ngực, cùng sử dụng ống tay áo che mặt. Chương 1891, ngươi chính là lớn nhất người xấu. Chương 1891, ngươi chính là lớn nhất người xấu. Mục Thần Giật đem nó ống tay áo kéo xuống, tại cái này đều là người trong nhà, ngươi thẹn thùng cái gì đó. Hoa Thiển Mộ lắc đầu, cũng là hướng phụ thân đi lễ. Hoa Lâm Khuyết nói rằng, đứng lên đi. Sau đó, phất tay, một cái một người cao cái dương xuất hiện, bay đến Mục Thần Giật bên người. Biểu hiện của ngươi vượt qua bản đế dự tính, đây là đưa cho ngươi tạ lễ. Mục Thần Giật nghe vậy, nhạc phụ, ta nếu là thu, ngươi sẽ không đem cười cười muốn trở về a? Hoa Lâm Viên nhìn xem Thiệt Tiếu, cái này hắn sợ là thu không trở lại a? Đương nhiên sẽ không. Đã ngươi làm được, vậy ngươi chính là bản đế con rể. Mục Thần Giật lúc này mới đem đồ vật thu vào, kia tiểu tế liền đa tạ nhạc phụ đại nhân. Hoa Lâm Viên ngược lại nói rằng, người trong nhà liền không cần nói cảm ơn. Chuyện cố định, ngươi cùng Thiển Tiếu liền tùy ý thành hôn a. Lại là nhìn về phía Hoa Thiển Mộ, cạn mộ, hôn sự của các nàng cứ giao cho ngươi đi làm. Vâng, phụ thân. Hoa Thiển Mộ nói rằng, ta nhất định sẽ làm tốt việc này. Thiển Tiếu nghe nói như thế, cũng là quay đầu nhìn về phía cha mình, khoe miệng có chút dương lên, đối với cái này nàng tự nhiên rất là vui vẻ. Mục Thần Giật lập tức gấp, cái này hắn muốn thành hôn, còn thế nào thông đồng mọi tử. Chấm đã, nhạc phụ đại nhân, việc này không ổn. Hoa Lâm Khuyết nhìn về phía Mục Thần Giật, ừm. Ngươi không nguyện ý. Mục Thần Giật nói rằng, không, dĩ nhiên không phải. Tiểu tế rất bằng lòng, cười cười cười. Hoa Lâm Quyết hỏi, đã như vậy, có gì không ổn? Lúc này, Hoa gia cha con ba người đều là nhìn về phía Mục Thần Giật. Mục Thần Giật đem Thiển Tiếu để xuống, sau đó nói rằng, nhạc phụ đại nhân, ngài cũng biết ta là từ Hoàng Cổ Thành trở tới. Nếu là ta cùng Thiển Tiếu sớm thành hôn, thân phận kia sự tình tự nhiên bại lộ, đến lúc đó, sợ là sẽ phải làm tức giận Linh Đồng nhất tộc. Hoa Lâm Quyết nói rằng, lần trước khi thấy ngươi, bản đế liền nói qua, chỉ cần ngươi biểu hiện đủ tốt, bản đế tự nhiên có thể thay ngươi ngăn lại Linh Đồng nhất tộc. Ngươi cùng Thiển Tiếu thành hôn, bản đế cũng biết truyền âm Linh Đồng nhất tộc, ngươi không cần vì thế lo lắng. Mục Thần Giật nhanh chóng suy tư, sau đó nói rằng, nhạc phụ đại nhân, chỗ không ổn ngay ở chỗ này. Như thật như vậy làm, kia chẳng phải thành tiểu tế mượn Vân Linh Hoàng thất tự vệ sao? Đến lúc đó, khẳng định có người nói tiểu tế là vì tự vệ, mới tiếp cận cười cười, lừa gạt nàng. Hoa Lâm Khuyết nghe vậy, ngươi bây giờ còn quá mức nhỏ yếu, mượn nhờ ta Hoàng thất tự vệ cũng là có thể. Đến mức nhân ôn cũng không đáng sợ, không bị người ghen là tầm thường. Mục Thần Giật nói rằng, lần này tỷ thí, tiểu tế là để chứng minh chính mình xứng được với Thiệt Tiếu. Tiểu tế chính mình cũng không muốn mượn cùng cười cười tình cảm đến từ bảo đảm, này sẽ để cho ta đối cười cười tình cảm bị long đong. Hoa Lâm Quyết hỏi, vậy theo ngươi chi ý đâu? Mục Thần Giật nói rằng, tiểu tế muốn trước gia nhập tông môn thế lực bên trong, sau đó cố gắng tu luyện, tăng lên chính mình thực lực. Chờ ta có đầy đủ năng lực, giải quyết Linh Đồng nhất tộc chi hoạn. Đến lúc đó, liền có thể hoàn toàn không có lo lắng cùng cười cười thành hôn. Hoa Lâm Quyết nhìn xem Mục Thần Giật, trầm ngâm không nói. Đối với Mục Thần Giật quyết định, hắn vẫn tương đối thưởng thức, người trẻ tuổi liền nên có lòng dạ một chút. Bất quá, mong muốn giải quyết Linh Đồng nhất tộc chi hoạn, Mục Thần Giật ít ra cũng phải có đủ thực lực. Không nói địch nổi Bắc Thần Vô Quyết, tối thiểu cũng muốn đạt tới Diễn Thiên cảnh mới được. Nếu không, Mục Thần Giật liền không có đủ cùng Linh Đồng nhất tộc nói chuyện ngang hàng quyền lợi. Hoa Lâm Quyết đối với Mục Thần Giật thiên phú rất là tán thành, hắn cũng tin tưởng trong tương lai đối phương có thể đạt tới cảnh giới kia. Nhưng cái này cần bao lâu thời gian, nhưng chính là không thể biết được. Đương nhiên đây không phải cái vấn đề lớn gì. Vấn đề ở chỗ, lấy đối phương tiên phú tư chất cùng cho thấy thực lực, thoát ly Linh Đồng nhất tộc sau, rất dễ dàng bị những người khác nhìn trúng. Đến lúc đó, hắn còn có thể hay không có cái này con rể coi như không nhất định. Hoa Lâm Quyết nhìn xem Thiệt Tiếu, trong lòng sầu lo, hắn nữ nhi này là không sai, thiên phú cũng coi như tốt. Có thể cái này lớn như vậy tiên bực, ưu tú nữ tử quá nhiều, nam nhân lại có mấy cái không tốn tâm. Nữ nhi của hắn có thể lưu lại một thần giật tâm sao? Hoa Lâm Quyết nghĩ nghĩ sau, mở miệng nói ra, vậy ngươi dự định nhường Thiệt Tiếu đợi bao lâu? Một thần giật nghĩ thầm, liền hắn cái này phương thức tu luyện, đoán chừng tối đa cũng liền mấy chục năm a. Nhưng không thể nói lời như thế đấy, không phải liền sai lệch. Tiểu tế nhất định tại trong vòng ngàn năm đột phá tới Diễn Thiên cảnh, tuyệt đối không cho cười cười chờ lâu. Hoa Lâm Quyết lắc đầu, bây giờ nói Diễn Thiên cảnh nói còn quá sớm, ngàn năm là rất nhanh, nhưng quá trình bên trong biến số vẫn là nhiều lắm. Như vậy đi, nếu ngươi có thể ở trong vòng trăm năm đột phá tới Thiên Tôn cảnh, theo ý ngươi lời nói, nếu không thể, đến lúc đó, liền an tâm cùng Thiện Tiếu thành hôn a. Mục Thần Giật nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, bất quá vẫn là làm bộ do dự một chút, sau đó mới lên tiếng, "Tốt, nếu ta không thể tại trong vòng trăm năm đột phá tới Thiên Tôn cảnh, ngay tại kỳ đẩy về sau lập tức tại Thiện Tiếu thành hôn." Hắn vì để cho Hoa Lâm Khuyết an tâm, đó cũng là trực tiếp phát ra thiên đạo lợi thể. Hoa Lâm Khuyết thấy này, cũng xác thực yên tâm không ít. Mục Thần Giật thấy đại thế đã định, cũng là hỏi một câu, nhạc phụ đại nhân, vậy nếu là tiểu tế tại 50 năm bên trong đột phá tới thiên tôn cảnh, có thể hay không? Có thể hay không Hoa Lâm Viên thấy Mộc Thần Giật một bộ ngượng ngùng bộ dáng, coi là đối phương là muốn đòi hỏi chút tài nguyên tu luyện gì gì đó. Đối phương mặc dù là hoang cổ dị tộc người, nhưng là phi thăng mà đến, không có dựa vào phía dưới, tài nguyên tu luyện chính là vấn đề rất lớn. Đối phương như là đã là con rể của hắn, vậy hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt. Kết quả là, hỏi, muốn cái gì? Mộc Thần Giật đỏ mặt nói rằng, đến lúc đó, có thể hay không đem hoàng tỷ cũng gả cho ta. Mộc Thần Giật lời này vừa ra, Hoa Gia cha con sắc mặt ba người cũng thay đổi. Thiền Tiếu mở to hai mắt nhìn, lập tức mắng, cẩu vật, ngươi không muốn lập tức cưới bản công chúa thì cũng thôi đi, ngươi còn dám đánh hoàng tỷ chủ ý. Mộc Thần Giật vội vàng dắt Thiền Tiếu tay, cười cười, ta đây không phải nghĩ đến, chúng ta hiện tại là người một nhà đi. Thiền Tiếu cả giận, ngươi biết là người một nhà, ngươi còn chẳng biết xấu hổ đánh ta tỷ chủ ý. Cười cười, ngươi suy nghĩ một chút, bên ngoài người xấu nhiều như vậy, hoàng tỷ đơn lấy dễ dàng bị người nhớ thương, chẳng bằng cùng một chỗ gả cho ta tốt, người trong nhà khả năng yên tâm đi. Ta nhìn ngươi chính là cái kia lớn nhất người xấu. Cười cười, ta đối với ngươi cùng hoàng tỷ, vậy cũng là một tấm chân tình đâu. Chân tâm cái rắm. Thiền Tiếu mắng một câu, bản công chúa liều mạng với ngươi. Lập tức nắm chặt nắm đấm nện hướng về phía Mộc Thần Giật ngực. Mộc Thần Giật một mực chịu chi, đừng nói đối phương căn bản là không có ra sao dùng sức, cái kia chính là xuất toàn lực, cũng không có chút nào uy hiếp. Hoa Thiển Mộ nhìn xem hai người cãi nhau ở mỹ, đem ánh mắt như ngừng lại Mộc Thần Giật trên thân, trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu. Nguyên bản nàng coi là Mộc Thần Giật trước đó nói sẽ thỉnh cầu phụ thân nàng chi ngôn cũng chính là nói đùa, không nghĩ tới đối phương vẫn thật là trong đại điện nói ra. Chương 1892, vậy ngươi thể chương 1892, vậy ngươi thể nàng đều có chút làm không rõ ràng, đối phương là thật coi trọng nàng, vẫn còn có chút cái khác mục đích. Mà Hoa Lâm Khuyết ánh mắt nhắm lại, hơi lắc đầu. Dạng như vậy rõ ràng chính là đang nói, bản đế sầu lo quả nhiên không có sai. Đối phương còn không có rời đi bọn hắn Vân Linh, ngay trước hắn cùng hắn nữ nhi mặt, liền dám đánh hắn khác một đứa con gái chủ ý, cái này đi ra ngoài còn phải. Bất quá, Hoa Lâm Khuyết cũng là suy tính tới chuyện này khả thi. Cầm hiện tại Vân Linh tới nói, mặc dù là Bắc Hoang nhất lưu thế lực, nhưng đối mặt mấy cái kia tiền tôn, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Tùy thời tùy chỗ, đều muốn nhìn mấy người kia sắc mặt. Như Mộc Thần Giật thật có thể tại 50 năm bên trong đột phá tới thiên tôn cảnh, kia gần như có thể tuyên cáo đối phương 100% tu luyện đến lăng thiên cảnh, đặt chân tiên vực cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Hắn nếu đem hai đứa con gái đều gả cho Mộc Thần Giật, vậy bọn hắn hoàng thất cùng đối phương quan hệ tự nhiên càng thêm vững chắc. Đến lúc đó, Vân Linh tại đối phương che chở phía dưới, nhất định có thể dài lâu kéo dài. Đến mức đối phương có phải hay không ôm mục đích khác, hắn cũng không lo lắng. Dù sao nếu thật là ôm lấy cái khác mục đích, cũng liền không làm được loại này chuyện hoang đường. Hoa Lâm Khuyết nhìn về phía đối Mộc Thần Giật thi bạo thiệt yếu, thở dài, tốt, dừng tay a. Không nỡ đánh, liền không cần đến giả vờ giả vịt. Thiệt yếu gương mặt trong nháy mắt lại đỏ lên, phụ thân, nữ nhi nào có không nỡ a? Hoa Lâm Khuyết nói rằng, đã ngươi bỏ được, kia vi phụ cái này hạ lệnh đem hắn lăng trì, từ ngươi hoàng thúc tự mình hành hình, có thể cam đoan hắn thần hình câu diện. Thiệt yếu lắc đầu liên tục, cũng biết nói rằng, phụ thân, hắn là xấu một chút, nhưng cũng tội không đáng chết a. Ngài có thể đánh cho hắn một trận, giáo huấn một chút hắn liền có thể. Hoa Lâm Khuyết mắt thấy nhà mình nữ nhi cái kia bất tranh khí dáng vẻ, liền biết hắn nữ nhi này khẳng định là thủ không được Mộc Thần Giật, trong lòng cũng là làm ra quyết định. Bác Thần Kiệt, nếu ngươi thật có thể tại 50 năm bên trong đột phá tới thiên tôn cảnh, bản đế liền đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Bất quá, việc này còn cần cạn mộ đồng ý mới được. Mộc Thần Giật nghe vậy, đội vàng quỳ xuống đất tạ ơn, đa tạ nhạc phụ đại nhân thành toàn, tiểu tế nhất định sẽ làm cho bọn hắn tỷ bội hạnh phúc. Thiền Tiếu đứng ở một bên, nghe nói như thế, hơi chen chân vào, một cước đạp hướng về phía Mộc Thần Giật trên nông. Mộc Thần Giật sớm đưa tay ngăn khuất trên nông, đem đối phương chân cho nắm trong tay. Hoa Lâm Khuyết bình tĩnh nhìn hai đứa bé đùa giỡn, sau đó nói rằng, ngươi cùng nó tạo vi phụ, vẫn là nghĩ thêm đến như thế nào đột phá tu vi, như thế nào nhường cạn mộ bằng lòng a. Mộc Thần Giật nói rằng, nhạc phụ đại nhân yên tâm, cái này đều không là vấn đề. Hoa Thiển Mộ thì là ánh mắt phức tạp nhìn phụ thân một cái. Nàng biết phụ thân nàng là muốn đem Mộc Thần Giật một mực cột vào bọn hắn Vân Linh Hoàng thất trên thân, điều này đại biểu phụ thân nàng tương đối xem trọng Mộc Thần Giật tương lai. Nếu là thật sự có ngày đó, kia nàng lại nên làm thế nào lựa chọn? Hoa Lâm Khuyết truyền âm cho Hoa Thiển Mộ, vi phụ tâm tư ngươi minh bạch liền tốt, nhưng cũng không cần vì thế lo lắng. Vi phụ nói việc này cần ngươi đồng ý, không chỉ là nói một chút mà thôi. Như thật có ngày đó, cũng là chính ngươi quyết định tương lai đường, vi phụ sẽ không can thiệp. Hắn xác thực xem trọng Mộc Thần Giật tương lai, nhưng không chỉ có riêng bởi vì nhìn tốt, liền lựa chọn cùng Linh Đồng nhất tộc, thậm chí là cùng Hoàng Cổ nhất tộc đối đầu. Thiền Tiếu đối Mộc Thần Giật tình cảm, cũng là không thể thiếu một bộ phận. Tại có lựa chọn nào khác bên trong, hắn tự nhiên sẽ là nữ nhi cân nhắc. Hoa Thiển Mộ hơi khẽ gật đầu một cái, cũng không nói cái gì. Mà Hoa Lâm Khuyết nói rằng, hôm nay liền đến nơi này, các ngươi lui xuống đi a. Mộc Thần Giật cùng hai tỷ bội thối lui ra khỏi đại điện. Thiền Tiếu vừa định nổi lên, liền bị Mộc Thần Giật bế lên, sau đó lại bị phong tu vi. Mộc Thần Giật cũng là lập tức truyền âm nói, cười cười, ta vừa mới cũng là có chút bất đắc dĩ. Ngươi cũng nhìn thấy, lão nhân gia ông ta rõ ràng đối ta rất hài lòng, hắn vội vã để chúng ta thành hôn, chính là vì để cho ta ngay tại Vân Linh hoàn toàn trở thành người của hoàng thất. Ta hướng hắn biểu lộ ta đối hoàng tỷ có ý tưởng, cũng là nghĩ nhường lão nhân gia ông ta an tâm, dạng này ta khả năng thuận lợi rời đi Vân Linh Thiên Quốc. Mộc Thần Giật thấy Thiền Tiếu không có lại dãy rủa, liền cũng thu hồi thần thông. Sau đó tiếp tục truyền âm nói, cười cười, ngươi biết, liền ta làm chuyện, Bắc Thần Vô Khuyết chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hiện tại không có gì, một lúc sau, khó tránh khỏi sinh ra sự cố, ta không thể liên lụy trong nhà chúng ta người đi. Thiền Tiếu nhìn xem Mộc Thần Giật, ngươi xác định ngươi là muốn rời đi, mà không phải đối hoàng tỷ có lòng mơ ước. Đương nhiên, thâm tư ta thành mình, nhận nguyện chứng giám. Vậy ngươi thể? Mục Thần giật ôm Tiền Tiếu, nhìn về phía bầu trời, cười cười, ngươi nhìn hôm nay thời tiết coi như không tệ, chúng ta đi hoàng đô du ngoạn à? Thiền Tiếu cắn răng nói rằng, liền biết ngươi không có ý tốt, cười cười muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Cười cười, tỉnh táo, chẳng phải thế đi, ta há miệng liền có thể đến a. Chậm. Ba người đi đến một chỗ chỗ ngoặt. Thiền Tiếu một bên dắt Mục Thần giật ra mặt, vừa hướng Hoa Thiển Mộ nói rằng, hoàng tỷ, vậy chúng ta đi về trước. Mục Thần giật ôm Thiền Tiếu quay người, hoàng tỷ gặp lại. Hoa Thiển Mộ nhìn về phía Thiền Tiếu, hoàng muội, trước đem hắn cho ta mượn một hồi, không có vấn đề a. Thiền Tiếu nhỏ giọng nói, cũng không có vấn đề a. Đang khi nói chuyện, ánh mắt cũng là chậm chậm từ tỷ tỷ trên thân chuyển rời đến Mục Thần giật trên thân. Mục Thần giật thấy Hoa Thiển Mộ kia mặt không thay đổi bộ dáng, đối với Thiền Tiếu liền liên tiếp nháy mắt. Cười cười, ngươi thế nào quên, chúng ta còn có chuyện trọng yếu muốn làm đâu. Thiền Tiếu từ Mục Thần giật trên tay bay xuống, sau đó nói rằng, không có việc gì, chúng ta về sau lại đi làm chuyện trọng yếu cũng được. Hoàng tỷ sự tình khẳng định quan trọng hơn, ngươi trước theo hoàng tỷ đi, về sớm một chút ăn cơm. Thiền Tiếu lại là nhìn về phía Hoa Thiển Mộ, hoàng tỷ, kia ta đi trước. Sau đó, vận chuyển thân pháp, trong nháy mắt liền biến mất tại Mục Thần giật trước mặt. Mục Thần giật âm thầm thở dài, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Lão tổ tông xưa nay không gặp người. Mục Thần giật cảm khái một câu, sau đó lập tức quay người, cười đi tới Hoa Thiển Mộ bên người, đỡ dậy cánh tay của đối phương. Hoàng tỷ, chúng ta đi nơi nào? Hoa Thiển Mộ không nói gì, cất bước đi hướng một phương hướng khác. Mục Thần giật tự nhiên là theo sát, một đường không người xuống lấy eo, vịn cánh tay của đối phương, thỉnh thoảng nhào nặn một chút. Ngược lại không phải bởi vì chiếm tiện nghi, chính là khẩn trương. Hoa Thiển Mộ mang theo Mục Thần giật tiến vào một chỗ trong cung điện, sau đó phất phất tay. Ngoài cửa thủ vệ lập tức đem cửa điện đóng chặt. Sau đó, Hoa Thiển Mộ hướng mặt đất đánh ra một đạo linh khí, bốn phía đại điện liền hiện lên không ít trận văn. Theo trận văn phát ra quang mang càng ngày càng sáng, toàn bộ đại điện đã ở vào trận pháp bảo hộ phía dưới, cũng hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách lên. Mục Thần giật sợ sệt nói rằng, hoàng tỷ, ngài cái này, chúng ta cô nam quả nữ không tốt lắm đâu. Chương 1893, ngươi lại không đáng tiền. Chương 1893, ngươi lại không đáng tiền. Hoa Thiển Mộ nói rằng, nơi này là ta ngày bình thường chỗ tu luyện, có trận pháp vững chắc tu luyện linh kỹ thần thông cũng tương đối thuận tiện, cho dù lại động tĩnh lớn cũng sẽ không kinh động ngoại giới. Mục Thần giật nghe vậy, đã là hoàng tỷ chỗ tu luyện, ta không tiện quấy rầy, vẫn là về sau lại đến tìm hoàng tỷ tốt. Nói đi hướng cửa đại điện, còn mời hoàng tỷ thả ta ra ngoài. Hoa Thiển Mộ nói rằng, ngươi đối lời của phụ thân nói, ta nghe rõ ràng, ngươi nên làm thế nào giải thích. Mục Thần giật đành phải nói rằng, hoàng tỷ, ta đó cũng là bất đắc dĩ sao? Ta nếu không nói như vậy, nhạc phụ đại nhân sợ là không yên lòng để cho ta như thế rời đi. Hoa Thiển Mộ cười cười, như vậy nói cách khác, ta chỉ là ngươi tìm lý do. Không không không. Mục Thần giật lắc đầu liên tục, hoàng tỷ, ngài tiên tư bất phàm, cao quý ưu nhã, ta là thực lòng ưa thích. Nếu không liền hướng nhạc phụ muốn một vị khác công chỗ đi. Hoa Thiển Mộ nói rằng, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi là thực lòng thích ta. Không cần tạm thời, mời hoàng tỷ nhất định tin tưởng ta. Ngươi cùng Tiền Tiếu tình nghĩa phía trước, hiện tại lại ưa thích ta, còn liên lụy Thẩm Tĩnh Văn, vậy là ngươi cái thay đổi thất thường người a. Mục Thần giật nghe vậy, hơi nhíu mày, đây là hai đầu chắn a. Hắn thấy Hoa Thiển Mộ đã vận chuyển linh khí, âm thầm thở dài, biết hôm nay là chạy không thoát. Sau đó quay người, ngoan ngoãn niết lên cái mông, hoàng tỷ, ngài hạ thủ nhẹ một chút, ta thân kiểu thể nhu không kiên nhẫn đạo. Hoa Thiển Mộ bàn tay đưa tay, hơi xoay tròn, Mục Thần giật thân thể trong nháy mắt bị xoay chuyển, yên tâm, hoàng tỷ nhất định sẽ thật tốt che chở ngươi. Sau đó, trong cung điện liền vang lên tiếng kêu thảm thiết, a, nô hoàng tỷ, đừng đánh mặt, mẹ nó mặt tăng cơm. Ngao. Đại khái sau nửa canh giờ, Hoa Thiển Mộ đi ra đại điện, hơi hoạt động ra tay cánh tay, cuối cùng là quét qua trong lòng phiền muộn, thư thái không ít. Sau đó, Mục Thần giật cũng khập khiễng đi ra, không người bị Hoa Thiển Mộ đi về phía trước, hoàng tỷ, ngươi cẩn thận bậc thang. Lúc nói chuyện, thanh âm còn có chút mơ hồ không rõ. Tại đem Hoa Thiển Mộ đưa tiễn sau, Mục Thần giật mới thẳng người lên, sau đó đem mặt nạ trên mặt lấy xuống. Hắn xuất ra tấm gương nhìn xuống, đã là mặt mũi bầm dập, ra tay thật hung ác. Mục Thần giật hơi vận chuyển công thể, lập tức khôi phục nguyên bản dáng vẻ, lúc này mới trở về Thiền Tiếu nơi đó. Thiền Tiếu thấy Mục Thần giật trở về, lột đối phương quần áo, cẩn thận tra xét một lần. Thế nào một chút việc đều không có, hoàng tỷ không có đánh ngươi. Mục Thần giật đem Thiền Tiếu ôm ở trên giường, tại sao phải đánh ta? Thiền Tiếu đẩy ra Mục Thần giật tay, nói rằng, không nên a. Sau đó lại là hỏi, kia hoàng tỷ gọi ngươi đi làm gì? Mục Thần giật nhìn xem Thiền Tiếu, làm ra vẻ do dự, lập tức nói rằng, cười cười, không có gì, chính là cùng đi đi đi. Sau khi nói xong, cũng là chậm chậm tới gần Thiền Tiếu. Thiền Tiếu đưa tay cản trở đôi môi, bắt lấy Mục Thần giật, ngươi nhanh lên thành thật khai báo, dám lừa gạt bản công chúa ngươi liền chết chắc. Mục Thần giật đội vàng nói, cười cười, điểm nhẹ, gây mất. Ta nói còn không được đi. Hắn thở dài, sau đó đem Thiền Tiếu ôm vào trong lòng, cười cười, ta có thể nói, nhưng ngươi nhưng không cho sinh hoàng tỷ khí. Thiền Tiếu nghe vậy, sắc mặt hơi biến hóa, thế nào, hoàng tỷ thật làm khó dễ ngươi. Mục Thần giật lắc đầu, đây cũng không phải. Thiền Tiếu trợn nhìn Mục Thần giật một cái, tay cũng là rời đến một bên, vậy ta sinh khí làm cái gì? A, bại hoại. Ngươi chờ một điểm đi. Hai tay ôm lấy Mục Thần giật cổ, ngươi mau nói. Là, ừm, chuyện gì? Mục Thần giật nhẹ nhàng nuốt tiểu luận, nói rằng, hoàng tỷ hướng ta biểu lộ cõi lòng. Cái gì tâm? Cõi lòng? Kỳ thật ta cùng hoàng tỷ lần thứ nhất gặp mặt không phải tại mở tiệc chiêu đãi Thánh Khinh Tiêu Minh ngồi đại điện, mà là tại ta vừa mới tiến hoàng đô thời điểm. Sau đó, đâu? Mục Thần Giật tiếp tục nói, hoàng tỷ, lúc ấy tại xa giá trông được tới ta ở cửa thành chỗ. Cười cười, ngươi cũng biết ngươi phu quân cái này bề ngoài, kia nói câu tiên vực thứ nhất cũng không đủ. Hoàng tỷ mặc dù thành thủ cổ trọng, lại có thiên tôn cảnh tu vi, nhưng chung quy là cái nữ hài tử, sao có thể ngoại lệ đâu? Thiền Tiếu đè lại trước người móng ướt, thân thể hơi cung lên, ngươi nói là hoàng. Hoàng tỷ coi trọng. Ngươi, nếu không phải như thế, hoàng tỷ làm sao lại tại yến hội kết thúc sau, liền đem ta gọi đi qua? Hoàng tỷ cùng. Ta nói, ân. Nàng bảo ngươi đi qua, là cảm thấy ngươi có vấn đề. Mục Thần Giật hôn hạ Thiền Tiếu, vuốt gò má của đối phương nói rằng, cười cười, ngươi thật ngốc, kia là hoàng tỷ biết chúng ta lưỡng tình tương duyệt, mới tìm lý do à? Nàng không muốn có lỗi với ngươi, nếu không, ta sợ là khi đó liền bị hoàng tỷ lưu tại tầm cung. Thiền Tiếu cắn môi, ánh mắt mê ly, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Không có khả năng. Hoàng tỷ không phải. Cái loại người này, làm sao có thể? Bởi vì ngươi hình dạng tốt, liền coi trọng ngươi. Nếu là như vậy, hình dạng hơn người hạng người. Nhiều như vậy, hoàng tỷ không đã sớm Mục Thần Giật nói rằng, những người kia sao có thể cùng ta so? Thiền Tiếu nghĩ nghĩ, tựa như là có chút đạo lý, kia hoàng tỷ, bảo ngươi đi qua. Biểu lộ cõi lòng, sau đó đâu? Mục Thần Giật nói rằng, hoàng tỷ nói, chỉ cần ta lưu lại, nàng liền đi cùng nhạc phụ đại nhân nói, khiến hai ngươi cùng nhau gả cho ta. A, thật, không phải đi. Thua thiệt nàng vẫn là. Thì ta, vậy mà muốn. Cướp ta nam nhân, nàng muốn thật muốn. Nói với ta một tiếng. Chẳng phải xong đi. Chính là. Mục Thần Giật nhẹ gật đầu, lập tức sững sờ, a, ngươi liền không tức giận. Thiền Tiếu lắc đầu, hoàng tỷ làm như vậy, nhất định có nàng làm như thế lý do, coi như nàng chỉ là muốn đoạt ngươi, cũng không phải không được. Hào phóng như vậy, ngươi lại không đáng tiền. Mục Thần Giật gật gù đáp ý, hắn cũng chính là muốn nho nhỏ trả thù một chút Hoa Thiền Mộ, thuận tiện cũng là cho Thiền Tiếu làm một chút tâm lý kiến thiết. Hiện tại xem ra, trả thù là thất bại, tâm lý kiến thiết cũng là rất thành công. Mục Thần Giật lại là nói rằng, kia không đúng. Vì cái gì hoàng tỷ đánh ta chủ ý là được, ta đối hoàng tỷ có ý tưởng nhất định phải chết. Thiền Tiếu bao gấp Mục Thần Giật, không tại sao, ngược lại chính là hoàng tỷ có thể, ngươi không được. Mục Thần Giật lông mày nhíu lại, ngươi không được ba chữ này lực sát thương rất lớn. Hắn cũng là không lo được nói bừa loạn tạo, bắt đầu cố lên, cố gắng lên. Hôm sau, buổi sáng, Thiền Tiếu nói muốn đi Hoa Thiền Mộ nơi đó, hỏi Mục Thần Giật có muốn cùng đi hay không. Mục Thần Giật lắc đầu liên tục, chuyến đi này hắn biên nói dối lập tức liền bại lộ, khẳng định lại được bị đánh một trận. Cái kia, ta thì không đi được. Cười cười, ngươi đi nhanh về nhanh, ta tại gian phòng chờ ngươi, ta còn muốn cùng ngươi nhiều tâm sự đâu. Thiền Tiếu mặt lộ vẻ số khổ, hàng ngày dạng này, nàng cái nào chịu nổi, thấy đối phương một bộ muốn nhào lên dáng vẻ, lập tức sốt ruột bận bịu hoàng đi Hoa Thiền Mộ nơi đó. Chương 1894, sẽ không đã chạy a chương 1894, sẽ không đã chạy a. Mục Thần Giật nghĩ, trở về phòng sau, lưu lại một phong thư. Sau đó cùng Dạ Ảnh nói muốn đi ra ngoài đi dạo, sau đó liền trực tiếp rời đi hoàng thành. Hắn nếu ngươi không đi sợ là liền không còn kịp rồi. Đương nhiên, hắn đi vội vã còn có một nguyên nhân khác, cái kia chính là không muốn lại ứng phó Thánh Khinh Tiêu bọn người. Hắn thực sự sợ mấy người kia lại lấy ra bảo bối dụ hoặc hắn. Mục Thần Giật rất thuận lợi rời đi Thiên Lan Thành, sau đó vận chuyển thần linh bước, trực tiếp biến mất tại chân trời. Mà tại hoàng thành một chỗ trên nhà cao tầng, Hoa Lâm Viên nhìn về phía Hoa Lâm Quyết, "Hoàng huynh, ngươi cũng quá xem trọng tiểu tử kia a." Hoa Lâm Quyết nói rằng, "Hoang cổ thành tin tức mặc dù phong bế, nhưng ta cũng hỏi tham gia một chút tin tức." "Tin tức gì?" "Ngươi kia nghĩa tử nhẹ nhõm đánh bại Bắc Thần Vô Khuyết nhi tử, Bắc Thần Vô Khuyết nhi tử so với Thánh Thanh Yến mạnh hơn nhiều." Hoa Lâm Viên nghe vậy, nói cách khác tiểu tử này tỷ thí lúc, không chỉ là che giấu thực lực đơn giản như vậy. Hoa Lâm Quyết nhẹ gật đầu, hắn vì không bại lộ thân phận, hiện ra thế nhưng là hoàn toàn khác biệt thủ đoạn. Tu vi khinh thường cùng tuổi, rất nhiều thủ đoạn ra thân, muốn không coi trọng cũng khó khăn a. Hoa Lâm Viên nói rằng, có thể hắn trung quy là linh đồng nhất tộc người. Hoa Lâm Quyết nói rằng, ngươi nói dạng này một thiên tài, linh đồng nhất tộc sẽ bỏ mặc bề ngoài ra sao? Hoa Lâm Viên hỏi, hoàng huynh có ý tứ là? Hoa Lâm Quyết nói rằng, nếu như ta là Bắc Thần Vô Khuyết, kia lúc này chỉ có thể đem nó cưỡng ép lưu tại trong tộc, dốc sức bồi dưỡng. Có thể tiểu tử này lại là đi ra, điều này nói rõ hắn khả năng thật sự là chỗ tới, tỷ lệ lớn là hắn nhận lấy một loại nào đó uy hiếp, không thể không rời đi. Mà hắn có thể đi vào hoàng đô, còn có thể tránh đi linh đồng nhất tộc truy tra, hắn xa không có chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy. Hoa Lâm Viên nhìn về phía hoàng thành bên ngoài, khó trách hắn hoàng huynh có thể tùy theo tiểu tử kia lúc mới tới liền ở tại hắn chất nữ nơi đó. Khó trách muốn đem hai đứa con gái đều đặt ở trên người đối phương. Hắn giờ phút này đều hối hận không có sinh thêm nhiều mấy đứa bé, nếu là có cái nữ nhi chẳng phải hoàn mỹ sao? Hoa Lâm Viên lắc đầu, lại là nói rằng, đã tiểu tử này thật cùng linh đồng nhất tộc có khoảng cách, vậy chúng ta liền nên đem hắn lưu lại. Bỏ mặc tiểu tử này ra ngoài, chẳng phải là tiện nghi người khác. Hoa Lâm Quyết lắc đầu, không phải hắn không muốn, mà là không thể, một mảnh chỗ nước cạn, là lưu không được chân long. Em ở lại chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, chúng ta đã có một cái khởi đầu tốt, tỉ mỉ giữ gìn mới là chúng ta nên làm. Có thể hắn đi lần này, chúng ta đi đâu đi giữ gìn? Chúng ta không biết do hắn đi nơi nào, tự nhiên có người biết. Ta thế nào đem tiểu chất nữ đem quên đi, mà đổi thành một bên. Thiền Tiếu đã là thở phì phò về tới chính mình trong viện, nhưng không có phát hiện Mục Thần Giật tung tích, hỏi Gia Ảnh nói, cái kia cầu vật người đâu? Gia Ảnh nói rằng, hắn nói ra đi dạo, còn chưa có trở lại. Thiền Tiếu hơi nhíu mày, sau đó nói rằng, không phải là đã chạy a? Nàng nói, lại về tới gian phòng, thấy được trên giường lưu lại tin. Mở ra sau, khí dậm chân, cầu vật, quả nhiên là chạy. Mấy ngày sau, cải biến hình dạng một thần giật cũng là đi tới Thánh Quang Tiên Quốc biên cảnh chỗ. Đã có thể xa xa nhìn thấy kia phủ ở hư không bên trên, đứng ở đỉnh biển mây lâu vũ điện đường. Thật lớn trận ấn cùng trận pháp tràn ra quang mang tại trong mây chiếu sáng rạng rỡ, càng lộ ra cung điện hùng huy vô cùng. Một thần giật mắt nhìn sau, rơi về phía mặt đất phố xá bên trong. Bởi vì nơi này khoảng cách Cửu Tiêu Vân lâu đã không xa, lại ở vào Thánh Quang Tiên Quốc biên cảnh chỗ. Cho dù không có thành trì tồn tại, cũng là dị thường phồn hoa, một chút không thể so với những cái kia đại thành trì trên lệch. Đương nhiên, cũng bởi vì vị trí đặc thù, chỉ cần không có động tĩnh lớn, vậy thì không ai quản lý, cơ bản thuộc về việc không ai quản lý khu vực. Có thể nói là trộm vật móc túi, phạm pháp tiểu thường, thủ tiêu tang vật không để lại vết tích tốt nhất nơi trốn. Một thân giật vừa ngồi xuống đất, liền có một thân lấy váy dài, hai tay giấu ở trong tay áo nữ tử tiếp cận hắn. Đối phương chỉ cùng hắn một cái sát bên người, dùng tùy trò đụng phải hắn một chút, liền đem hắn chữa vật giới chỉ thuận đi qua. Một thân giật sửng sốt một chút, cũng chỉ hắn thần hồn chi lực cường đại, thời khắc chú ý đến xung quanh, muốn nhìn một chút có hay không linh đồng nhất của người, nếu không thật đúng là khả năng không phát hiện được. Hắn không thể không bội phục đối phương bản sự, hơn nữa đối phương dáng dấp coi như không tệ, cho nên hắn cũng là hào phóng không có đổi theo. Mà người kia tại đắc thủ sau, thấy một thần giật cùng trước kia những người kia như thế không có phát giác, đó cũng là cười cười, sau đó nhanh chóng biến mất trong đám người. Đi qua góc đường, đi vào một chỗ biệt lạc, tiến vào bên trong, ném động trong tay chiếc nhẫn. Ta còn tưởng rằng hắn là cái nhân vật, không nghĩ tới là cái bao cỏ. Đoán chừng là đại gia tộc nào đi ra nhị thế tổ, cũng liền có cái tốt xuất thân khả năng hình người dáng người. Bất quá, còn trẻ như vậy, liền có huyền thiên cảnh sơ kỳ tu vi, khẳng định có đồ tốt. Người kia vận chuyển linh khí xem xét chiếc nhẫn, sau đó sắc mặt liền thay đổi, chữ vật giới chỉ bên trong đó là vật gì đều không có. Lê Tẩm, là cái quỷ nghèo. Khi đưa tay liền đem muốn đem chữ vật giới chỉ ném ra, bất quá nghĩ nghĩ, chữ vật giới chỉ tối thiểu cũng có thể đổi bữa cơm ăn, lại đưa tay thu hồi lại. Mà một thần giật thì đã đi vào một nhà tiểu lâu bên trong, chuẩn bị nghe một chút tình huống xung quanh. Tại vui chơi giải trí ở giữa, cũng là nghe xung quanh người nói không ít. Phần lớn là liên quan tới đã đi tới nơi đây mong muốn gia nhập Cửu Tiêu Vân lâu người nghe đồn. Bất quá, nghe tới nghe qua, đều không có hắn cảm thấy hứng thú chuyện. Linh đồng tộc bên kia đã biết hắn muốn tới Cửu Tiêu Vân lâu sự tình, cũng đã phái người đến đây mới đúng, nhưng thủy chung không có động tĩnh. Thời gian đi vào ban đêm, một thần giật lần nữa đi lên đầu đường, đêm hôm khuya khoắt hắn hỏa khí rất lớn thật sự là ngủ không được a. Bởi vì cải biến bề ngoài nguyên nhân, lúc này hắn diện mạo chỉ có thể coi là bình thường, cũng liền thỉnh thoảng có tỷ tỷ tới sờ hắn một chút. Hắn muốn tìm người tỷ tỷ nói chuyện tâm tình, nhưng không ngờ ban ngày thời điểm kia tiểu thâu lại là đi tới hắn phụ cận, lại nhìn dạng như vậy là muốn xuống tay với hắn. Một thần giật cũng là trực tiếp hướng đối phương đi tới. Quả nhiên, đối phương cũng lần nữa đi hướng hắn. Bất quá lần này, nữ tử không có trộm đi hắn mới chuẩn bị chữ vật giới chỉ, mà là đem trộm đi chữ vật giới chỉ trả lại. Một thần giật âm thầm nghi hoặc, đây là làm cái gì? Mà cùng lúc đó, nữ tử kia thân thể run lên, lập tức tránh hướng về phía một bên. Nàng ban ngày lúc thấy một thần giật chấp nhận dấu vết, mới đầu có chút khí, nhưng sau đó tưởng tượng đối phương khả năng cũng cùng nàng như thế bề ngoài thì ngăn nắp xinh đẹp, kỳ thực nghèo khổ xuất thân, đều là số khổ người, trong nội tâm nàng băn khoăn, cho nên mới nghĩ đến đem chữ vật giới chỉ còn cho đối phương, trước khi đến còn tại trong giới chỉ thả một ít linh thạch. Bất quá nàng thế nào cũng không nghĩ ra, nàng vừa đem chiếc nhẫn bỏ vào đối phương ống tay áo bên trong, đối phương ngay tại nàng tiểu bệnh lên bỗ xuống. Chương 1895, Cửu Tiêu Thông Củ Giai. Chương 1895, Cửu Tiêu Thông Củ Giai. Người nữ tử một mặt tức giận, nhưng sau đó lại là lập tức rời đi nơi đây. Nàng sợ vạn nhất trộm đồ chuyện bại lộ, sẽ có rất nhiều người tìm đến nàng phiền toái. Một thần giật đem chữ vật giới chỉ đặt ở trong tay, xem xét về sau, phát hiện bên trong nhiều mấy ngàn linh thạch. Lập tức mặt sầm lại, ta đây là bị tiểu thâu ghét bỏ nghèo sao? Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Một thần giật quay người đi hướng góc đường phương hướng, tại ngoặt vào một chỗ cái hẻm nhỏ sau, gõ cửa sân. Trong nội viện vang lên tiếng bước chân, ai vậy? Thanh âm bên trong lộ ra mấy phần không thuật khí. Sau đó cửa bị mở ra, mở cửa người sửng sốt một chút, sau đó nổi giận nói, đồ lưu manh, là ngươi. Một thần giật nhìn xem nữ tử, chậm chậm đến gần đối phương, là ta. Nữ tử từng bước một lui lại, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Một thần giật liếm liếm vẻ miệng, đem đập qua đối phương tiểu bệnh lên tay giơ lên, ngửi ngửi, tay còn lưu hương, ngươi đoán ta muốn làm gì? Nữ tử thấy này, lần nữa lui lại, ngươi mau đi ra, không phải ta hâu người. Một thần giật một cái búng tay đánh ra, trong viện trong nháy mắt nhiều một tầng kết giới. Sau đó, đưa tay nâng lên nữ tử cái cằm, khẽ bước chút đối phương khỏe miệng nói rằng, ngươi có thể hô. Nữ tử lúc này mới sợ lên, sắc mặt trắng bệnh rất nhiều. Ngươi đừng làm loạn, nếu không một thần giật nói rằng, ngươi hoặc là ngoan ngoãn nghe lời, hoặc là ta hiện tại liền giết ngươi. Nữ tử nghe vậy, trong lòng bối rối, đối phương huyền thiên cảnh sơ kỳ, mà nàng cũng bất quá huyền tôn cảnh hậu kỳ, rõ ràng không phải đối phương địch thủ. Nếu là đối phương mong muốn đối nàng làm cái gì, nàng chỗ nào có thể ngăn cản. Nữ tử quyết định chắc chắn, còn sống so cái gì đều trọng yếu, nàng đem dây thắt lưng chậm chậm giải khai, nhắm mắt lại, vậy ngươi tới đi. Một thân giật cười cười, hắn cũng chính là hù dọa một chút đối phương. Đến mức thân thể của đối phương, hắn không có hứng thú gì, dù sao hắn hiện tại vẫn là rất kén chọn loại bỏ. Hắn đưa bàn tay đặt tại nữ tử đỉnh đầu, thực hiện thiên ấn. Nữ tử giật nảy mình, ngươi làm gì? Một thân giật nói rằng, không cần sợ hãi, kia là ta để phòng vạn nhất thủ đoạn mà thôi. Sau khi nói xong, đi vào phòng bên trong, hắn dự định về sau mấy ngày liền ở lại đây. Gian phòng không lớn, cũng có chút cổ xưa, nhưng cũng may sạch sẽ gọn gàng, trên giường còn có nhàn nhạt hương hoa vị. Nữ tử đi theo một thần giật tiến vào gian phòng của mình, sau đó chỉ thấy đối phương nằm ở trên giường của mình. "Đó là của ta giường, ngươi mau dậy đi." Một thần giật nói rằng, "Ngươi tên là gì?" Nữ tử nói rằng, "Ta tại sao phải nói cho? Ta gọi là Nguyệt." Nói, chính mình liền mở to hai mắt nhìn, còn không đợi thăm dò tình huống, thân thể cũng không bị khống chế lên giường, bắt đầu vì đối phương xoa bóp chân. Lúc này, nàng làm sao không biết một thần giật đã làm gì? "Ngươi khống chế ta?" Một thần giật nói rằng, "Ngươi vụng trộm vui a. Người khác muốn cho ta khống chế, ta còn không muốn chứ?" Đào Nguyệt một mặt hề phải nói, "Ta vui cái giám a." Nàng cũng liền trộm bật móc túi mà thôi, lại không đi thương thiên hại lý, thế nào báo ứng liền đến nhanh như vậy đâu? "Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Một thần giật không có trả lời, nhắm mắt lại. Đối phương lấy trộm cắp mà sống, kia nhất định đối với nơi này rất quen, hắn muốn cho đối phương đi vì hắn tìm hiểu tin tức. Ngày thứ hai, một đêm không ngủ, cánh tay đau nhức Đào Nguyệt ra cửa, bắt đầu chú ý các nhà quán rượu xuất nhập nhân viên. Liên tiếp mấy ngày phía dưới, cũng coi như có chút thu hoạch. Ít ra một thần giật đã biết Vương Mi cùng nó hai cái đệ đệ hạ lạc. Bất quá, hắn cũng không trước tiên đi tìm Vương Mi, miễn cho Vương gia mang đến thiệt thái. Lại là sau một ngày, tới Cửu Tiêu Vân lâu chính thức chiêu thu đệ tử thời gian. Đã có không ít người chạy tới Cửu Tiêu Vân lâu phía dưới dãy núi. Ngoại trừ đã sớm tới đây người bên ngoài, còn có không ít người là vừa vặn đến chỗ này. Một thần giật hiện tại đầu đường, nhìn về phía bên cạnh Đào Nguyệt, "Tốt, ngươi tự do." Đào Nguyệt nhìn xem một thần giật phi thân mà đi, cũng là đi theo. Đối phương nếu quả thật muốn thả nàng, tối thiểu nhất cũng nên giải trừ lưu lại ở trên người nàng thủ đoạn mới đúng. Nàng sợ nàng nếu là vừa đi, đối phương trực tiếp liền cho nàng diệt khẩu. Mà thông qua mấy ngày nay ở chung, ngoại trừ mỗi đêm cánh tay hơi mệt bên ngoài, cũng còn tốt. Cho nên, nàng cảm thấy đi theo đối phương mới an toàn hơn. Mục thần giật cũng không để ý, đã đối phương tự do, kia muốn đi nơi nào thì đi nơi đó à. Hắn ánh mắt, bị một đạo từ một bên khác vượt qua bóng hình xinh đẹp hấp dẫn, là hắn chưa quá môn nàng dâu Bắc Thần Y Lý, sau đó hắn còn chứng kiến Vông Gia Tam tỷ đệ. Mọi người đi tới một chỗ dãy núi đỉnh. Đại đa số người trên mặt đều có vẻ hưng phấn, kích động cùng người bên cạnh thảo luận. Rốt cuộc đợi đến cái ngày này, ta nhất định phải bái nhập Cửu Tiêu Vân lâu. Ta Ngũ lớn, là gia tộc hy vọng cuối cùng, liền nhìn hôm nay chi thành bại. Ngũ huynh, ngươi tên này cũng quá người qua đường một chút, ta đoán chừng đợi lát nữa cửa thứ nhất, Cửu Tiêu thông củ giai ngươi cũng qua không được. Ngươi dám rủa ta, bản tôn gọi ngay bây giờ chết ngươi, đợi lát nữa còn có thể thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Một thần giật nghe được Cửu Tiêu thông củ giai cũng là hỏi thăm bên cạnh Đào Nguyệt, kia chín gì gì đó, là cái gì? A. Đào Nguyệt sửng sốt một chút, người này đến trước, đều không hỏi thăm một chút sao? Lập tức mới giải thích nói, chính là một đầu. Lời nói lời còn chưa nói hết, trong đám mây Cửu Tiêu Vân lâu liền phóng xuất ra từng đạo chấn động. Bất quá từng đạo tứ tán gợn sóng khí thế mặc dù kinh người, nhưng lại không có chút nào lực phá hoại, chỉ vì nhắc nhở đám người Cửu Tiêu Vân lâu khảo nghiệm muốn bắt đầu. Đào Nguyệt dừng lại, ngài lập tức liền biết. Một thần giật nhìn biết không? Thiên cung phía trên, trong mây, như ẩn như hiện cung điện bên dưới ban công quang ảnh lưu chuyển, trận pháp tràn ra quang mang sinh ra biến hóa. Ngay sau đó, hào quang nóng ánh tự đám mây chút xuống, thẳng tới một đám người chỗ đỉnh núi. Sau đó, quang mang kia ngưng tụ, huyễn hóa ra một đầu nối thẳng Cửu Tiêu kim sắc cầu thang. Mỗi một giai độ cao mặc dù cùng bình thường cầu thang cùng loại, nhưng cái này thông thiên cầu thang, chừng 99.999 giai. Chỉ có điều, cầu thang ngoài có một tầng kết giới thủ hộ, hiện tại còn không cách nào tới gần. Sau đó, lại có mấy thân ảnh từ cầu thang cuối cùng bay xuống tới. Chỉ thấy trong đó một nữ tử giáng nhẹ ngón tay ngọc, một đạo khí kình từ đầu ngón tay đánh ra, sẽ tại cầu thang phụ cận người bước lui. Tuổi tác vượt qua 100 tuổi người, hiện tại liền có thể rời đi. Khảo nghiệm giữa trưa bắt đầu, thời hạn 12 canh giờ. Trong vòng thời gian quy định leo lên cầu thang, đến ta Cửu Tiêu Vân lâu lối vào quảng trường liền có thể tham dự đến tiếp sau khảo hạch. Trên cầu thang không hạn chế tư đấu, nhưng không được lấy tính mạng người ta. Hiện tại, thời gian không biết tới, liền mời các vị yên lặng chờ a. Đao Nguyệt đối một thần giật nói rằng, trước kia chỉ là cửa này liền có thể soát rơi hơn phân nửa người. Một thần giật nói rằng, sẽ không chỉ có thể đi lên a. Đao Nguyệt nhẹ gật đầu, ngươi nói đúng. Chương 1896, đang giai chương 1896, đang giai một thần giật lắc đầu, cái này không được mà chết. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, chờ hắn cầm quyền sau, muốn sửa đổi một chút cái này phá quy củ mới được. Nhất định phải thêm cho nó tới 100 bạn giai. Một thần giật làm xong dự định, cũng là lần nữa quan sát chung quanh người. Trong những người này, tuyệt đại bộ phận đều chỉ là huyền tôn cảnh giới, có thể đạt tới huyền thiên cảnh cũng liền trên dưới 100 người. Đáng ra chú ý cũng không nhiều. Mà thời gian rất mau tới giữa trưa. Cầu thang đáy chỗ kết giới xuất hiện một cái nhập khẩu, trong nháy mắt liền có vài chục người lên cầu thang, từng bước một đi hướng phía trên. Bất quá một lát, cầu thang đáy liền đầy áp người. Cầu thang độ rộng bất quá 3 trượng, có chút thực lực không đủ, vận khí không tốt, mới vừa lên đến liền bị chen lấn xuống tới. Mặc dù hai bên có kết giới thủ hộ không cách nào tiến vào, nhưng lại có thể từ bên trong rơi ra đến. Cũng may chỉ có thời gian hạn chế, những người này có thể lần nữa đăng giai. Lại là đi qua trong chốc lát. Trong sân ngoại trừ một thần giật cùng Đào Nguyệt bên ngoài, cũng chỉ còn lại có giải rác mấy người còn đứng lặng lặng. Trong đó hai cái nam tử trẻ tuổi đứng tại một thần giật bên trái, nhìn mặt hướng là hai minh đệ. Vương Mi tại một thần giật phía sau vị trí, nàng cũng là muốn cùng hai cái đệ cùng tiến lên đi. Nhưng một mực không thấy được một thần giật thân ảnh, nhường sắc mặt của nàng có vẻ hơi bối rối. Bắc Thần Y Dịch thì là tại một thần giật phía trước cách đó không xa vị trí. Nàng tới đây đồng dạng là vì một thần giật, không thấy một thần giật thân ảnh. Mặc dù trong lòng có chút sầu lo, nhưng càng nhiều vẫn là nhẹ nhàng thở ra. không gặp được một thần giật, kia mang ý nghĩa nàng không cần tại một thần giật cùng ca ca của mình ở giữa khó xử. Một thần giật lại nhìn về phía bên phải, bên kia là một nam một nữ, nam tử xoáy khí bức người, cũng liền kém hắn mấy cái cấp bậc a. Trước đó còn có một đám nữ hải tử vây quanh ở trước người đối phương đâu, mà bên người nam tử nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, nhờ một thần giật nhìn nhiều mấy lần. Một thần giật thấy trên cầu thang đã không còn chen chúc, liền cũng đi hướng phía trước. Leo lên cầu thang sau, liền cảm thấy một cỗ uy áp, mỗi lần một bước, uy áp liền tăng cường một phần. Mặc dù có thể vận dụng tu vi, nhưng nếu muốn lấy tu vi phi thân lên là làm không được. Một thần giật quay người nhìn về phía sau, cũng là chậm chậm lộ ra vốn có diện mạo. Đào Nguyệt bước nhanh đuổi theo, khi nhìn đến một thần giật thay đổi lúc, không khỏi sửng sốt một chút, xem thật kỹ. Sau đó, càng là chủ động gần sát một thần giật, hai mắt nhìn chậm chậm vào một thần giật, trong mắt chứa hoa đào. Một thần giật đem Đào Nguyệt đẩy ra một chút, đừng phạm hoa si, con người của ta đối với nữ nhân yêu cầu rất cao. Đào Nguyệt nhỏ giọng nói rằng, ta cũng không kém a, hình dạng có thể, dáng người cũng không tệ, tu vi cũng vẫn được, ta sẽ còn xoa bóp ngươi nói không sai, nhưng những này cộng lại cũng liền vẫn được mà thôi. Một thần giật tiếp tục nói, ngươi xem đến phần sau kia mấy vị cô nương sao? Thấy được, xem xét chính là đại gia tộc đi ra. Đào xanh nhạt một thần giật một cái, nghĩ thầm, mấy cái kia là tốt, thế nhưng vừa ý ngươi a, ngươi không là tốt rồi nhìn một chút, có chút thực lực đi. Một thần giật sao có thể không biết rõ Đào Nguyệt đang suy nghĩ gì, cười cười sau nói rằng, ngươi vẫn chưa hoàn toàn lĩnh hội tới ca mị lực. Sau đó trực tiếp quay người nhìn về phía sau, truyền âm cho hai cái còn tại lo lắng nhìn xem viễn không nữ hải tử. Nàng dâu, nên đi lên. Vương Mi nghe vậy, sắc mặt vui mừng, sau đó cũng là nhanh chóng tiếp cận cầu thang. Một thần giật thì là truyền âm nói, bình tĩnh một chút, ta chọc chút chuyện, chờ gia nhập Cửu Tiêu Vân lâu hôn lại nóng. Mà bác thần Y Dịch thì là ánh mắt phức tạp nhìn về phía một thần giật, đang âm thầm thở dài sau, cũng là đi hướng cầu thang phương hướng. Cũng truyền âm nói, ngươi vẫn là tới, ngươi không nên tới. Một thần giật trả lời, đúng, ta không nên tới, nhưng ta nếu là không đến, đó không phải là lừa gạt ngươi sao? Ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể gặp ta. Mà dưới cầu thang, cái kia tiểu cô gái nhỏ cũng là bị một thần giật hấp dẫn lấy ánh mắt. Đối bên cạnh nam tử nói rằng, ca, người kia thật là dễ nhìn, ngươi mau nhìn. Nam tử thở dài, hắn một người đàn ông, làm sao có thể đối một cái nam nhân khác cảm thấy hứng thú? Bất quá, đối diện người kia xác thực có mấy phần mị lực. Cùng lúc đó, Vương Mi cũng đã leo lên cầu thang, đi tới một thần giật trước mặt, nhưng có lấy một thần giật truyền âm, nàng tự nhiên cũng là không có tới gần quá đối phương. Thế là truyền âm hỏi, ngươi tới vào lúc nào? Một thần giật trả lời, rất nhiều ngày, sợ cho nhà ta mang đến phiền toái, liền không có liên hệ ngươi. Hai người đang khi nói chuyện, Bắc Thần Y Lìa đi lên cầu thang, trực tiếp đi tới một thần giật chỗ gần, đối phương đã quang minh chính đại xuất hiện, nàng cố kỵ cũng vô dụng. Một thần giật đưa tay phủ hướng Bắc Thần Y Lìa gương mặt, xem ra nhà ta nàng dâu gần nhất qua không phải rất tốt, cái này khuôn mặt nhỏ khí sắc có thể so sánh mới gặp trên lệch nhiều. Bắc Thần Y Lìa mặc dù không có né tránh, nhưng không khỏi có chút e lệ, ngươi coi như muốn đùa nghịch lưu manh, cũng mời xem nhìn trường hợp a. Một thần giật cười cười, giắt qua tay của đối phương đi lên đi, này làm sao có thể là đùa nghịch lưu manh, ngươi nhưng là ta vị hôn thê a. Ngươi thật coi ta là ngươi vị hôn thê sao? Đương nhiên, ngươi bằng lòng là ta phụ trách nhiệm, ta đương nhiên sẽ không phụ ngươi. Đào Nguyệt nhìn xem hai người giắt tay hướng lên mà đi, sững sờ ngay tại chỗ. Một bên khác Ung Mi nhìn xem một thần giật cùng khác nữ tử thân mật, trong lòng tự nhiên mười phần không thoải mái, nghe được vị hôn thê ba chữ sau, sắc mặt liền càng thêm xa xút. Một thần giật tự nhiên là biết điểm này, cũng là vội vàng truyền âm. Nhà ta Mi Nhi tỷ tỷ ghen. Ung Mi trả lời, không có. Nàng gọi Bắc Thần Y Điệp, là linh đồng nhất tộc trưởng nữ nhi. Ngươi không cần cố ý nói thân phận của nàng, ta biết ta không so được. Một thần giật nghe vậy, tiếp tục truyền âm nói, ngươi nhìn, vừa vội, ta còn chưa nói xong đâu. Ta đắc tội người là cha hắn, nếu là không nắm tay nàng, ta sợ cha hắn từ nơi hẻo lánh bên trong đụng tới một trường vỗ chết ta. Ta nắm tay của nàng, là vì an toàn của mình, ta không nắm ngươi, đó là vì an toàn của ngươi. Vương Mi nghe nói như thế, vẻ mặt mới khôi phục một chút, sau đó hỏi, thật? Đương nhiên là thật, vi phu làm sao có thể lừa ngươi? Kia bị hôn thê lại là chuyện gì xảy ra? Việc này nói rất dài dòng, ban đêm chúng ta có thể chậm chậm trò chuyện đi. Ai muốn hàn huyên với ngươi a? Vương Mi giận câu, sau đó làm bộ tức giận trước một bước hướng càng phía trên hơn mà đi. Mà dưới cầu thang bốn người khác cũng là lên cầu thang. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ hải tử nói rằng, ca, người kia cùng Bắc Thần Y Liền nắm tay, hắn sẽ không phải là. Nam tử nói rằng, hẳn là Bắc Thần Kiệt. Có thể hai người bọn họ làm sao lại đến Cửu Tiêu Vân lâu đâu? Chúng ta Chiến Thiên nhất tộc cùng Linh Đồng nhất tộc bên trong xuất chúng hậu bối, cho dù gia nhập tông môn cũng đều là đi Thần Kiếm Tông a. Nữ hải tử nói rằng, cái này có cái gì kỳ quái, đi cái nào không phải đi, chúng ta không phải cũng tới Cửu Tiêu Vân lâu đi. Nam tử nghĩ nghĩ, cũng phải, đi thôi. Chương 1897, đã đầy đủ chương 1897, đã đầy đủ trên cầu thang. Bắc Thần Y Dị cùng một thần giật nắm tay, một đường đi hướng phía trên. Bắc Thần Y Dị tại trải qua do dự sau, vẫn là truyền âm nói, là phụ thân yêu cầu ta tới đây, hắn hy vọng có thể cùng ngươi nói một chút. Hắn muốn cho ngươi có thể trả lại anh ta động lực, hắn sẽ hết sức đền bù ngươi, vẫn như cũ sẽ để cho ta gả cho ngươi. Một thần giật truyền âm hỏi, Y Lìa Nhi, nếu như đổi lại ngươi là ta, ngươi có thể hay không đem đồng lực còn trở về? Bác thần Y Lìa lắc đầu, ta không biết rõ. Vậy ngươi cảm thấy ta còn nên hay không tin ta nhạc phụ đại nhân? Phụ thân, hắn là nhất thời xúc động, hắn đã biết sai. Hắn lần trước xúc động là đánh ta linh đồng chủ ý, lần sau xúc động khả năng chính là muốn mạng của ta. Ngươi có thể nhường phụ thân phát thiên đạo lợi thể. Mục Thần giật lắc đầu, thiên đạo đại thể thứ này, còn có người có thể so sánh hắn quen thuộc hơn sao? Cái kia vốn là dùng lửa gạt người a, vừa lừa một cái chuẩn. Cho dù ta tin tưởng hắn, kia trong tộc những người khác đâu? Mục Thần giật lại là hỏi, Y Lệ Nhi, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi hy vọng ta đem đồng lực còn trở về sao? Bác Thần Y Lệ trầm ngâm thật lâu, từ đầu đến cuối chưa thể cho ra đáp án. Mục Thần giật hơi cười cười, cái này cũng đã đủ rồi. Nàng dâu, ừm, ngươi vốn là chưa từng liên lụy tiến trong chuyện này, về sau cũng không cần quan chuyện này, ta không muốn ngươi bởi vì việc này khó xử. Bác Thần Y Lệ làm sao có thể không làm khó dễ đâu? Nàng nhìn về phía Mục Thần giật, ngươi thật không hy vọng ta khó xử sao? Mục Thần giật nói rằng, ta là không muốn bởi vì việc này ảnh hưởng chúng ta ở giữa tình cảm. Bác Thần Y Lệ nhẹ gật đầu, nhưng nội tâm không cách nào bình tĩnh. Chuyện nếu như tiếp tục như vậy phát triển tiếp, có thể không ảnh hưởng quan hệ của hai người sao? Theo thời gian trôi qua nửa cách giờ, một đám người ở giữa trên lệnh đã chậm chậm hiện hiện. Đã có người đi tới thứ nhất và giai, mà có người còn tại thứ 1000 giai phí sức cất bước. Mục Thần giật cùng Bác Thần Y Lệ tốc độ không nhanh không chậm, rơi vào trung du vị trí. Trong lúc đó, cũng là bị tại bọn hắn về sau leo lên cầu thang người vượt qua. Chiến Thiên tộc hai người đi ngang qua Mục Thần giật cùng Bác Thần Y Lệ lúc còn đối với bọn hắn cười cười. Mục Thần giật tự nhiên cũng là hướng cô bé kia chào mừng một chút, dẫn tới người ta tiểu cô nương hai gò má đỏ bừng. Lại là gần sau 3 cách giờ, nhanh nhất người đã tới thứ 4 vạn giai, chính là tại Mục Thần giật về sau leo lên cầu thang hai huynh đệ. Chiến Thiên nhất tộc hai người thì là tới 3 vạn 5000 giai tà hữu. Mục Thần giật cùng Bác Thần Y Lệ cũng tới 3 vạn trên bậc. Mà trải qua cái này mấy canh giờ sau, một mọi người đã không có vừa mới bắt đầu sức mạnh, tuyệt đại đa số người tốc độ đã có chỗ giảm xuống. Có một số nhỏ người đã không chịu nổi càng ngày càng mạnh áp lực, tự giác rời đi cầu thang. Thời gian đi vào canh giờ thứ 7, trên cầu thang nhân số so sánh lúc đầu đã giảm mất 2/3, mà còn lại 1/3 bên trong đại đa số cũng đều tới 50000 giai trở lên vị trí. Tại phía trước nhất, vẫn như cũng là huynh đệ kia hai người, tại hai người về sau là một cầm kiếm nam tử áo trắng. Ba người tại ước chừng 8 vạn 2000 giai tả hữu vị trí. Tại về sau chính là Chiến Thiên nhất tộc hai người, tại 8 vạn giai vị trí, mà những người khác liền đều tại 8 vạn giai trở xuống. Trong đó có một ít thực lực tương đối mạnh người đã bắt đầu động lên ý đồ xấu. Bọn hắn đi vào hơn 7 vạn giai, liền dùng gần một nửa thời gian. Nếu như bọn hắn làm lại từ đầu một lần, thời gian này bên trên hơn phân nửa là không còn kịp rồi. Đổi lại người khác cũng là như thế. Mà tại 7 vạn 6000 giai vị trí bên trên, một nam tử đối bên cạnh một người cười cười, huynh đệ, gặp lại chính là hữu duyên, tại Hạ Tân dấu, còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh. Một người khác cười nói, hóa ra là Tân huynh, tại Hạ Ngô Đế Hiển. Ngô huynh, hay ngộ. Tân dấu đang khi nói chuyện, bỗng nhiên một trưởng đánh về phía Ngô Đế Hiển. Hung hậu trưởng kình, trực kích Ngô Đế Hiển ngực, Ngô huynh, xin lỗi. Nhưng mà, một trưởng trúng đích về sau, Ngô Đế Hiển thân ảnh trong nháy mắt hóa thành hư ảnh, trưởng kình trực tiếp đánh về phía cầu thang bên ngoài không gian, dẫn tới trận trận oanh minh. Tân dấu biến sắc, là giả thân. Đống cảm thấy sau lưng khắc thường, cũng là lập tức trở lại. Nhưng đã là chậm, một cỗ dị lực trong nháy mắt áp chế Tân ẩn thân thể. Mà Ngô Đế Hiển xuất hiện tại Tân ẩn thân bên cạnh, chỉ thấy nhấc chân một đạp, Tân dấu liền bị đá ra cầu thang bên ngoài. Mặc dù Tân dấu không bị tổn thương, cũng tránh thoát trói buộc, nhưng cũng chỉ có thể tại cầu thang bên ngoài một mặt phẫn hận nhìn xem Ngô Hiển Hiển. Ngươi Ngô Đế Hiển cười nói, Tân huynh làm gì sinh khí? Ngươi ta đều đánh lấy chủ ý xấu, chỉ có điều ngươi vận khí kém một chút mà thôi. Ta lại chưa từng tổn thương ngươi, ngươi bây giờ làm lại từ đầu, nói không chừng còn có cơ hội. Nếu là ở đây chậm trễ, coi như một tia hy vọng cũng bị mất. Tân dấu nghe vậy, lý trí xuống tới, chuyện hôm nay ta nhớ kỹ. Sau khi nói xong, cũng là lập tức hướng phía dưới bay ra ngoài. Đương nhiên, đó cũng không phải ví dụ, cầu thang địa phương khác cũng có người đối phụ cận người hạ thủ, đem người bên cạnh đánh ra cầu thang bên ngoài. Những cái kia bất hạnh bị đánh ra cầu thang người, cũng chỉ có thể tại một hồi vô năng cùng nộ sau phóng tới phía dưới cầu thang điểm xuất phát. Mà Mục Thần giật cùng Bác Thần Y Lệ cũng tới Ngô Đế Hiển cách đó không xa. Ngô Đế Hiển trong lúc này đã là đem không ít người đánh tới, thấy lại có người đến, không khỏi lại đánh lên ý đồ xấu. Đặc biệt là hắn thấy một thần giật còn thành thơi nắm một cái cực kỳ xinh đẹp nữ hài tử, trong lòng càng là có cô vô danh lửa. Một thần giật nhìn về phía đối phương, ngươi nhìn ánh mắt của ta rất không hữu hảo, xem ra là muốn đem ta cũng đá ra cầu thang bên ngoài. Ngô Đế Hiển nhìn không ra một thần giật cùng Bác Thần Y Lệ tu vi sâu cạn, nhưng có thể nhanh như vậy đi vào vị trí này, trước mắt hai người cũng khẳng định không kém. Bởi vậy, hắn trong lòng cũng là có chút cố kỵ, thế là đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Huynh đệ nói đùa, ta chỉ là gặp huynh đệ thực lực bất phàm, có lòng kết giao một hai. Một thần giật nắm Bác Thần Y Lệ tay tiếp tục hướng bên trên đi, cũng nói rằng, nàng dâu, thấy không, người này chính là điển hình lẫn yếu sợ mạnh. Hắn thấy một lần chúng ta là hai người, liền sợ hãi đến không dám ra tay, có thể thấy được hắn chính là cái không có thực lực yếu cả bã. Ngô Đế Hiền nghe vậy, khoe miệng co quắp động, ánh mắt cũng lạnh một phần, hắn lúc đầu đã không có ý định trêu chọc đối phương. Nhưng đối phương ánh mắt khinh bỉ kia cùng khinh thường biểu lộ, còn có không chút nào thèm tân trang lời nói, thật sự là thẳng đâm hắn ống thở. Mà Bác Thần Y Lệ nhìn về phía một thần giật hỏi, vậy còn ngươi? Ta a. Một thần giật một mặt tiêu ngạo nói, ta cũng lấn yếu sợ mạnh à, cái này cùng nhau đi tới, đây chính là quỷ không ít người đâu. Bác Thần Y Lệ im lặng nhìn xem một thần giật, người sao có thể không muốn mặt tới trình độ này. Ngô Đế Hiền nhìn xem hai người từ bên cạnh trải qua, còn một mặt hứng hở dáng vẻ, lập tức đông nhiên ra tay công kích. Trong tay quang ảnh lóe lên, một thanh trường kiếm lướt đi, không lưu tình chút nào đâm về một thần giật hậu tâm. Chương 1898, lời này bắt đầu nói từ đâu? Chương 1898, lời này bắt đầu nói từ đâu? Mục Thần Giật trong nháy mắt đưa bàn tay vươn hướng phía sau lưng, lòng bàn tay tuôn ra đại lượng hắc khí, bàn tay có chút thu nạp. Hắc khí lập tức đem trường kiếm cuốn quanh, sau đó ngưng tụ, như là dây thừng đồng dạng đem lưới kiếm trói buộc. Nô Đế Hiền trong lòng giật mình, biết Mục Thần Giật không dễ trọng, một kích không thành lập ngựa sinh lòng thoái ý mong muốn bức ra triệt thoái phía sau, nhưng trường kiếm trong tay lại bị chăm chú trói buộc, không cách nào thoát khốn. Nô Đế Hiền quyết định thật nhanh, trực tiếp từ bỏ thánh phẩm trường kiếm, bàn chân tại cầu thang biên giới đạp một cái, thân thể mượn lực hướng về sau bay ra ngoài. Sau đó vững vàng rơi vào mấy trượng bên ngoài trên bậc thang. Khoảng cách này hạ, hắn cảm thấy hẳn là an toàn. Mục Thần Giật quay người, ngươi chạy cũng là rất nhanh. Hắn nói chuyện ở giữa, giơ bàn tay lên, trường khí thôi động chi sắc. Trường kiếm lượn vòng, tại trường kình thôi động hạ tuột tay mà bay, đâm thẳng Nô Đế Hiền mà đi. Nô Đế Hiền nhìn thấy cực tốc bay tới trường kiếm, vẻ mặt khinh thường, dùng linh khí của hắn công kích hắn, đối phương tám thành là đầu óc có vấn đề. Tâm niệm vừa động, trường kiếm lập tức một cái quay lại rơi vào trong tay. Chỉ có điều, nháy mắt sau đó, Nô Đế Hiền liền sắc mặt đại biến. Trường kiếm là trở về, nhưng trước đó trói buộc thân kiếm hắc khí lại chưa tiêu tán, mà là hóa thành một thanh màu đen lưỡi dao đâm thẳng ngực. Nô Đế Hiền mặc dù theo bản năng làm ra phòng ngự, nhưng này đạo kình khí mạnh viễn siêu tưởng tượng. Màu đen lưỡi dao trực tiếp đánh nát ngưng tụ hộ thuẫn, tùy tiện xuyên thủng lồng ngực, lộ ra một mảng lớn máu tươi. Mà thân thể cũng bị màu đen lưỡi dao nhấc lên kia cố lực trùng kích đánh bay, hắn thân như là diều đứt dây đồng dạng bay về phía dưới cầu thang phương. Nô Đế Hiền miệng phun máu tươi, xương ngực toàn bộ vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ cũng bị vỡ vụn xương cốt bấy thành mảnh vụn, trực tiếp bị thương không nhẹ. Trọng yếu nhất là thân thể của hắn đang lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống, đã là rơi trở về 75000 giai. Nô Đế Hiền muốn ngừng thân thể, nhưng cùng lúc đó, hắn liền lại phát hiện tự thân ngũ tạng lục phủ đang bị đại lượng tử khí ăn mòn. Tại tử khí ăn mòn phía dưới, thương thế của hắn không ngừng tăng thêm, tự thân linh khí cũng là hơi không khống chế được, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách lấy tu vi ngừng hạ xuống chi thế. Nếu là không thể kịp thời thanh trừ tử khí, không nói bỏ mệnh, kia nhất định cũng muốn lưu lại cho mình cực lớn tai họa ầm. Nô Đế Hiền cũng chỉ có thể vận dụng toàn bộ tu vi, một chút xíu đem kia cố cực kỳ khó chơi tử khí loại trừ bên ngoài cơ thể. Mục Thần Giật nhìn xem đã biến mất tại trong tầm mắt Nô Đế Hiền, thở dài, tại lấn yếu sợ mạnh trên con đường này, hắn vẫn là không bằng ta a. Sau đó nắm bắt thần ý tiếp tục hướng bên trên đi đến. Nô Đế Hiền một đường lao vụt, đưa tới không ít người chú ý, chỉ bất quá hắn một đường hướng phía dưới bay, cũng liền không có nhiều người để ý, mà hắn tại nửa khắc đồng hồ sau, cũng rốt cục đem thể nội hơn phân nửa tử khí thanh trừ, sau đó có thể ổn định tự thân, rơi vào trên cầu thang. Chỉ có điều, lúc này hắn đã rơi vào không đủ 2 vạn giai địa phương. Nô Đế Hiền sắc mặt phẫn hận không thôi, ghê tởm, cậu tặc, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Mà liền tại hắn muốn đuổi đường thời điểm, một thanh âm xuất hiện ở sau lưng hắn, Nô Đế Hiền, ngươi báo ứng tới. Nô Đế Hiền lập tức trở lại, chỉ thấy Tân Dấu một trưởng bộ hướng về phía ngực, lập tức đưa tay chống đỡ. Hai người thực lực mặc dù không sai biệt lắm, nhưng Nô Đế Hiền có thương tích trong người, sao có thể ngăn cản, lập tức miệng phun máu tươi. Tân Dấu một mặt vẻ ngoan lệ, quả quyết một bàn tay đập vào Nô Đế Hiền trên mặt. Nô Đế Hiền chỉ cảm thấy trên mặt truyền đến kịch liệt đau nhức, đại não gặp chấn động, ý thức lập tức một hồi hoảng hốt, cả người thân thể bất ổn hạ, hướng một bên ngã xuống. Tân Dấu không có dừng tay ý tứ, nhấc chân vượt đá mà ra, trực kích Nô Đế Hiền eo, đem người đá ra cầu thang bên ngoài. Mục Thần Giật cùng Bắc Thần Y hai người bên này, đi không bao lâu, liền thấy được ông già Tam tỷ đệ. Vương Mi cùng mình hai cái đệ đệ đi cùng một chỗ, lại thêm 3 người tu vi đều không kém, Vương Mi càng là huyền thiên cảnh hậu kỳ. Tự nhiên không ai dám đánh 3 người chủ ý, cho nên 3 người đoạn đường này cũng là tương đối thuận lợi. Bất quá, cứ việc có Vương Mi giúp đỡ, Vương gia 2 huynh đệ vọt tới cái này nhanh 8 vạn giai vị trí, cũng là tiêu hao rất lớn. Vương gia lão Tam thở hổn hển nói rằng, đại tỷ, nhị ca, ta, chúng ta nghỉ ngơi một chút ta. Ta thật có điểm không chống nổi. Vương gia lão nhị xoa xoa mồ hôi chán, thật sự là không có tác dụng gì, chúng ta phải biểu hiện tốt một chút, xếp hạng cao, mới có thể dẫn tới những cái kia đại lao chú ý. Nhị ca, ta biết những này, có thể lại tiếp tục mạnh như vậy sông, ta còn chưa tới đỉnh, liền phải thành phế nhân. Nếu không, ngươi cùng đại tỷ đi lên trước, ta sau đó liền cùng đi lên. Vương gia lão nhị mắng, ngươi cái phế vật. Sau đó liền lại đối Vương Mi nói rằng, đại tỷ, ta lưu lại chiếu khán lao tam, ngươi đi lên trước. Vương Mi lắc đầu, nàng hai cái đệ đệ mặc dù tu vi đều miễn cưỡng tới huyền thiên cảnh trung kỳ, nhưng đó là mượn lòng võ thành địa mạch tu luyện chi lợi. Mặc dù tu vi thuận lợi tăng lên, nhưng loại phương thức này tệ nạn cũng rất rõ ràng, cái kia chính là căn cơ sẽ yếu kém không ít. Như có đầy đủ tài nguyên cùng phẩm cấp cao công pháp, thiên phú cũng thật tốt lời nói, liền có rất ít người lựa chọn loại phương thức này. Nếu nàng lúc này rời đi hai cái đệ đệ, khó đảm bảo sẽ không có người thừa cơ đối nàng hai cái đệ đệ ra tay. Ta còn là chờ các ngươi a. Vương gia 2 huynh đệ âm thầm thở dài, bọn hắn đại tỷ vì bọn họ làm đủ nhiều, bọn hắn không muốn xé nhà mình tỷ tỷ chân sau. Đại tỷ, 3 người chúng ta bên trong, ngươi thiên phú tốt nhất, ngươi có hy vọng nhất. Nếu là xếp hạng tốt đi một chút, tăng thêm ngươi bây giờ huyền thiên cảnh hậu kỳ tu vi, nhất định có thể bái tại những cái kia đại lao môn hạ. Chúng ta sẽ đuổi theo tới. Mà lúc này, một thanh âm từ 3 người sau lưng vang lên. U, Mini tỷ tỷ, ngươi cùng ta 2 cái em vợ đang nói chuyện gì đâu? Vương gia 3 người quay người, nhìn về phía Mục Thần Giật cùng Bắc Thần Y Lý Vương Mi nhìn tay của 2 người một cái, biểu lộ rất là mất tự nhiên. Mà Vương gia 2 huynh đệ ánh mắt đầu tiên là bị Bắc Thần Y Lý hấp dẫn, sau đó mới nhìn hướng về phía Mục Thần Giật, tiếp lấy liền lập tức vỡ tổ. Là ngươi, ngươi cái cẩu tặc, ngươi lại dám gạt chúng ta? Mục Thần Giật cười cười, lời này bắt đầu nói từ đâu? Vương gia lão nhị nói rằng, ngươi sẽ không quên Thẩm Tiên Tử sự tình a? Vương gia lão tam nói rằng, lúc trước, hai chúng ta lần gặp phải ngươi cùng Thẩm tiên tử cùng một chỗ, ngươi vậy mà nói cho chúng ta biết nàng không tại. Ngươi đã thương huynh đệ chúng ta sự tình coi như xong, nhưng Thẩm tiên tử chuyện cũng không thể cứ tính như vậy. Long Võ Thịnh hội thời điểm, Mục Thần Giật đưa bọn hắn đại tỷ ngọc thạch, để bọn hắn lòng mang cảm kích. Bọn hắn vẫn cho là Mục Thần Giật là người tốt, còn dự định cảm tạ Mục Thần Giật đâu. Cũng là lần này tới Cửu Tiêu Vân lâu trên đường, bọn hắn mới từ bọn hắn đại tỷ trong miệng nghe nói lúc trước kia che mặt nữ tử chính là Thẩm Tinh Văn. Mục Thần Giật trước sau trêu đùa bọn họ hai lần, cái này khiến hai huynh đệ đối Mục Thần Giật ý kiến rất lớn. Cũng chính là đọc lấy lúc trước ngọc thạch chi ân tình, cố kỵ thực lực của đối phương, mới không dám động thủ. Chương 1899, hắn giống như thật không có ma bệnh. Chương 1899, hắn giống như thật không có ma bệnh. Mục Thần Giật nhìn xem anh em nhà họ Vương hai người, thở dài, các ngươi đây cũng là hiểu lầm ta. Vương gia lão tam cả giận, cái này mẹ nó ở đâu ra hiểu lầm. Mục Thần Giật nói rằng, ngươi suy nghĩ một chút, các ngươi cũng không biết kia là Thẩm tiên tử, ta làm sao lại biết cái kia chính là nàng đâu. Vương gia lão tam nghe vậy, gãi đầu một cái, nhị ca, hắn nói có đạo lý a. Vương gia lão nhị mắng, ngươi đúng là ngu xuẩn, ngậm miệng a. Hắn lại là nhìn về phía Mục Thần Giật, đã ngươi không biết rõ nàng là Thẩm tiên tử, thế nào nói cho chúng ta biết Thẩm tiên tử ra ngoài rồi? Ta nhìn rõ ràng là ngươi cùng Thẩm tiên tử cùng nhau trêu đùa chúng ta. Vương gia lão tam lập tức nói rằng, ai, đúng, không sai, ngươi rõ ràng là trêu đùa chúng ta. Mục Thần Giật lắc đầu, các ngươi đây không phải lại hiểu lầm đi. Lúc ấy, ta cũng là đi gặp Thẩm tiên tử, vừa lúc đụng phải nàng, nhưng nàng cũng không có nói cho ta nàng đúng thế. Là nàng nói cho ta Thẩm tiên tử đi ra ngoài, hơn nữa Ngọc Linh cũng là nói như vậy. Cái này tất nhiên là Thẩm tiên tử cùng Ngọc Linh thương lượng xong, các ngươi ở trước đó liền đi qua, Ngọc Linh khẳng định cũng nói với các ngươi qua Thẩm tiên tử không tại a. Vương gia lão tam nhẹ gật đầu, Ngọc Linh đúng là đã nói. Nói nhìn về phía Vương gia lão nhị, nhị ca, hắn không có tâm bệnh. Vương gia lão nhị cũng là gãi đầu một cái, kia về sau ngươi cũng không nói cho chúng ta biết a. Đi điệu mạnh lúc, ngươi còn nắm Thẩm tiên tử tay đâu. Ngươi đừng nói lúc kia ngươi vẫn như cũ không biết rõ. Mục Thần Giật nói rằng, khi đó nhiều người như vậy, cái nào thích hợp nói loại sự tình này. Mà sau đó địa mạch sinh ra biến cố, ta cùng Thẩm tiên tử bọn người lại lập tức rời đi Long Võ Thành, cũng liền không kịp thông chi các ngươi. Vương gia lão nhị nhìn mình đệ đệ, hắn giống như thật không có ma bệnh. Mục Thần Giật nhìn xem hai người cười cười. Vương Mi thấy hai cái đệ đệ bị Mục Thần Giật mấy câu liền lừa dối tìm không thấy Nam Bắc, kia là không khỏi đưa tay che chán, một mặt bất đắc dĩ. Nàng cũng là âm thầm may mắn, còn tốt nàng trên đường đi lúc đến đều cùng hai cái đệ đệ cùng một chỗ. Cái này nếu là nàng thật đi đầu một bước, hai người đảm bảo xảy ra vấn đề. Mà bác thần Ilya đứng tại Mục Thần Giật bên người, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Nàng cũng biết Thẩm Tĩnh Văn cùng Mục Thần Giật cấu kết, dù sao linh đồng nhất tộc đã nghe được một chút tin tức. Bây giờ nhìn ông ra ba người nhìn Mục Thần Giật ánh mắt, nàng cũng là mơ hồ nhìn ra ông mi đối Mục Thần Giật kia không giống bình thường tình tố. Bác thần Ilya nhìn về phía Mục Thần Giật, thầm nghĩ, người này đến cùng còn cùng nhiều ít nữ tử có dính dấp. Sau đó, mấy người cũng là một đường đồng hành. Có Mục Thần âm thầm tương trợ, vậy dĩ nhiên là nhường anh em nhà họ ông dễ dàng rất nhiều. Lại là sau hai canh giờ, năm người cũng là đi tới cầu thang cuối cùng, bước qua cấp bậc cuối cùng, đi tới một chỗ trong sân động. Mà nơi đây, ngoại trừ sớm đạt tới 5-6 người bên ngoài, cũng chỉ có mấy cái Cửu Tiêu Vân lâu mấy cái đệ tử chờ ở chỗ này. Trong đó một vị đệ tử nhìn về phía Mục Thần Giật mấy người, mời mấy vị trước ghi danh thân phận tin tức, sau đó liền có thể ở chỗ này nghỉ ngơi. Kia đệ tử đem trên bàn đăng ký sách mở ra, ở trên đây lưu lại tính danh cùng thần hồn khí tức liền có thể. Mục Thần Giật bọn người từng cái trong danh sách từ bên trên lưu lại ấn ký. Vương gia lão tam hỏi, ngươi không phải gọi Bắc Thần kia sao? Thế nào lưu danh Mục Thần Giật? Mục Thần Giật nói rằng, tự nhiên là muốn chứng minh ta bái nhập Cửu Tiêu Vân lâu môn hạ, dựa vào là thực lực bản thân, mà không phải thế lực sau lưng. Vương gia lão tam giơ ngón tay cái lên, có tính cách. Vương gia lão nhị lắc đầu, bọn hắn muốn dựa vào không được, người ta bỏ đi như vậy, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Vương Mi nhìn hai cái đệ một cái, nàng là biết nguyên nhân, nhưng hiển nhiên việc này là không thể nói ra được. Mà Bắc Thần Ý thì sắc mặt liền khá phức tạp, đối phương liền Bắc Thần Kiệt cái tên này đều đã bỏ qua, liền có thể thấy đã đối linh đồng nhất tộc thất vọng cực độ. Như thế dưới tình huống, chuyện đâu còn có chỗ giảng hòa. Bắc Thần Y thì hơi khẽ lắc đầu, trong lòng có một loại rất dự cảm mãnh liệt. Tương lai, không, là tương lai không lâu, phụ thân hắn tất nhiên sẽ vì chuyện này trả giá đắt. Mục Thần Giật thấy Bắc Thần Y thì sắc mặt không tốt, đưa tay nâng lên gò má của đối phương, thế nào? Bắc Thần Y thì miễn cưỡng cười cười, không có gì. Mục Thần Giật cúi đầu hôn hạ Bắc Thần Y thì, bất luận tương lai như thế nào, ta đều sẽ đối đãi ngươi thật tốt. Ừm. Bắc Thần Y thì đã cảm giác được ở đây ánh mắt của mọi người rơi vào trên người các nàng, đỏ mặt ứng tiếng. Bất quá lập tức liền nói rằng, ừm. Ta lại không nói tương lai muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Mục Thần Giật nhíu mày nói, ai nha, ngươi đây là dự định vứt bỏ ta cái này vị hôn phu sao? Nói đem Bắc Thần Y ôm vào trong lòng, tại bên thai nhẹ nói cho ngươi, không có khả năng, bị ta hôn qua, vậy thì phải phụ trách ta. Bắc Thần Y siết chặt Mục Thần Giật trước người quần áo, lập tức nói rằng, ngươi mau buông tay, bọn hắn đều nhìn đâu? Nhìn liền nhìn thôi, ta không phải cái thẹn thùng người. Ngươi, có thể ta thẹn thùng? Không có việc gì, xấu hổ một xấu hổ thành thói quen, mà đổi thành một bên. Chiến tiên tộc hai huynh muội cũng rốt cục từ ông gia lão tam trong lời nói xác định Mục Thần Giật thân phận. Nhưng hai người không hiểu, Mục Thần Giật vì sao không cần Bắc Thần Kiệt cái tên này. Đối phương cho lý do bọn hắn là không tin, dù sao Cửu Tiêu Vân lâu bực này thế lực lớn tại nhận người lúc, vẫn là rất thận trọng. Cũng sẽ không bởi vì bọn hắn thế lực sau lưng mà cho bọn họ mặt mũi. Dù sao, bọn hắn cái này các đại gia tộc xuất thân người là sẽ không vì tông môn làm ra cái gì cống hiến lớn. Tại thu người trong chuyện này, tự nhiên là giải quyết việc chung. Mà cái khác mấy cái lên trước người tới cũng đều nhìn xem một thần giật hai người. Dù sao hoang cổ dị tộc danh khí vẫn là không nhỏ. Theo thời gian từng giờ trôi qua, đi vào cầu thang đỉnh người cũng càng ngày càng nhiều. Đang khảo nghiệm bắt đầu sau canh giờ thứ 11, Đào Nguyệt cũng tới phía trên. Thở hào hển ghi danh tên của mình lưu lại thần hồn khí tức sau, liền bắt đầu nhìn bốn phía. Khi nhìn đến một thần giật sau, một mặt mừng rỡ chạy tới. Một thần giật nói rằng, ta không phải nói, ngươi tự do, không cần đi theo ta. Có thể ta là người của ngươi a, không đi theo ngươi, ta đi nơi nào sao? Đào Nguyệt cảm thấy mình đều bị một thần giật khống chế, vậy khẳng định chính là người của đối phương a. Đối phương lại đẹp như thế, nàng lại không lỗ lã, có thể đổ thừa liền nhất định phải ỷ lại bảo. Bác thần Yia đối với cái này không chút nào để ý, đương nhiên cũng không phải nàng thật không thèm để ý, mà là còn tại lo lắng một thần giật cùng nàng phụ thân ở giữa mâu thuẫn. Một thần giật bên người thêm một cái hoặc là thiếu một cái, tạm thời không tại nàng lo lắng phạm vi bên trong. Vương Mi liền rất để ý, tại nàng vừa mới bắt đầu leo lên cầu thang thời điểm liền muốn hỏi. Chỉ có điều, khi đó một thần giật nắm bác thần Yia, cái này khiến nàng không để ý đến Đào Nguyệt. Một thần giật thấy Đào Nguyệt muốn đi theo, vậy hãy theo, hắn lại không tổn thất gì. Lại nói, liền cái này chỉ trong chốc lát, chung quanh hắn nửa dặm, kia đã chen lấn không ít muội tử. Chương 1900, tại trên giường dẫn đạo. Chương 1900, tại trên giường dẫn đạo. Có chút to gan kia đều trực tiếp truyền âm, hẹn hắn ban đêm cùng một chỗ ngắm trăng, còn nói nhớ ăn gà gì gì đó. Thậm chí, kia là trực tiếp mượn từ bên cạnh đi qua lúc, liền đối với hắn nhị đệ hạ thủ. Cũng liền đây là tu luyện giới, không phải hắn nhất định đi báo động. Một thần giật thấy Vương Mi nhìn xem Đào Nguyệt, liền truyền âm nói, nàng gọi Đào Nguyệt, trước đó là làm tặng, bị ta bắt. Ngươi cũng biết, con người của ta thiệt tâm, hạ không được nặng tay. Cho nên, ta thu nàng làm thị nữ, dự định dẫn dắt hắn sửa đổi lại lần nữa. Vương Mi sắc mặt quái dị lên, truyền âm hỏi, tại trên giường dẫn đạo. Một thần giật trả lời, ngươi đây đều biết. Khục, Mi Nhi tỷ tỷ, ngươi sao có thể nghĩ như vậy vi phu đâu? Ta không phải loại người như vậy. Sau đó, mấy người cũng liền tùy ý nhàn hàn huyên. Một thần giật cũng là thông qua bác thần ý gì biết Cửu Tiêu Vân Lâu càng nhiều tin tức. Cửu Tiêu Vân Lâu ngoại trừ lâu chủ Cố Minh Du bên ngoài, còn có bốn vị diễn thiên cảnh cường giả. Bốn người cùng Cố Minh Du như thế, đều là hạ giới phi thăng giả. Phi thăng giả mới tới tiên vực, chín thành chín phải bị áp bách. Cố Minh Du cùng bốn người khác tự nhiên là không quen nhìn điểm này, xem như cùng chung chí hướng. Cố Minh Du cùng nó bên trong hai người sáng lập Cửu Tiêu Vân Lâu. Đến mức hai vị khác, phi thăng thời gian muộn, là về sau mới gia nhập Cửu Tiêu Vân Lâu. So với cái khác nhất lưu thế lực, Cửu Tiêu Vân Lâu nội tình là muốn thấp một chút. Nhưng bởi vì mấy người kia vậy cũng là từ hạ giới phi thăng tại tiên vực đứng vững gót chân người, cho nên thực lực cũng là xếp tại hàng đầu. Sau đó không lâu, Cửu Tiêu Thông Cổ giai khảo nghiệm cũng hoàn toàn kết thúc. Tại một trận quang mang lưu chuyển phía dưới, gần 10 vạn quang ảnh ngưng tụ cầu thang bỗng nhiên tiêu tán. Phía dưới lập tức truyền ra vô số tiếng cầu khẩn. Ta còn kém một chút a. Không muốn a. Thực lực của ta tuyệt đối đầy đủ, ta là bị người ám toán, mới chậm a. Cho thêm một phút đồng hồ thời gian, thông qua khảo nghiệm người đoán chừng có thể thêm ra gần ngàn người. Nhưng bây giờ, những người này chỉ có thể nhìn đã quan bế Cửu Tiêu Vân Lâu đấm ngực dậm chân. Cái này chỉ kém Lâm Môn một cước người, liền có gần trăm người, những người này tiên là một bước cuối cùng đều đã bước ra, nhưng vẫn là chậm. Trong đó mấy người lập tức điên cuồng, thậm chí trực tiếp tâm mạch nghịch loạn, thổ huyết hôn mê, từ trên không rơi hướng phía dưới. Cửu Tiêu Vân Lâu mấy cái đệ tử nhìn xem một màn này, vậy cũng là nhao nhao lắc đầu. Bực này tâm tính, cho dù có thể đi vào ta Cửu Tiêu Vân Lâu, cũng rất không có khả năng có cái gì thành tựu. Bọn hắn khó thành khí hậu. Mấy người các ngươi nhập sau lầu lần thứ nhất khảo hạch còn khóc cái mũi đâu, cũng không mạnh hơn bọn họ đi nơi nào. Sư Minh, ngươi thế nào còn đại khuyết điểm đâu? Tốt, đừng xem, lại nhìn bọn hắn muốn quẳng thành bị thương nặng. Mấy người đồng thời ra tay, riêng phần mình đánh ra một đạo linh khí, đem hạ xuống người nắm nâng, chậm chậm rơi về phía mặt đất. Trước đó vị sư Minh kia đi vào bình đại biên giới, nhìn về phía dưới đám người. Các vị đạo hữu, thật đáng tiếc, các ngươi không có thông qua lần thứ nhất khảo nghiệm. Bất quá, không cần tự coi nhẹ mình, lần sau các ngươi vẫn như cũ có cơ hội tham dự. Phía dưới đám người nghe vậy, kia là một chút cũng không vui. Mặc dù lần sau nhận người, bọn hắn vẫn như cũ có thể tham dự, nhưng này lúc bọn hắn tuổi tác cũng tăng trưởng. Gia nhập bực này tông môn, tuổi tác càng lớn có thể càng không được coi trọng. Vị sư Minh kia đương nhiên sẽ không để ý tới những này, các vị, mời trở về đi. Sau đó, liền quay người nhìn về phía một thần giật nhất đẳng người. Các vị, tại hạ nghiêm nghe đạt, Cửu Tiêu Vân Lâu nội môn đệ tử. Đầu tiên, chúc mừng các ngươi thông qua được cuộc thử thách đầu tiên. Có thể ở trong vòng thời gian quy định leo lên Cửu Tiêu Thông Cổ giai, liền có thể chứng minh các ngươi có đầy đủ thiên phú, cùng tương ứng thực lực. Một đám người nghe đến mấy câu này, kia từng cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn tự nhiên không khỏi sinh ra mấy phần thần sắc kiêu ngạo. Nhưng bọn hắn cũng xác thực có tư cách kiêu ngạo, tại cùng thế hệ bên trong, bọn hắn xác thực thuộc về ưu tú một nhóm kia. Một thần giật mắt nhìn nghiêm nghe đạn, đối phương tu vi cũng là có thể, minh tôn cảnh sơ kỳ, nhưng tuổi tác đã vượt qua 500 tuổi. Tổng hợp đánh giá lời nói, cũng liền đồng dạng a. Lại đối phương một người nam, hắn tự nhiên không có hứng thú gì, cũng liền quay người nhìn về phía nơi khác. Một thần giật trong lúc vô tình nhìn về phía chiến thiên tộc cái kia nhỏ nhắn xinh xắn muội tử, thấy đối phương cũng vừa lúc nhìn xem hắn. Kết quả là sông muội tử liếc mắt đưa tình, còn tới một cái hôn gió. Muội tử khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhưng vẫn là đối một thần giật mỉm cười, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Mặc dù chiến thiên tộc muội tử là tương đối bình tĩnh, nhưng đầu này ánh mắt bên trên nữ hải tử khác có chút điên cuồng, đều coi là một thần giật là đang nhìn chính mình. kia là nhao nhao hướng Mộc Thần Giật bên này chen lớn lên, nếu không phải Cố Kỵ Nghiêm nghe đặt mấy người ở đây, vậy cái này sẽ sợ là đã đánh nhau. Mà Nghiêm nghe đặt thấy này, trong mắt lóe lên một tia không thích. Hắn một mực chờ ở chỗ này, tự nhiên là nhìn qua Mộc Thần Giật có nhiều chiều phong dẫn điệp. Mặc dù đây không phải đối phương sai lầm, nhưng đối phương biết rõ sẽ như thế, liền nên sớm chuẩn bị một hai, mang mặt nạ, dù là mạng che mặt cũng được à. Nghiêm nghe đạt âm thầm thở dài, sau đó liền lại đối một mọi người nói, các vị tâm tình kích động ta có thể hiểu được, nhưng các ngươi chỉ có thể vui vẻ một lát đã, bởi vì tiếp xuống khảo nghiệm, khả năng quyết định các ngươi phải chăng có thể gia nhập Cửu Tiêu Vân Lâu. Ngày mai sẽ là các ngươi cuối cùng khảo nghiệm phương thức có hai loại. Thứ nhất, sẽ từ ta trong lầu trưởng lão dẫn người tới đây nghiệm chứng các vị thiên phú tư chất đạt tới tiêu chuẩn, liền có thể trở thành Cửu Tiêu Vân Lâu đệ tử. Thứ hai, lựa chọn ta trong lầu cùng ngươi cùng cảnh cùng giai đệ tử một trận chiến, có thể chống nổi một khắc đồng hồ mà không bại, cũng có thể trở thành ta Cửu Tiêu Vân Lâu đệ tử. Các vị tùy ý tuyển một tham gia liền có thể, đương nhiên cũng có thể hai loại điều tuyển. Tuyển thứ nhất cùng tuyển thứ hai ở giữa khác biệt, nghĩ đến không cần ta nhắc nhở các vị đi. Đám người tự nhiên minh bạch trong đó đạo đạo, nếu là hai loại đều biểu hiện có thể, tự nhiên có thể thu được chú ý, nếu là bị trong môn trưởng lão nhìn chúng, thu làm đệ tử, cũng liền lên như diều gặp gió. Nghiêm nghe đặt lại là nói rằng, hôm nay chỉ có thể trước ủy khuất các vị ở chỗ này, ngày mai khảo nghiệm cũng lại ở chỗ này tiến hành. Cầu chúc các vị thuận lợi thông qua khảo nghiệm, chúng ta cáo từ trước, ngày mai gặp. Nói xong, liền cùng mấy người khác nên rời đi trước quảng trường. Một đám người mặc dù đối với cái này có chút ý kiến, nhưng các đại tông môn cách làm cũng đều không khác mấy, tự nhiên cũng không có người phản đối. Quảng trường này thật lớn, dung nạp bọn hắn cái này mấy ngàn người, tự nhiên không phải việc khó gì. Mà Nghiêm nghe đạt mấy người vừa rời đi, trên quảng trường cũng là lần nữa nóng nảy bắt đầu chuyển động. Một thần giật chung quanh tự nhiên cũng càng thêm chật chội một chút. Vương gia lão tam đang muốn mở miệng, một bàn tay lớn liền theo tại trên bờ vai. Mà Vương gia lão tam nhướng mày, liền muốn nhìn xem là cái nào không có mắt. Nhưng sau đó cả người liền bị ném ra ngoài, không có chút nào sức phản kháng. Chương 1901, nàng lai lịch thế nào? Chương 1901, nàng lai lịch thế nào? Ông mi thấy này, đầu tiên là giật mình, đã là chuẩn bị động thủ, bất quá phát hiện đệ đệ của nàng cũng chỉ là bị ném ra ngoài, bản thân không có xảy ra việc gì sau, cũng bình tĩnh lại. Nàng nhìn về phía bàn tay lớn kia chủ nhân, kia là một cái rất là cao lớn nữ tử, chừng 2m5. Đối phương cánh tay đều nhanh bắt kịp nàng vòng eo phẩm chất, có thể thấy được đối phương thân hình đến cỡ nào khôi ngô. Cao lớn nữ tử xuất hiện, nhường chung quanh nữ tử đều sửng sốt một chút. Trong đó không ít người biến sắc, đang do dự một hai sau, liền đều tránh ra ngoài. Cao lớn nữ tử nhìn về phía chung quanh người, nói rằng, ta Ngự Thiên Kiều ở đây, không liên quan gì người lui ra. Nguyên bản còn vây chung quanh những nữ hải tử kia nghe được cái tên này, kia là lập tức liền lui ra ngoài. Một thân giật người đều choáng váng, kia lui ra ngoài đều là em gái của hắn a. Hắn nhìn về phía Ngự Thiên Kiều, đối phương thân hình cao lớn, thể trạng uy mãnh, tướng mạo cũng là khí phách không tưởng nổi. Đối phương là tại bọn hắn đến đây một canh giờ sau mới lên tới, bất quá hắn tại trên cầu thang cũng không có gặp qua đối phương. Cái này chỉ có thể nói rõ đối phương là bọn hắn leo lên cầu thang về sau mới tới. Mà hắn sở dĩ chú ý tới đối phương, còn là bởi vì tu vi của đối phương, Trừng Huyền Thiên cảnh hậu kỳ. Cái này tu vi, mọi người ở đây bên trong, tự nhiên có không ít, nhưng tuổi tác đều hơi lớn, mà Ngự Thiên Tiểu vẫn chưa tới 35 tuổi. Mọi người ở đây, tại tu vi cùng tuổi tác bên trên có thể ép Ngự Thiên Tiểu một đầu cũng liền một thần giật cùng Bắc Thần Y Y một thần giật tò mò, còn tra xét, đối phương có thể chất mang theo, tên Hoàng Cực Bá Thể. Loại thể chất này thêm ra tự hoàng thất tử đệ bên trong, là lấy hoàng khí ra chỉ tự thân thể chất đặc thủ, đối chiến lực có rất mạnh tăng lên hiệu quả. Một thần giật truyền âm hỏi Bắc Thần Y Y nói, nàng lai lịch thế nào? Mặc dù không xác định, nhưng chung quanh người nghe được tên của đối phương liền lui, kia nhất định là lai lịch bất phàm. Bắc Thần Y Y trả lời, nàng hẳn là thần ngự tiên quốc đế tôn ngự cao chót vót nữ nhi, mà thần ngự tiên quốc là Bắc Hoang Bát Đại tiên quốc đứng đầu. Thần ngự tiên quốc, bàn luận thực lực, mạnh hơn so với chúng ta linh đồng nhất tộc. Một thần giật nghe vậy, nhìn Ngự Thiên Kiều một cái, trong mắt lóe lên một tia tiếc hận, âm thầm thở dài, thật tốt một cái công chúa, lại sinh bộ dáng như vậy. Nhà hắn nắm nhi mặc dù là khó coi điểm, nhưng đó là chịu tự thân thể chất ảnh hưởng, nhìn quen thuộc, kỳ thật cũng còn tốt. Thực sự không được, hắn còn có thể tắt đèn, dù sao Quỳnh Mạt nắm dáng người rất tốt. Nhưng trước mắt Ngự Thiên Kiều, hắn thật sự là không hạ thủ được a. Mà cái này trong chốc lát, lấy một thần giật làm trung tâm trăm trượng bên trong, ngoại trừ nguyên bản ba nữ hài tử, Vông Gia lão nhị, cùng từ đằng xa trở về Vông Gia lão tam bên ngoài, cũng chỉ có Ngự Thiên Kiều. Ngự Thiên Kiều nhìn về phía Bắc Thần Y Lì bọn người, ta, các ngươi không nghe thấy sao? Bắc Thần Y Lì thấy đối phương chủ yếu là nhằm vào nàng, tự nhiên không có khách khí, ngươi lời nói ở chỗ này rất có tác dụng. Hẳn là ngươi là lâu chủ phải không? Mặc dù linh đồng nhất tộc không so được thần ngự tiên quốc, nhưng đối ngoại thời điểm, linh đồng nhất tộc cùng chiến tiên nhất tộc là khóa lại, tự nhiên không có nhượng bộ tất yếu. Ngự Thiên yêu kiều cười cười, rất tốt, đã quá lâu không người nào dám như thế không nhìn ta. Ngươi để cho ta lên một tia hào hứng, hy vọng thực lực của ngươi cũng là như thế. Đang khi nói chuyện, bàn tay chậm rãi nâng lên, nắm tay ở giữa, liền dẫn không gian một hồi oanh minh. Một thần giật lông mày nhíu lại, đối phương thân thể này chi lực sát thực cường hành, cùng kia thân thể cường tráng cũng là xứng đôi rất. Bắc Thần Y thì sắc mặt chửa biến, nhìn một thần giật một cái, ngươi dẫn bọn hắn thối lui điểm. Một thần giật lui về phía sau ra ngoài, cũng ra hiệu ông mi bọn người đuổi theo. Ông mi lui về phía sau ra ngoài, nhìn xem một thần giật, truyền âm nói, ngươi mặc kệ nàng sao? Mặc dù nàng đối Bắc Thần Y thì ôm lấy nhất định ý, nhưng trải qua trước đó một phen ở chung, nàng có thể cảm giác được đối phương rộng lượng cùng dịu dàng. Hiện tại mắt thấy Ngự Thiên Kiều thực lực phi phàm, tự nhiên không khỏi là Bắc Thần Y Lìa lo lắng. Mục Thần Giật trả lời, Y Lìa Nhi là linh đồng nhất tộc tộc trưởng nữ nhi, ta ra tay đối nàng không có chỗ tốt. Lại nói, thực lực của nàng cũng rất mạnh, không cần lo lắng. Mà đổi thành một bên, Ngự Thiên Kiều thân thể rung động, sau lưng khoác gió trong nháy mắt bay lên mà lên. Giác ngộ a, Bắc Thần Y Lìa trong mắt nhấp nhoáng bạch mang, nên có giác ngộ chính là ngươi. Hai người khởi kình xung đột lúc, trong sân tạo nên từng đạo gợn sóng, bên ngoài một chút thực lực không đủ người, càng là trực tiếp bị xung kích lực chấn lui ra ngoài. Một người xoa ngực, thở dài, thật mạnh lực trùng kích. Bên cạnh người nói rằng, có thể không mạnh đi. Chỉ nói tu vi hai người kia đều là huyền thiên cảnh hậu kỳ. Ngự Thiên Kiều tự thân thiên phú vốn là đỉnh tiêm, trời sinh nhục thể cường hãn, cùng cảnh cùng giai bên trong, khó có người có thể đỉnh thứ nhất quyền chi uy. Kia một cô gái khác mặc dù nhìn xem yếu đuối, nhưng sắc mặt bình tĩnh, căn bản không bị ảnh hưởng, ngay cả lọn tóc đều không có loạn, có thể thấy được cũng không phải hạng người hời hợt. Người chung quanh thảo luận lúc, Ngự Thiên Kiều cũng đã chuẩn bị động thủ, thiết chiêu. Thứ nhất quyền một trường trước người lẫn nhau, tiến lên trước một bước trầm giọng nạp khí ở giữa, tóc dài lập tức bay múa mà lên, khí tức đột nhiên tăng lên. Một mạch động tiểu tiêu, lay trời đãng bát hoang. Ngự Thiên Kiều vừa mới nói xong, một quyền đánh ra. Cánh tay, trên nắm tay lập tức xích quang chợt hiện, bay nhanh mà ra, thẳng đến Bắc Thần Y Lìa dung nạp tự thân linh khí cùng thiên địa chi khí một quyền, uy lực tự nhiên vô cùng cường đại. Cho dù xa xa quan chi cũng là người ta kinh ngạc không thôi. Bắc Thần Y Lìa thân hình không động, nhưng trong mắt bạch mang lưu chuyển, trước người thiên đạo quy tắc ngưng tụ, một đạo màu đen luồng khí xoáy bỗng nhiên xuất hiện. Luồng khí xoáy như là lô đen đồng dạng, trực tiếp đem Ngự Thiên Kiều đánh ra quyền ảnh thôn vệ. Ngự Thiên Kiều thấy mình uy thế kinh người một quyền bị tùy tiện hóa giải, không có kích thích chút nào gợn sóng, cũng là có chút bản sự, bất quá còn chưa đủ. Đang khi nói chuyện, cánh tay nâng quá đỉnh đầu, nắm tay ở giữa, lại nạp thiên địa lực lượng, kích phát tự thân hùng hậu tu vi, cực lôi phá thiên thế. Ngự Thiên Kiều lần nữa đánh ra một quyền, chỉ có điều lần này, hắn thân hóa ảnh mà ra, trực tiếp cận thân công hướng Bắc Thần Y thứ nhất đường chỗ qua, không gian xung quanh lập tức bị thường sinh ra từng vòng vết rách. Quảng trường sàn nhà cũng nhận chấn động, nếu không phải trận pháp chống đỡ, sợ là muốn bị hủy. Bắc Thần Y thấy đối phương hung hăng tập sát mà đến, trong mắt bạch mang hiện lên, lập tức phi thân lên, đánh ra mấy đạo chỉ quyết. Lập tức, không gian xung quanh một hồi vặn mèo. Tùy ý lật gãy không gian như là nếp vốn tràn giấy, Ngự Thiên Kiều lập tức bị không gian dị lực ngăn lại cản, chỉ cảm thấy tự thân bị không gian không ngừng đè ép. Ngự Thiên Kiều đột nhiên phát lực, quanh thân hiện hiện màu đỏ quang ảnh, trận trận hoàng khí ra chỉ tự thân, trực tiếp làm vỡ nát vặn mèo không gian. Thứ nhất thoát khốn, phi thân lên, một quyền phá không mà lên, quyền kinh đột nhiên bộc phát, trên không lập tức phong vân biến hóa, lôi cực đẩy trời. Ngự Thiên Kiều lại vận thiên địa chi uy, quyền thế đột nhiên tăng cường. Bắc Thần Y ánh mắt mang một phát, không gian xung quanh lại lần nữa sinh biến, vặn mèo, điệp ra, trực áp Ngự Thiên Kiều mà đi. Chương 1902, ta muốn đem ngươi cưới trở về. Chương 1902, ta muốn đem ngươi cưới trở về. Không gian dị biến, lôi đình bạc quân, trên không không ngừng tuôn ra hào quang chói sáng. Hai người dường như thế lực ngang nhau. Một thân giật thở dài, cái này to con là có chút thực lực à, chính là đầu óc không tốt lắm. Bác Thần Y Lìa nhẹ gật đầu, là có chút thực lực. Mà một thần giật bên cạnh đứng đấy bơ mi, Đào Nguyệt bọn người nghe được Bác Thần Y Lìa thanh âm sau đều là sức sở, quay đầu nhìn lại chỉ thấy Bác Thần Y Lìa đứng tại một thần giật bên người. Đào Nguyệt mở to hai mắt nhìn, ngươi ở chỗ này, phía trên kia cái kia là ai? Nàng không tin phía dưới, lại là nhìn về phía trên không, chỉ thấy Bắc Thần Y Lìa đang hai mắt sáng lên cùng Ngự Thiên Kiều đấu pháp đâu. Vương gia lão tam lập tức nói rằng, ta đã biết, các nàng là song bào thai. Bắc Thần Y Lìa luôn không khả năng đem năng lực bản thân tác dụng nói cho người khác biết, cho nên cái gì cũng không nói. Sớm tại trước đó nàng cùng Ngự Thiên Kiều chiến đấu bắt đầu, đối phương đánh ra quyền thứ nhất sau, nàng liền đi tới một thần giật bên người. Chỉ có điều, ánh mắt mọi người đều ở trong sân nàng cùng Ngự Thiên Kiều trên thân, cũng không chú ý mà thôi. Một thần giật thì là đối mấy người nói rằng, thứ không dám giấu giếm, ta mị lực quá lớn. Các nàng tỷ muội đều thích ta. Chỉ có điều, các nàng thủy hòa bất dung, tỷ tỷ ra ngoài đánh nhau, muội muội mới mượn cơ hội sẽ đến cùng ta riêng tư gặp. Trên bầu trời, không gian vặn vẹo hình thành lỗ đen cùng quyền kình lẫn nhau rào sát phía dưới, từng đạo ba động khủng bố lập tức trên quảng trường không khuyết tán ra đến. Đám người lập tức hướng bên sân tối lui, nhưng đối mặt loại này ba động khủng bố, huyền tôn cảnh người sao có thể ngăn cản, không ít người trực tiếp miệng phun máu tươi. Mà nhưng vào lúc này, một đạo hùng hậu thanh âm trên quảng trường phương vang lên, "Cửu Tiêu Vân lâu chi địa, không cho các ngươi hỗn náo." Theo vừa mới nói xong, trên không lập tức bình tĩnh lại, đang đánh đấu hai người cũng bị một cỗ uy áp cương ép áp chế, đưa về quảng trường trên mặt đất. Như có người tái phạm, Cửu Tiêu Vân lâu sẽ không lưu tình. Sau đó trên bầu trời hạ xuống một hồi kim sắc quang mang, những cái kia nguyên bản thụ thương thổ huyết người cũng là lập tức khôi phục thương thế. Một mọi người không khỏi lấy làm kỳ. Ngự Thiên Kiều sau khi rơi xuống đất, sắc mặt tức giận bất bình, hiển nhiên là không có đánh tan hưng, quay người nhìn về phía Bắc Thần Y Lìa báo lên tên của ngươi. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng nói xong, Bắc Thần Y Lìa thân hình liền trước một bước tiêu tán, biến thành hư vô. Ngự Thiên Kiều nhướng mày, quay đầu ở giữa mới nhìn đến Bắc Thần Y tại một thần giật bên người. Nàng đây là mới ý thức tới vấn đề, giả thân. Ngự Thiên Kiều lắc đầu, điều này là tuyệt đối không thể là giả thân, khí tức kia cùng thần hồn chấn động vô cùng chân thật. Nàng đi hướng một thần giật mấy người, nhìn về phía Bắc Thần Y, đây chính là ngươi linh đồng năng lực sao? Linh đồng nhất tộc lại có chỗ độc đáo, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Bắc Thần Y rất chán ghét Ngự Thiên Kiều phương thức nói chuyện, phải không? Bất quá, ngươi dường như không đủ tư cách trở thành đối thủ của ta. Ngự Thiên Kiều cười cười, biểu tình kia rất là hào phóng. Nhất thời thắng thua giải thích rõ không là cái gì, ngươi gặp được thực lực của ta. Sau đó liền nhìn về phía một thần giật, ta là tới tìm ngươi. Mục Thần Giật nói rằng, nhìn ra. Vậy ngươi biết ta tới tìm ngươi là vì cái gì sao? Ngự Thiên Kiều nói đến gần Mục Thần Giật, một gối quỳ xuống. Ngươi rất tốt nhìn, thiên phú, tu vi cũng không tệ, ta rất vừa ý, ta muốn đem ngươi cưới về Thần Ngự Hoàng thất. Một màn này bị một đám người nhìn ở trong mắt, kia là các loại biểu lộ đều có. Thảo, cái này chuyện tốt thế nào cho hắn gặp, hắn không phải liền là cái tiểu bạch kiểm sao? Ngươi cũng có thể làm tiểu bạch kiểm a. Thảo, ta nếu có thể làm tiểu bạch kiểm, còn đến phiên hắn. Ngươi cho rằng người ta chỉ là cái tiểu bạch kiểm a? Không phải đâu. Ngươi cũng không nhìn một chút, người ta tuổi còn trẻ chính là huyền thiên cảnh hậu kỳ, thiên phú tư chất nhất định đỉnh tiêm. Chính là, người ta dù là không phải cái tiểu bạch kiểm, vậy cũng sẽ có vô số người tung hô, ngươi một cái huyền tôn cảnh trung kỳ cặn bã, vừa đi. Vậy các ngươi đoán, hắn sẽ bằng lòng sao? Ta đoán hắn sẽ bằng lòng, các ngươi cũng không phải không biết Thần Ngự Tiên Quốc chỗ cường đại. Cũng phải, không ai có thể cự tuyệt loại kia sức hấp dẫn. Một thân giật nhìn xem trước mặt Ngự Thiên Tiểu, lui về phía sau mấy bước, thực sự không có cách nào nhìn. Ngự Thiên Tiểu, ta có thể hiểu lòng của ngươi tình, dù sao con người của ta thật sự là ưu tú, không có nữ nhân nào có thể chống đỡ mị lực của ta. Nhưng ta thực sự không hiểu, ngươi vì cái gì có thể đem như thế hoang đường lại không thiết thực ý nghĩ nói ra, là ai cho ngươi tự tin? Ngự Thiên Kiều cũng không tức giận, rất là bình tĩnh nói, ta Ngự Thiên Kiều không cần những người khác cho ta tự tin. Cái này tiên vực cùng thế hệ bên trong, có thể cùng ta Ngự Thiên Kiều so sánh nữ tử không có mấy cái, khinh thường cùng thế hệ chính là tự tin của ta. Mục Thần Giật lắc đầu, thị môn, mở to hai mắt xem một chút đi. Ở đây bên trong, cô gái nào tướng mạo không mạnh bằng ngươi? Các nàng kia là từng cái ưu tú, mỹ mạo của các nàng không chỉ có thể đem ngươi đè xuống đất ma sát, còn có thể một đường hỏa hoa mang tiềm điện. Chung quanh người nghe vậy, toàn bộ ngạc nhiên, mặc dù Mục Thần Giật thực sự nói thật, nhưng đây cũng qua không đem đối phương làm người một chút. Đối phương tốt xấu là Thần Ngự Tiên Quốc công chúa, liền không sợ đắc tội Thần Ngự Tiên Quốc sao? Mà ở đây một bộ phận nữ tử cũng cảm thấy Mục Thần Giật lời nói rất quá đáng, cảm thấy Mục Thần không nên trông mặt mà bắt hình dong. Mục Thần Giật lời nói quá mức ngay thẳng, tất cả mọi người coi là Ngự Thiên Kiều phải tức giận. Nhưng mà Ngự Thiên Kiều thì là bình tĩnh nói rằng, à, trong mắt ngươi xinh đẹp chẳng khác nào ưu tú. Mục Thần Giật nói rằng, nắm giữ mỹ mạo người, khả năng không tính ưu tú, nhưng nếu như ngay cả mỹ mạo đều không có, vậy tuyệt đối không tính là ưu tú. Ở đây nữ tử đều thông qua Cựu Tiêu Vân lâu cuộc thử thách đầu tiên, các nàng vốn là tiên vực người nổi bật, ngươi nói cho ta, các nàng như thế nào tính không được ưu tú? Trong mắt ta, các nàng mỗi người đều muốn so ngươi Ngự Thiên Kiều ưu tú 10. Không, gấp trăm lần không ngừng. Mục Thần Giật lời nói này, nam đồng bào không có quá cảm thấy cảm giác. Nhưng ở trận nữ hải tử nghe nói như thế, trong đó chín thành chín kia đều đối Mục Thần Giật sinh ra mấy phần dung nhan bên ngoài hảo cảm. Những cái kia đối Mục Thần Giật có chút ý kiến, cũng đều thay đổi ý nghĩ, cảm thấy Mục Thần Giật còn là rất không tệ. Chủ yếu vẫn là Mục Thần Giật cho một đám nữ hải tử khen tung bay. Bởi vì, tại những nữ hải tử này trong lòng, cũng không cảm thấy mình so công chúa chênh lệch. Các nàng đơn giản là xuất thân không đủ, nếu là các nàng cũng là hoàng thất xuất thân, chưa chắc lại so với Ngự Thiên Kiều chênh lệch. Mà Ngự Thiên Kiều nghe được Mục Thần Giật lời nói, biểu lộ không có rõ ràng biến hóa. Ta là không xinh đẹp, nhưng ta thiên phú đỉnh tiêm, lại là hoàng thất xuất thân, ta có thể cho ngươi, là các nàng vĩnh viễn cũng cho không được. Ta có thể trở thành ngươi trợ lực, vì ngươi cung cấp đại lượng tài nguyên, để ngươi đứng tại tiên vực vị trí cao hơn. Mà các nàng ngoại trừ có thể cho ngươi một bộ xinh đẹp thể xác bên ngoài, lại có thể cho ngươi cái gì? Ngoại trừ kia đơn bạc tư sắc, các nàng sẽ chỉ là gánh nặng của ngươi. Ta lời nói kể xong, hiện tại ngươi còn cảm thấy các nàng ưu tú sao? Chương 1903, Tôn Kép Ngại Nhép. Chương 1903, Tôn Kép Ngại Nhép. Ngự Thiên Tiểu lời nói cũng rất là ngay thẳng, đây rõ ràng chính là biểu lộ mong muốn bao nuôi Mục Thần Giật. Cái này khiến ở đây đông đảo nam đồng bào một mặt bất bình, bọn hắn có thể đứng ở chỗ này, tuyệt đại đa số đều có chút xuất sinh, nhưng tuyệt đại đa số lại xa xa không thể cùng Thần Ngự Hoàng thất so sánh. Giờ phút này vậy cũng là hận không thể đem Mục Thần Giật đạp xuống tới, chính mình đứng ở nơi đó. Nếu bọn họ có thể trở thành Thần Ngự người của hoàng thất, kia thỏa thỏa thiếu phấn đấu mấy vạn năm a. Đến mức ở đây nữ hài tử liền lại là một loại khác tâm tính. Ngự Thiên Kiều lời nói tiên là một chút không có đem các nàng để vào mắt. Nguyên bản cá biệt còn tại chỉ trích Mục Thần Giật trông mặt mà bắt hình dong nữ hài tử, cũng là hoàn toàn đứng ở Mục Thần Giật bên này. Chỉ có điều trở ngại Ngự Thiên Kiều thân phận cùng tu vi, các nàng cũng là giận mà không dám nói gì. Mục Thần Giật cười cười đối Ngự Thiên Kiều nói rằng, đương nhiên ta vẫn như cũ cho rằng nàng nhóm rất ưu tú. Nếu như hắn vẫn là lúc trước tiểu lưu manh, vậy nhất định hai mắt vừa nhắm đắc ý đi cho Ngự Thiên Kiều chăn ấm. Nhưng bây giờ đã không cần phải vậy, nhà ai còn không có mấy cái công chúa, hắn vài ngày trước mới cùng Thiện Tiếu xác định quan hệ, còn cùng cha vợ dự định hoàng thị. Mà Mục Thần Giật thể nội hoàng cùng Tiểu Linh Nhi cũng là nhìn xem động tĩnh bên ngoài. Hoàng nói rằng, tiểu cô nương này nhìn cũng là rất thông suốt, nhưng chúng quy còn quá trẻ. Nàng hiểu nhân tính, nhưng nàng không hiểu sắc phôi, chúng ta tiểu gia hỏa này thế nhưng là quỷ còn hơn cả sắc quỷ a. Tiểu Linh Nhi nói rằng, còn không phải sao? Nàng có thể cho, vốn là không nhiều, còn hết lần này đến lần khác không có đối một cái sắc phôi nhất có sức hấp dẫn đồ vật. Nàng nếu là tại trận này bên trong tìm người bình thường, khả năng này đã sớm bằng lòng nàng, nàng hết lần này tới lần khác tìm cái này cầu vật, ai? Mục Thần Giật nghe hai cái lao bảo bối lời nói, kia là vô cùng tức giận. Cái này hai, một cái nhà ở không cho tiền thuê nhà, một cái khác hàng ngày muốn ăn máu, cái này còn chưa tính, còn trái lại từng ngày phê phán hắn, còn có thiên lý sao? Cũng chỉ hắn tính tình tốt, nếu không, ai, hắn cầm hai bảo bối cũng không cái gì biện pháp tốt. Ngự Thiên Tiểu bên này, nghe được Mục Thần Giật lời nói cũng không thể tránh được. Nhưng Mục Thần Giật có thể đối nàng cho ra điều kiện không hề lay động, cũng làm cho nàng càng công nhận Mục Thần Giật mấy phần. hôm nay liền đến nơi này, nhưng sẽ không đến đây là kết thúc, ngươi sớm muộn là người của ta. Vừa nói vừa nhìn về phía Bắc Thần Y Liễu, ngươi cần phải coi chừng hắn, nhìn không được, hắn sẽ phải bị ta cướp đi, đây cũng là chúng ta tỉ thí một vòng. Bắc Thần Y Liễu mặc dù không hiểu rõ một thần giật, nhưng trước đó leo lên cầu thang một đường đồng hành, một mực cùng đối phương cùng một chỗ, lại làm sao có thể một chút cũng cảm giác không ra. Kia là đụng phải cái đẹp mắt một chút nữ tử, đối phương liền phải nhìn hai mắt, thậm chí càng muốn cố ý xích lại gần hướng người ta nữ hài tử ngược nhìn. Cũng chính là đối phương bề ngoài tốt, tu vi mạnh, nếu không không biết rõ chịu nhiều ít đánh. Những loại người này có thể coi chừng. Nhưng đối mặt Ngự Thiên tiểu khiêu khích chi ngôn, Bắc Thần Ý Lìa đương nhiên sẽ không có chỗ nhượng bộ. Chỉ có đối với mình không có tự tin người, mới có thể nghĩ đến coi chừng nam nhân. Ta sẽ không nhìn xem hắn, nhưng phu quân của ta, người vĩnh viễn cũng đoạt không đi. Một thần giật rất là cảm động, đem Bắc Thần Ý Lìa tay nhỏ nâng ở ngực, nàng dâu, không nghĩ tới ngươi đối ta có lòng tin như vậy. Bắc Thần Ý Lìa chợt nhìn một thần giật một cái, nàng kia là đối một thần giật có lòng tin sao? Nàng rõ ràng là đối Ngự Thiên tiểu hình dạng có lòng tin, nhưng nàng vì giết Ngự Thiên tiểu nhuệ khí, vẫn là phối hợp nhón chân lên, hôn hạ một thần giật. Một thần giật trực tiếp đem Bắc Thần Y Lìa bế lên, đối phương làm như vậy, nhưng cùng hai người nắm tay không giống. Mặc kệ ra ngoài tâm tư gì, cái này không khác trước mặt mọi người tuyên bố quan hệ của hai người, tương đương với yêu đương công khai vòng bằng hữu. Hắn tự nhiên cũng là muốn đáp lại, lập tức hôn hướng về phía đối phương, cũng mặt dày vô sỉ cậy mở đối phương răng môi. Bắc Thần Y Lìa đương nhiên không nguyện ý làm chúng như thế thân mật, nhưng đối phương trên bàn tay tán phát hắc quang đã để nàng không thể nào phản kháng. Ngự Thiên Kiều mặc dù không câu nệ tiểu tiết, nhưng mắt thấy chính mình nhìn chúng người cùng một nữ nhân khác trước mặt mọi người hôn, trong lòng cũng rất là khó chịu. Tại hư lạnh một tiếng sau, giận dữ rời đi, đi hướng quảng trường bên kia. Một bên người quan khán bên trong, lập tức có người đánh lên tâm tư. Một nam tử tại thuận thuận tiểu tóc, sửa sang lại quần áo sau, lập tức tiến lên đối Ngự Thiên Kiều nói rằng, công chúa điện hạ không cần là loại kia tục nhân tức giận. Loại này trông mặt mà bắt hình dong người khó thành đại khí, ta Đoạn Khánh Hoa bình sinh ghét nhất liền. Còn không đợi Đoạn Khánh Hoa nói xong, chỉ thấy Ngự Thiên Kiều xách vận khí nguyên, vung cánh tay lên một cái, bàng bạc kình khí trong nháy mắt chấn động tứ phương. Đoạn Khánh Hoa thấy này cả kinh thất sắc, vội vàng vận chuyển tu vi, nhưng vẫn như cũ bị xung kích lực đánh bay, thổ huyết ngã xuống đất. Tôn Kép ngại nhép, cũng dám đi ra ô thai tá mắt, không biết mùi vị. Ngự Thiên Kiều thu cánh tay về, hất lên áo choàng, tiếp tục hướng phía trước đi ra ngoài. Mà trong đám người mấy cái khác chuẩn bị tiến lên người lập tức đã ngừng lại bước chân, âm thầm may mắn không thôi, còn tốt bọn hắn chậm một bước. Chiến Thiên tộc hai người nhìn xem Ngự Thiên Kiều rời đi, lại là nhìn về phía một thần giật. Bác Thần Kiệt người này tâm cơ rất xấu a. Ca, ngươi nói cái gì đó? Lúc trước hắn lời nói là đắc tội với người một chút, nhưng lại thật to thu hoạch một đợt nhân khí, ngươi xem một chút ở đây nữ tu, kia gần như tất cả đều bị hắn cho lung lạc. Có thể lúc trước hắn nói cũng coi là lời nói thật a. Vấn đề ngay ở chỗ này, có thể sử dụng lời nói thật gạt người người không thể sao? Mà nam tử không biết là, một thần giật căn bản cũng không có lung lạc lòng người ý nghĩ, đơn thuần trướng mắt Ngự Thiên tiểu mà thôi. Nếu như nói hắn có mục đích, cái kia chính là đánh vào trận nữ hài tử chủ ý, tỉ như muội muội của hắn. Một thần giật bên này cũng là bung lòng ra Bắc Thần Y Dì, Bắc Thần Y Dì tại cái này trong chốc lát, tuy là thẹn thùng gương mặt đỏ bừng, nhưng tương tự cũng đã có chút ánh mắt mê ly. Vương Mi vốn cũng không thế nào vui vẻ, thấy hai người còn kéo kia, kia là trực tiếp quay người nhìn về phía nơi khác. Vương gia hai huynh đệ nhìn thấy tỷ tỷ mình biểu lộ, vậy cũng biết vấn đề xuất hiện ở chỗ nào. Vương gia lão nhị truyền âm nói, đại tỷ, bên cạnh hắn nguyên bản liền có hai cái, lần này lại nhiều hai cái, ngươi tuyệt đối đừng cùng hắn cấu kết. Vương gia lão tam cũng bụng trộm thuyết phục, đại tỷ, tiểu tử này ngươi còn không nhìn ra được sao? Kia hoa tâm không phải bình thường giống như. Ngươi nếu là thật theo hắn, nhất định chịu tội. Vương Mi âm thầm thở dài, một thần giật vấn đề, Long Võ Thịnh Hội thời điểm nàng liền biết, nàng cũng không muốn rơi vào cục diện này, có thể bây giờ đối phương đã biết nàng sâu cạn, nàng cũng biết đối phương bí độ, còn có thể như thế nào? Vương Mi nhắm mắt lại, suy nghĩ về tới đêm hôm đó, nếu là một lần nữa, nàng lại biết làm gì lựa chọn. Nàng cho không ra trả lời, nhưng nàng khẳng định không hy vọng đối phương rời đi chính là. Vương Mi mở to mắt, trong mắt thiếu đi mê mang, nhiều hơn mấy phần đủ đoán. Một thần giật không phải cái nặng bên này nhẹ bên kia người, nhưng dưới mắt khẳng định là không thể đi thân Vương Mi. Nàng dâu, chờ tiến vào Cửu Tiêu Vân lâu về sau, ta đem ôm ôm hôn hôn cho ngươi bổ sung. Vương Mi nghe được truyền âm, ai muốn ngươi bổ a? Chương 1904, hắn không phải là các ngươi nhà hải tử sao? Chương 1904, hắn không phải là các ngươi nhà hải tử sao? Thời gian rất mau tới ngày thứ hai. Quảng trường phụ cận tới không ít Cửu Tiêu Vân lâu bên trong đệ tử, phần lớn là đến xem náo nhiệt nữ hải tử, các nàng nghe nói tới một vị đẹp mắt ghê gớm chuẩn sư đệ. Đương nhiên còn có một số những thế lực lớn khác đại biểu, bọn hắn tại đưa hậu bối tới đây sau, liền trước một bước tiến vào Cửu Tiêu Vân lâu làm khách. Một thần giật đã là xa xa thấy được Bắc Thần Thải thân ảnh, hắn giơ cánh tay lên cùng đối phương chào hỏi, cũng làm ra một cái vươn đầu lưỡi cử động. Bắc Thần Thải đối một thần giật có thể nói là hận thấu xương, bởi vì đối phương tại từ đường ra phả bên trên động tay chân thế nhưng là đưa nàng lửa thảm rồi. Nàng nhị thúc mặc dù nói tin tưởng nàng, nhưng những ngày này nàng liên quan đến trong tộc sự vụ rõ ràng biến thiếu, có bị biên giới hóa xu thế. Lại, phụ thân nàng cũng ngầm cho phép nàng nhị thúc cách làm. Bây giờ nàng vẫn là linh đồng nhất tộc hạch tâm thành viên, nhưng nếu là tiếp tục như vậy nữa, nàng tất nhiên sẽ bị cô lập ra ngoài. Nàng vốn là hỏa khí rất lớn, bây giờ nhìn thấy một thần giật lại vẫn dám cách không đùa giỡn nàng, trong lòng hỏa khí lập tức có chút áp chế không nổi. Chầm chầm nắm chặt nắm đấm, một thân khí thế trong nháy mắt tăng lên. Cái này khiến người chung quanh đều sắc mặt lạnh lẽo nhìn lại. Một bên Hiên Viên Kế lập tức nhìn về phía Bắc Thần Hải, truyền âm nói, "Bắc Thần Hải, ngươi muốn làm gì?" Bác Thần Thải nghe vậy mới tỉnh táo một chút, mắt thấy chung quanh thế lực khác người sắc mặt khó coi, cũng là lập tức nói rằng: "Chư vị xin lỗi, ta trước đó vài ngày tâm mạch bị thương, còn chưa hoàn toàn khôi phục, vừa mới tâm mạch nghịch loạn, dẫn đến khí huyết nghịch sông, còn xin các vị thứ lỗi." Thế lực khác người mặc dù biết đây là thoái thác chi tử, nhưng đã Bác Thần Thải nói xin lỗi, cũng liền thu hồi ánh mắt. Bác Thần Thải mặt lạnh lấy nhìn về phía Mục Thần Giật, truyền âm nói: "Tiểu Vương Bát Đản, ngươi tốt nhất đừng rơi vào bản tọa trong tay." Mục Thần Giật cười cười: "Tỷ tỷ, ngươi tốt nhất cũng không cần rơi trong tay ta, không phải ta thế nhưng là sẽ hảo hảo thương yêu yêu ngươi." Hôn trướng: "Tỷ tỷ đừng kích động, bình tĩnh một chút, nơi này cũng không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Ngươi cho bản tọa chờ lấy. Đi, ban đêm ta cho tỷ tỷ để cửa." Hai người ngọt ngào truyền âm lúc, Cửu Tiêu Vân Lâu hai vị thiên tôn cảnh trưởng lão mang theo mấy trăm đệ tử đi tới quảng trường. Chỉ thấy hai người cánh tay bung lên, trên bầu trời lập tức có ánh sáng ảnh ngưng tụ, mấy chục cái lôi đài chậm rãi thành hình. Mà phía dưới trong sân rộng cũng nhiều mấy chục khối to lớn màu trắng tinh thạch. Sau đó trong đó một vị nói rằng: "Giữa sân tinh thạch có thể đại khái kiểm tra thiên phú tư chất của các ngươi. Đưa bàn tay đặt tại tinh thạch phía trên, vận chuyển linh khí, liền có thể làm tinh thạch phát sáng. Bạch, tử, lam, hoàng, đỏ, hắc, kim tổng cộng có 7 sắc, màu trắng kém nhất, kim sắc tối cao. Có thể khiến cho tinh thạch phát ra lam sắc quang mang người, liền có thể gia nhập ta Cửu Tiêu Vân Lâu. Lựa chọn trắc nghiệm thiên phú người, tự hành xếp hàng a." Trưởng lão vừa mới nói xong, một đám người liền đi hướng tinh thạch, ngoan ngoãn sắp xếp lên hàng dài. Mà một vị trưởng lão khác thì là nói rằng: "Lựa chọn tham gia tỷ thí, hiện tại liền có thể lên lôi đài, sẽ có ta Cửu Tiêu Vân Lâu cùng cảnh cùng giai đệ tử ứng chiến. Trong tỷ thí, không thể vận dụng thể nội cấm chỉ chi lực, không thể giết người. Mọi người đều cần lượng sức mà đi, tránh cho không cần thiết tổn thương. Bắt đầu đi." Vừa mới nói xong, liền có mấy người bay lên trên không lôi đài, trong đó có tại Mục Thần Giật về sau đăng cầu thang hai huynh đệ. Đương nhiên còn có Ngự Thiên Tiểu. Mục Thần Giật mắt thấy tinh thạch bên này nhân viên quá nhiều, cùng Bác Thần Y Lý mấy người nói một câu sau, thân hình lóe lên lướt về phía trên không. Mà Minh Tôn cảnh tu vi cũng hoàn toàn hiện ra ở người trước. Trên người hắn có chút Bác Thần Kiệt cái này án cũ tại, không biểu hiện tốt một chút, kia là không chiếm được coi trọng. Hai cái trưởng lão phát giác được sự biến hóa này, lập tức đồng thời nhìn sang. Trước kia nhận người mặc dù cũng xuất hiện qua Minh Tôn cảnh người, nhưng tuổi tác cần phải so Mục Thần Giật lớn rất nhiều, cơ bản đều là dẫm lên giới hạn tuổi tác bên cạnh qua. Giống Mục Thần Giật bực này tuổi tác Minh Tôn cảnh còn là lần đầu tiên xuất hiện tại nhận người hiện trường. Hắn là lai lịch gì? Đợi lát nữa liền biết. Như thế thiên tư, cần báo cáo. Ta thông chi Vương phó lâu chủ. Đương nhiên không chỉ là hai cái trưởng lão, những người khác cũng đều nhìn về phía Mục Thần Giật. "Ca, lúc trước hắn che giấu tu vi, ta liền nói người này tâm cơ rất xấu a." "Đúng đúng đúng, nhà ta ca ca mắt sáng như đuốc." Ngự Thiên Kiều đứng tại trên lôi đài, đó cũng là sửng sốt một chút. Nàng vẫn cho là Mục Thần Giật là cái có cốt khí bình hoa tới, không nghĩ tới càng như thế ưu tú. Nhìn xem Mục Thần Giật, ngươi sớm muộn là ta. Vương Mi cũng là một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Mục Thần Giật đã đột phá đến Minh Tôn cảnh giới. Mà Bác Thần Thải ánh mắt ngưng tụ, mơ hồ có loại dự cảm xấu. Nàng biết Mục Thần Giật thiên phú tư chất vô song, nhưng cũng không nghĩ đến có thể khoa trương như vậy. Đối phương phi thăng tiên vực vẫn chưa tới một năm rưỡi, liền từ huyền thiên cảnh sơ kỳ đột phá tới Minh Tôn cảnh sơ kỳ. Nếu là cho thêm đối phương mấy năm, nàng còn có thể thu thập đối phương sao? Hiên Viên Kế nhìn về phía Bắc Thần Thải hỏi, đứa nhỏ này cùng tộc ta Hiên Viên Hạo cùng đi hoang cổ thành lúc, cũng mới vừa tu luyện đến huyền thiên cảnh hậu kỳ a. Ngắn ngủi không đến 2 tháng thời gian, liền trực tiếp phá cảnh, đây là có kỳ ngộ gì? Bắc Thần Thải hoàn hồn, ngươi đây nên đi hỏi hắn. Hắn không phải là các ngươi nhà hải tử sao? Thì tính sao? Chung quanh người nghe nói như thế, cũng đều bắt đầu hướng Bắc Thần Thải nghe ngóng một thần giận tình huống. Mà hai cái thiên tôn cảnh trưởng lão, lại là nhíu mày. Hóa ra là linh đồng nhất tộc hậu bối, cái này có chút đáng tiếc. Ta đem tin tức này cũng thông chi phó lâu chủ a. Giữa sân, duy nhất không có cảm thấy ngoài ý muốn, cũng liền Bắc Thần Y Lý lúc trước nàng bị một thần giật mang rời khỏi hoang cổ thành chạy trốn lúc, đối phương tùy tiện đánh giết cái kia Minh Tôn cảnh người tu luyện, nàng lúc ấy liền suy đoán đối phương đã đột phá. Mà đúng lúc này, thân ở trên không một thần giật mở miệng, một thần giật xin chiến Cửu Tiêu Vân Lâu thiên tiêu, tu vi cao hơn ta cũng có thể, vị kia bằng lòng chỉ giáo. Theo vừa mới nói xong, mắt trái toát ra giống như đến từ địa vực âm trầm hắc khí, mắt phải tràn ra giống như liệt dương kinh thế bạch mang. Quanh thân hiện lên ngọn nguồn hủy diệt cùng sáng tạo chi năng, chân đạp càn khôn âm dương nhị khí, chậm rãi rơi vào trong đó một chỗ lôi đài. Ở đây đại lão lại là bị một thần giật chi biểu hiện giật mình. Kia lưu chuyển khắp quanh thân thiên đạo chi lực, đúng là mơ hồ phát ra thiên đạo bản nguyên cảm giác, hảo hảo kinh khủng thiên phú. Mượn hai mắt diện hóa âm dương chi lực, linh đồng nhất tộc thật sự là thiên phú dị bẩm. Có thể hắn vì cái gì dùng một thần giật danh tự? Hai cái thiên tôn cảnh trưởng lão cũng là lại lần nữa thương thảo lên. Bực này thiên phú, quả thực khó tìm, nói là hoang cổ dị tộc người, lại là dùng một thần giật danh tự. Trong lúc này có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Ta nhìn nên trực tiếp thông chi lâu chủ, nhường lâu chủ thánh tài. Nói có lý. Chương 1905, không nói võ đức. Chương 1905, không nói võ đức. Mọi người ở đây thảo luận lúc, Mục Thần Giật lên tiếng lần nữa, ta Mục Thần Giật đã lên lôi đài, Cửu Tiêu Vân Lâu không người dám ứng chiến sao? Lời này vừa ra, xem náo nhiệt các đại lão lần nữa nhìn về phía Bắc Thần Thải. Bắc Thần Thải nào có tâm tư để ý tới. Lòng của nàng lúc này tình đã rất là phức tạp, đối phương không cần Bắc Thần Kiệt cái tên này, là im ắng kháng nghị, vẫn là quyết tâm rời bỏ linh đồng nhất tộc. Mặc dù nàng không quen nhìn một thần giật, nhưng đối phương thiên phú tư chất nàng nhìn ở trong mắt. Nếu không ở trong tộc thời điểm, cũng sẽ không nhường nhịn đối phương. Như đối phương thật cùng bọn hắn linh đồng nhất tộc tan bỡ, kia không thể nghi ngờ là người thân đau đớn kẻ thù sung sướng, đối với các nàng linh đồng nhất tộc chính là tổn thất thật lớn. Bác Thần Thải cũng là lập tức vận dụng bí pháp, đem tin tức truyền về trong tộc. Mà Cửu Tiêu Vân Lâu hai cái thiên tôn sinh trưởng ở thông chi phía trên đại lao sau, cũng là trực tiếp an bài một người tiến đến ứng chiến. Nghiêm Văn Đạt vẻ mặt đau khổ, chậm rãi bay lên lôi đài, cho dù không tiếp cận một thần giật, hắn cũng có thể tại ngoài trăm trượng cảm nhận được kia cố có thể hủy diệt tất cả khí tức. Hắn biết rõ, cái này vẫn là đối phương cố ý không chế hắc khí duyên cớ. Nếu là đối phương bằng lòng, chỉ cần hơi khuyết tán một tia kia khí tức kinh khủng, hắn không chết cũng phải trọng thương. Nghiêm Văn Đạt rũ cụp lấy mặt, có chút muốn khóc, hôm qua hắn còn hăng hái đứng tại một đám người mới trước mặt, yêu ngạo nói ra chính mình nội môn đệ tử thân phận. Khá lắm, cái này vừa qua khỏi một ngày, liền thành trước mặt mọi người thẳng xui xẻo. Hắn vốn đang dự định xuất một chút danh tiếng, có thể thông đồng mấy cái mới nhập môn sư muội liền không còn gì tốt hơn, không nghĩ tới vận khí đen đủi như vậy. Sớm biết lần này có biến thái như vậy người xuất hiện, hắn đánh chết cũng không tiếp chuyện xui xẻo này. Một thân giật thấy Nghiêm Văn Đạt đứng tại kia, không động thủ lại không nhận thua, mở miệng nói, ngươi không động thủ, liền tự mình xuống dưới, như chờ ta động thủ, ngươi nhất định trọng thương. Nghiêm Văn Đạt đương nhiên muốn xuống dưới, có thể kia chẳng phải thật mất thể diện sao? Truyền âm nói, sư đệ, cho cái mặt, ngươi thu chút lực, chúng ta làm bộ qua mấy chiêu. Sau đó ta liền nhận thua, đừng để ta thua quá khó nhìn. Một thân giật cười cười, nếu là bình thường, hắn bằng lòng đối phương cũng không phải không được, nhưng hôm nay không được. Hắn mong muốn bái Cố Minh Du vi sư, không được biểu hiện tốt một chút sao? Ta sẽ thu thêm chút sức, nhưng ngươi có thể hay không thua khó coi, liền xem chính ngươi. Một thân giật giơ cánh tay lên, kiếm chỉ hoạch thương khung, chỉ một thoáng cuồng phong quần quận tận chân trời, trên không mây đen giăng kín, lôi điện lao nhanh tại biển mây. Gió thúc lôi cực, tận mang theo biển mây chi thế, tụ thiên địa chi uy. Trong mây, một cái to lớn long đầu toát ra, ngàn trượng thân thể cũng chậm rãi xuất hiện trong mắt mọi người. Cùng một thần giật đồng dạng một đen một trắng ánh mắt quan sát phía dưới, một tiếng long ngâm vang vọng hư không, to lớn long uy chấn nhiếp bát phương. Trong lúc nhất thời càn khôn chấn động, thiên uy cùng long uy lập tức bao trùm quảng trường trên không. Ở đây một đám thiên tôn cảnh đại lao đều cảm thấy một tia tim đập nhanh. Mà động tĩnh này, tự nhiên kinh động đến Cửu Tiêu Vân Lâu mấy vị tia chân chính đại lão. Vốn là thu vào tin tức, hiện tại lại ra một tia dung chuyện, năm người toàn bộ chỉ diện. Cũng không thể nói toàn bộ, dù sao trong đó một cái chỉ là một đạo hư ảo thân ảnh mà thôi. Nam thân ảnh đang lâm giữa không trung, xa xa nhìn về phía chân trời ngàn trượng tự long. Đúng là trẻ tuổi như vậy, tiên bực bên trong lúc nào ra bực này hậu bối. Thật có thiên phú, cũng không uổng phí lâu chủ đang bế quan lúc còn lấy hình chiếu đến đây tra xét. Đáng tiếc là linh đồng nhất tộc xuất thân, mặc dù có thể đáng giá tiến hành bồi dưỡng, nhưng cuối cùng không phải người của mình. Thiên phú như vậy, ta ngược lại thật ra có chút ý nghĩ. Một bên khác, trên lôi đài, một thần giật thấy thời cơ đã tới, nhìn về phía Nghiêm Văn Đạt, chuẩn bị tốt sao? Nghiêm Văn Đạt nghe vậy, chuẩn bị. Cái này còn chuẩn bị cái cây nhi. Hắn nhìn xem kia ngàn trượng cự long, cả người đều choáng váng, kia là hắn có thể tiếp. Đây chính là đối phương nói thu điểm. Sau đó, quả quyết quay người muốn chạy trốn, ta nhận thua. Chỉ có điều tại mở miệng trước, một thần giật giơ lên bàn tay liền đột nhiên rơi xuống, cự long từ trên trời cao đáp xuống. Kinh khủng lực trùng kích hạ, trên không biển mây trực tiếp bị đánh tan. Nghiêm Văn Đạt trực tiếp bị kia cỗ uy áp chấn nhiếp, thân hình ngưng lại. Trước một giây đối phương còn hỏi hắn chuẩn bị xong chưa, không đợi hắn trả lời đối phương liền xuất thủ, đây cũng quá không nói võ đức. Trong đó một vị thiên tôn cảnh trưởng lão không thể không ra tay, cái này nếu là không quản, Nghiêm Văn Đạt lập tức liền phải thần hình câu diện. Chỉ thấy trong tay đánh ra chỉ quyết, trên bàn tay nâng, trên lôi đài không tỏa ra ngàn vạn quang ảnh, lưu chuyển ở giữa ngưng tụ một đạo thật lớn bình chướng phù hiện ở giữa không trung. Nháy mắt sau đó, cự long va chạm tại bình chướng phía trên. Lôi điện cùng phong bạo lập tức che đậy trên không, sau đó lan tràn đến bốn phương tám hướng. Cho dù là có trận pháp thủ hộ, tại cường đại lực trùng kích phía dưới, toàn bộ quảng trường vẫn như cũ lắc lư không ngừng. Bất quá, mặc cho cự long uy lực công kích mạnh hơn, cũng không cách nào đánh vỡ tia sáng kia ảnh ngưng tụ hộ thuẫn. Vị trưởng lão kia thất kinh tại một thần giật thủ đoạn, nhưng coi là cũng cứ như vậy. Không sai mà sau một khắc, tràn lan lôi điện cùng tứ ngược phong bạo bên trong diễn ra mạng lớn hắc mang, lập tức che kín cả không. Ngay sau đó, hộ thuẫn trực tiếp bị hắc mang ăn mòn, cùng bạo lôi điện cùng phong bạo trực tiếp chút xuống. Vị trưởng lão kia lập tức giật mình, không thể không lại lần nữa ra tay, đem tự thân tu vi vận chuyển tới cực hạn, sau đó một trưởng đánh về phía trên. Một đạo to lớn trưởng ảnh hiện hiện, quả thực là kéo lên hắc mang cùng cự long, đem hai người chống đỡ đến hư không bên trên, sau đó mới bỗng nhiên nổ tung, đem hắc mang cùng cự long cùng nhau đánh sơ sát. Hư không bên trên không ngừng tạo nên gợn sóng, năng lượng cường đại xung kích chính là ở đây đệ tử nội tâm. Thẳng đến mấy hơi về sau tất cả mới ngừng lại được, vị kia xuất thủ thiên tôn cảnh cũng là thở phào một cái. Mặc dù trước đó hắn chủ quan, bất quá còn tốt hắn động tác nhanh. Bằng không Nghiêm Văn Đạt vẫn như cũ liền chút cặn bã đều không thừa nổi. Sau đó, là sắc mặt liền đen mấy phần, trước đó đã nói rõ qua quý củ. Nhưng một thần giật lại như thế làm loạn, cái này khiến hắn cũng là tới chút hỏa khí. Người ra tay quá nặng đi. Một thần giật nói rằng, còn mời trưởng lão thứ lỗi, ta coi là Cửu Tiêu Vân Lâu nội môn đệ tử nên có chút thực lực, cho nên mới sẽ hơi lấy ra chút thực lực. Không nghĩ tới. Ai, đều là lỗi của ta. Một thân giật lời nói, nhường vị trưởng lão kia có chút không nhịn được mặt, nhưng trưởng lão cũng không thể tránh được. Ngươi quá quan, giờ phút này bắt đầu, ngươi chính là ta Cửu Tiêu Vân Lâu đệ tử. Sau khi nói xong, liền không tiếp tục để ý một thân giật. Hắn mặc dù xem trọng một thân giật, cũng có mấy phần muốn thu đồ dự định, nhưng xuất thân của đối phương vẫn là cái vấn đề. Nhưng xuất thân không là vấn đề, cũng không tới phiên trên đầu của hắn. Mà một thân giật cũng là trực tiếp rơi về phía dưới quảng trường, chuẩn bị khảo thí thiên phú tư chất. phía dưới một đám người nhìn thấy một thần giật xuống tới, vậy cũng là tự động lui hướng về phía một bên. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây cùng Viễn Không quan sát huyễn ảnh cùng mặt khác bốn vị đại lao cũng sẽ lực chú ý nhìn về phía một thần giật phía trước tinh thạch bên trên. Chương 1906, dọa lao tử nhảy một cái. Chương 1906, dọa lao tử nhảy một cái. Lấy kẻ này biểu hiện tới nói, đạt tới màu đen khẳng định không có vấn đề gì. Cho dù có thể đạt tới kim sắc, cũng không phải là không được a. Kim sắc, ta Cửu Tiêu Vân lâu lập tông đến nay, còn chưa từng sinh ra một vị đâu. Như kẻ này coi là thật đạt tới kim sắc, ta ngược lại thật ra không ngại thu hắn làm đồ. Hoang cổ dị tộc so với cái khác tông tộc thế lực, có thể càng thêm có lực ngưng tụ, người nghĩ kỹ. Bảy vực định tôn sẽ cũng sắp đến, đây là toàn bộ Bắc Hoang sự tình, phá lệ một lần cũng chưa chắc không thể. Trước nhìn hắn biểu hiện như thế nào a? Mà phía dưới, một thần giật cũng đã thôi động linh khí đưa bàn tay đặt tại tinh thạch phía trên. Trong tinh thạch nổi lên điểm sáng màu trắng. Đám người không khỏi sửng sở, màu trắng, cái này sao có thể? Mọi người ở đây nghi hoặc ở giữa, điểm sáng màu trắng lập tức bắt đầu biến hóa, một đường hướng lên, đặt tới màu đen lúc ngừng một chút. Sau đó liền trực tiếp biến thành kim sắc, sau đó tinh thạch toàn bộ biến thành kim sắc, một đạo kim sắc cổ sáng phóng lên tận trời, xông thẳng tới chân trời. Một thân giật thở phào một cái, dọa lao tử nhảy một cái. Xuất hiện điểm sáng màu trắng thời điểm, hắn kem chút liền nhảy dựng lên cho tinh thạch đập. Tại mọi người ở đây đều ngẩng đầu ngóng nhìn cái kia đạo chói mắt kim quang. Mà kia năm đạo huyết ảnh cũng là lần nữa bắt đầu giao lưu. Thật sự là kim sắc. Bao lâu không có xuất hiện qua người kiểu này. Lần trước xuất hiện vẫn là Thiên Âm cửa Hoàng Ly, đại khái nhanh 5 năm trăm đi. Có thể cho dù là Hoàng Ly, cũng chỉ là nhường tinh thạch phát ra kim quang, không có bực này kim sắc cổ sáng xuất hiện. Kẻ này thiên phú cử thế vô song. Bực này thiên phú mặc dù hiếm thấy, bất quá Bắc Hoang mấy vị kia chuyển nhân cũng có khả năng đạt tới loại trình độ này. Ừm, như thế. Mặc dù chưa từng có quá nhiều nghe đồn, nhưng này mấy vị đệ tử nếu là không đạt được kim sắc, cũng liền không có tư cách trở thành mấy vị kia chuyển nhân. Mà đám người không có chú ý tới chính là, tại phát ra kim quang trong tinh thạch trung tâm, tại kim quang ở trung tâm mơ hồ có một tia thất thải chi sắc. Một đám đại lao đang thảo luận một thần giật thiên phú tư chất, mà bác thần thải tại hướng linh đồng nhất tộc thông truyền tin tức, chuyện biến càng thêm không nhận nắm trong tay. Một thần giật khảo thí về sau, trở lại đi tới bên sân. Biểu hiện của hắn cũng đủ rồi, về sau liền nên bọn người đến đây. Mà khảo thí cũng bắt đầu tiếp tục tiến hành. Bác thần Ilya mấy người cũng tiến hành khảo thí, tự nhiên cũng đều thông qua được khảo thí. Bác thần Ilya nhường tinh thạch mọc lên hắc sắc quang mang. Vương Mi bên kia là màu đỏ, Vương gia hai huynh đệ màu vàng. Đến mức Đào Nguyệt thì là miễn cưỡng quá quan, dù sao tuổi tác thì là gần qua. Bác thần Y thì cùng Đào Nguyệt khảo nghiệm qua sau, liền quay trở về một thần giật bên người. Các nàng vốn là làm một thần giật mà đến, đương nhiên sẽ không lại tham gia võ thí. Bác thần Y thì cảm thấy không có gì tất yếu, mà Đào Nguyệt thì là không cần thiết, đi lên cũng nhịn không được. Mà ông gia tỷ đệ tự nhiên lại là muốn đi tham gia, dù sao bọn hắn gia nhập tông môn vốn là vì gia tộc tăng thanh thế. Vương Mi thiên phú tư chất không tệ, còn kém tại không có thể chất đặc thủ, nếu không cũng nên có đạt tới màu đen thiên phú. Bất quá màu đỏ cũng rất khá, chỉ cần võ thi có thể biểu hiện tốt một ít, vấn đề liền không lớn. Rất nhanh ông gia tỷ đệ liền trở về một thần giật bên này, Vương Mi thành công, mà hai minh đệ tự nhiên là không có chống nổi một khắc đồng hồ. Thẳng đến khảo thí kết thúc, thiên phú trắc nghiệm bên này thông qua người nhiều đến mấy ngàn. Ở trong đó xuất hiện một cái kim, 8 cái hắc, gần 100 cái đỏ, những người còn lại quá con người, liền tất cả đều là hoàng cùng lam. Mà tham dự giao đấu người vốn là chỉ có không đến 100 người, trong đó thắng cũng liền 6 người. Tăng thêm kiên trì qua một khắc đồng hồ, cũng hết thảy không đến 20 người. Tổng hợp xuống tới, một thần giật tự nhiên là biểu hiện sáng chói nhất cái kia, kế tiếp là Ngự Thiên Tiểu, sau đó là Chiến Thiên tộc nam tử cùng mặt khác hai huynh đệ. Chiến Thiên tộc nhỏ nhắn xinh xắn muội tử cũng biểu hiện rất tốt, lấy màu đen tiên phú, nhẹ nhõm chống nổi một khắc đồng hồ. Cái này về sau, trong đó một vị trưởng lão mang theo Cửu Tiêu Vân lâu đệ tử đem những cái kia không có thông qua khảo nghiệm người đưa ra Cửu Tiêu Vân lâu, mà một vị trưởng lão khác thì là phân phó đệ tử an bài thông qua người trụ sở, mà chính thức nghi thức nhập môn sẽ tại 3 ngày sau cử hành. Đến lúc đó, sẽ còn đối một đám người tiến hành tỉ mỉ thiên phú, thể chất khảo thí để tiến hành tương ứng chỉ đạo. Một thần giật vốn cho rằng dù sao cũng nên có cái đại lao đến chiếu cố một chút hắn, nhưng hắn trong tưởng tượng có thể ôm lấy Cố Minh Du bắp đuổi cơ hội cũng chưa từng xuất hiện. Bọn hắn những này thông qua người bị tạm thời an bài tại Cửu Tiêu Vân lâu biên giới khu nhà ở bên trong. Bởi vì một thần giật trước đó biểu hiện, lại thêm thứ nhất mặt hiền lành bộ dáng, cũng là thật sâu lây nhiễm mấy cái Cửu Tiêu Vân lâu uy tín lâu năm đệ tử. Nghiêm Văn Đạt tiên là tuyệt không dám phản bác đem một thần giật mấy người an bài tại tường cận trong sân. Tại một hồi cúi đầu không lưng sau, liền cũng không quay đầu lại chạy. Một bên khác, một chỗ trong cung điện, bốn cái đại lão ngồi ở hai bên, mà cái kia đạo hình chiếu ngồi ở chủ vị phía trên, mà thân phận cũng liền rõ rành rành. Khác với lúc đầu chính là, Cố Minh Du hình chiếu thân ảnh càng thêm ngưng thực lên, đã là như là chân thân đồng dạng. Thứ nhất tập trắng đen xen kẽ nếp xưa trường bào, càng sấn dáng người cao gầy, một đầu buộc ở sau lưng tóc dài lộ ra giả dặn. Hai con ngươi thâm thúy, đôi mi thanh tú hơi nhíu, cái này khiến vốn là cực kỳ tú mỹ khuôn mặt, nhiều một tia lãnh ngạo xuất trần cảm giác. Đang bất đắc dĩ nhìn một chút bốn người khác tranh chấp không ngớt. Đến mức tranh chấp nguyên nhân tự nhiên là một thần giật. Có người cảm thấy có thể đối một thần giật trọng điểm bồi dưỡng, là bảy vực định tôn biết làm chuẩn bị. Có người càng là muốn đem một thần giật thu làm đệ tử dốc túi tương thụ, có chút không quan tâm tư thế. Còn có người cảm thấy trước tiên cần phải xác định một thần giật phẩm hạnh như thế nào, lại tiến hành đến tiếp sau sự tình. Đến mức một cái khác, kia là cảm thấy đều được, là giúp cái này nói chuyện, cũng giúp cái kia phát ra tiếng, một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, liều mạng thêm mắm thêm muối cách làm. Cố Minh Du chỉ cảm thấy nhức đầu, tốt, mấy bị cùng nó ở chỗ này tranh luận, chẳng bằng trước làm rõ ràng hắn là một thần giật vẫn là bắc thần kiện. Cho dù các ngươi tranh ra kết quả, cũng không phải nhìn đứa bé kia ý nguyện của mình sao? Một vị nữ tử khác lập tức nói rằng, lâu chủ nói có đạo lý, có thể nói chúng tim đen. Trong đó một nam tử nói rằng, bất luận hắn là một thần giật vẫn là bắc thần kiện, đã tới Cửu Tiêu Vân lâu, ta thu hắn làm đồ, hắn sẽ còn cự tuyệt phải không? Nữ tử nhẹ gật đầu, kia là, chúng ta Diêm Phó lâu chủ giành trấn Bắc Hoang, tự mình thu đồ, là đứa bé kia phúc phận. Một bên khác luốt trọm râu lão đầu nói rằng, bất luận là một thần giật vẫn là bắc thần kiện, kẻ này đều cùng linh đồng nhất tộc thoát không khỏi liên quan, thận trọng cho thỏa đáng. Nữ tử nhìn về phía lão đầu, Mặc lão lo lắng hợp tình hợp lý, đứa bé kia dị đồng không làm được giả, vẫn là Mặc lão nhìn thông suốt à. Cố Minh Du nhắm mắt lại, thở dài, này làm sao lại tới? Lập tức nghiêm nghị quát lớn, Tống Linh Phi, ngươi cho bản lâu chủ đem miệng ngậm lại. Tống Linh Phi làm bộ sợ hãi, thật sao? Sau đó dùng hai tay ngón cái cùng 10 ngón nắm trên dưới bờ môi. Chương 1907, ta là vì các ngươi mà đấu tranh. Chương 1907, ta là vì các ngươi mà đấu tranh. Mấy người đang khi nói chuyện, một vị thiên tôn cảnh trưởng lão đi vào trong đại điện, sau đó đối với mấy người thi lễ. Lâu chủ, đã có tin tức chuyển đến. Kia một thần giật đúng là linh đồng nhất của người, tên thật gọi Bắc Thần Kiệt, nghe nói là từ hạ giới phi thăng mà đến. Hơn một tháng trước mới trở về linh đồng nhất tộc, lại vừa trở về liền cùng Bắc Thần Vô Khuyết chi nữ Bắc Thần Y có hôn ước. Phó lâu chủ nghe vậy, a, đúng là hạ giới phi thăng người. Vị trưởng lão kia nói rằng, còn một người khác tin tức cùng một thần giật có quan hệ. Tin tức gì? Ngày trước, Vân Linh Tiên Quốc hoàng thất cũng xuất hiện qua một tên gọi một thần giật người, thực lực cường đại, khả năng chính là Bắc Thần Kiệt. Bất quá, người kia trước mặt người khác đều là mang theo mặt nạ, không cách nào biết được chân diện mục. Ừm, đi xuống đi. Vâng. Phó lâu chủ gặp trưởng lão sau khi đi, nói rằng, các ngươi cũng nghe tới, cho dù hắn là Bắc Thần Kiệt, đó cũng là từ hạ giới phi thăng. Chúng ta sáng tạo Cửu Tiêu Vân lâu, không phải là vì thay đổi giới phi thăng người gặp phải khốn cảnh. Như thế ưu tú chi hậu bối, không có không trọng điểm bồi dưỡng đạo lý. Mặc lão cũng là nhẹ gật đầu, như hắn thật sự là từ hạ giới phi thăng, vậy lão phu không có ý kiến. Tống Linh Phi đang muốn mở miệng, thấy Cố Minh Du nhìn xem chính mình, lại ngoan ngoãn nắm miệng. Cố Minh Du nói rằng, đã đạt thành chung nhận thức, hôm nay vậy trước tiên tới cái này, chuẩn bị nghi thức nhập môn a. Ngoại trừ một thần giật bên ngoài, cũng còn có những người khác cần thiết phải chú ý. Mà đổi thành một bên, một thần giật không cách nào quang minh chính đại cùng ông mi mờ, cũng chỉ có thể chờ ban đêm lại đi tìm đối phương chơi. Hắn vốn định lôi kéo Bắc Thần Y đi gian phòng nghiên cứu một chút nhân thể cấu tạo, lại không nghĩ Bắc Thần Thải tìm tới cửa. Một thần giật nắm Bắc Thần Y tay, nhìn xem cửa sân, "Ừ, đây không phải ta thân yêu Đường tỷ đi. Ta biết ngài bận rộn, vậy khẳng định là không có thời gian đúng không? Ta liền không mời ngươi tiến đến ngồi, hẹn gặp lại." Bắc Thần Thải thì là trực tiếp đi vào cửa sân, lặng lẽ nói rằng, "Từ Đường ra phả một chuyện, ngươi không muốn cùng bản tọa giải thích sao?" Một thần giật lắc đầu, "Ta không muốn cùng Đường tỷ thảo luận chuyện này, cũng không có cái kia tất yếu. Nếu như Đường tỷ nguyện ý, chúng ta có thể đi ngắm sao, nhìn mặt trăng đi." Bắc Thần Thải nghe không có chính hình lời nói, lập tức nhiều hơn mấy phần lửa giận, cũng bởi vì ngươi lưu lại ân ký, ta mới thụ thai bày bà gió. Một thần giật thở dài, con người của ta làm chuyện cẩn thận, đều chỉ là vì để phòng bạn nhất mà thôi. Đương nhiên, chuyện này còn phải cảm tạ Đường tỷ phối hợp. Hắn cũng là không cho Bắc Thần Thải cơ hội nói chuyện, đem chuyện trực tiếp nhất chuyện. Không nghĩ tới, vẫn thật là dùng tới. Cổ nhân nói, tâm phòng bị người không thể không lợi này là thật không có mau bệnh a. Đường tỷ mặc dù có oán khí, cũng không nên giận lây sang ta, nên cảm tạ tại ta mới là. Bắc Thần Thải nói rằng, cảm tạ ngươi. Không có tại chỗ độc thủ, ta đã là tại cực kỳ gắng sức kiềm chế. Một thần giật nói rằng, ta để ngươi thấy rõ gia tộc ghê tởm diện mục, ngươi không nên cảm tạ ta sao? Chuyện này là, Bắc Thần Thải muốn nói những sự tình này là Bắc Thần Vô Khuyết phụ tử gây nên, cùng gia tộc không quan hệ. Nhưng có Bắc Thần Y Liệt ở đây, nàng như vậy chỉ trích nàng nhị thúc không tốt lắm. Lại cái này mặc dù là nàng nhị thúc độc lưu, nhưng nàng nhị thúc tộc trưởng thân phận ở nơi nào, lại như thế nào cùng gia tộc không quan hệ. Bắc Thần Thải nhất thời không biết nên nói cái gì, thở dài sau, liền nói rằng, ta tới là muốn kiện biết với ngươi, tộc trưởng hy vọng ngươi trở về. Chỉ cần ngươi bằng lòng trở về, bằng lòng trả lại Bắc Thần cảnh hành linh đồng chi năng, tộc trưởng có thể hiện tại liền tuyên bố ngươi là linh đồng nhất tộc hạ nhiệm tộc trưởng. Linh đồng nhất tộc tài nguyên cũng tùy ý ngươi lấy dùng, tất cả gia tộc sự vụ ngươi bây giờ liền có thể tham dự vào. Một thần giật nhìn về phía Bắc Thần Y Liệt, nhạc phụ ta đại nhân thật đúng là hạ trọng bốn. Bắc Thần Y Liệt trầm mặc không nói, từ leo lên cầu thang đến bây giờ, nàng cùng một thần giật hàn huyên không ít, đã biết đối phương không có khả năng trở về. Lúc này đối mặt Đường tỷ ánh mắt, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn không nhìn, cho dù nàng mở miệng thuyết phục, cũng vô dụng. Nàng cũng đã sớm làm ra quyết định. Bắc Thần Thải thấy Bắc Thần Y Liệt thờ ơ, cũng chỉ có thể mở miệng lần nữa. Ngươi có yêu cầu gì, có thể xách. Một thần giật nói rằng, ta có hai cái yêu cầu. Bắc Thần Thải nghe vậy, thấy được một chút hy vọng, ngươi nói. Một thần giật nói rằng, thứ nhất, linh đồng chi năng, ta không cần trả lại. Thứ hai đi. Ừm, Đường tỷ, ngươi cùng Y Liệt Nhi cùng nhau gả cho ta đi. Bắc Thần Thải trợn mắt nhìn, đối phương đây rõ ràng là đang đùa bỡn nàng. Nếu chỉ là điều kiện thứ hai, nàng cũng không phải là không thể vì gia tộc hy sinh một hai. Có thể điều kiện thứ nhất, nàng nhị thúc làm sao có thể bằng lòng? Nàng nhị thúc có thể chỉ định một thần giật trở thành tộc trưởng đời tiếp theo, mục đích quan trọng nhất chính là trả lại linh đồng chi năng. Ngươi làm thật muốn rời bỏ linh đồng nhất tộc phải không? Một thần giật thở dài, Đường tỷ, bực này tộc quần cho dù rời bỏ, có cái gì không được? Bác thần y lắc đầu, nhìn về phía bác thần thải, Đường tỷ, ngươi trở về đi. Chuyện này, ta sẽ cùng phụ thân nói. Bác thần thải quay người muốn đi. Một thần giật truyền âm nói rằng, Đường tỷ, hôm nay chịu hãm hại chính là ta, ngày mai khả năng chính là ngươi. Bác thần thải nghe được truyền âm, bước chân dừng lại. Một thần giật lại lần nữa bổ đao, ta hôm nay không thỏa hiệp, đều là đang vì các ngươi, là đồng tộc hậu bối tử đệ mà đấu tranh a. Đường tỷ, ta biết đối ta có như vậy điểm ý kiến, có thể ta vẫn như cũ không hy vọng ngươi xảy ra chuyện, chỉ mong gia tộc đao sẽ không rơi ở trên thân thể ngươi. Bác thần thải di chuyển bước chân rời đi, trong lòng càng nặng nề. Nàng không khỏi đang suy nghĩ, như thật có một ngày, gia tộc đao thật rơi vào nàng trên thân, nàng lại nên làm lựa chọn. Bác thần y thấy bác thần thải bóng lưng nhiều hơn mấy phần đổi phế cảm giác, hỏi một thần giật nói, ngươi đối Đường tỷ truyền âm nói cái gì? Một thần giật nói rằng, lựa chọn của ta đã định trước cùng linh đồng nhất tộc thế như thủy hỏa, Đường tỷ kẹp ở giữa làm khó thêm. Cho nên, ta từ chối nàng đối ta sâu sắc yêu thương, khuyên nàng quên ta, thật tốt sinh hoạt. Bác thần y thì tự nhiên là sẽ không tin lời này, vậy sao ngươi không khuyên giải ta, ta liền không làm khó dễ sao? Một thần giật nói rằng, kia không giống, ngươi cũng hôn qua ta, ngươi đến phụ trách. Bác thần y thì thở dài, ngươi thật là một cái hỗn đản. Một thần giật nắm ở bác thần y lìa vòng eo, đem đối phương nắm ở trong ngực, vậy ngươi có nguyện ý hay không đối hỗn đản phụ trách à? Không nguyện ý. Bác thần y thì nói, đem đầu tựa vào một thần giật trên vai. Thời gian rất mau tới đến tối. Bác thần y thì từ chối một thần giật cùng nhau nghiên cứu nhân thể cấu tạo ý nghĩ, trở về chính mình biệt lạc. Một thần giật ngửi ngửi trên tay dư hương, trở về gian phòng của mình. Trong phòng lưu lại một đạo thần hồn khí tức sau, lặng yên rời đi, kín đáo đi tới Vương Mi gian phòng. Vương Mi sớm liền trong phòng chờ lấy một thần giật, đối phương một mực tương lai, khó tránh khỏi sinh lòng bất mãn, đang ngồi ở trước bàn mọc lên một ngạn. Chương 1908, dù sao cũng phải thử một chút chương 1908, dù sao cũng phải thử một chút một thần giật đi vào Vương Mi bên người, như trước kia như thế, nắm ở đối phương vòng eo. Vương Mi vốn định dãy rủa một hai, nhưng khi môi của đối phương rơi vào phần cổ lúc, liền đã mất đi sức chống cự, bị một thần giật nhẹ nhõm ôm hướng về phía giường. Hai người thật lâu không thấy, vậy dĩ nhiên là tuổi khô lửa bốc. Nương theo lấy giường kẹt kẹt nhạc đệm âm thanh. Rất nhanh, trong phòng liền sinh ra mỹ diệu tiếng ca. Hai người một phen mây mưa về sau, Vương Mi tựa ở một thần giật trong ngực, vừa tới liền nghĩ loại sự tình này. Một thần giật lắc đầu, ngươi cái này hiểu lầm, hôm qua nhìn thấy ngươi thời điểm liền muốn, lúc ấy không tiện, không phải cái nào dùng trở tới bây giờ. Đương nhiên, cái này đều do Mi Nhi tỷ tỷ ngươi, nếu không phải ngươi mị lực quá lớn, cũng sẽ không để ta cầm giữ không được. Cho nên, Mi Nhi tỷ tỷ, ngươi nên hướng ta nói xin lỗi. Vương Mi mộng, ngẩng đầu nhìn về phía một thần giật, ta xin lỗi. Một thần giật nói rằng, kia không phải đâu, ta lại không sai, cũng không thể ta nói xin lỗi đi. Vương Mi khó thở, cắn về phía đối phương. Một thần giật tự nhiên cũng không có dấu dấu diếm diếm, như thế ưa thích cắn người, kia đều cho ngươi, đều cho ngươi. Vương Mi mặc dù không nguyện ý, nhưng đã bị đối phương thu thập một phen, cũng chỉ có thể ngoan ngoan phối hợp. Ách, ngươi cùng Bác thần y đi, là chuyện gì xảy ra? Một thần giật nói rằng, ta đi linh đồng nhất tộc sau, bởi vì tiên phú vấn đề, cùng nàng có hôn ước. Về sau, một thần giật đem chuyện đại khái cùng ông Mi nói một lần. Vương Mi trừng to mắt, không nghĩ tới một thần giật lá gan lớn như thế. Ngươi làm loại sự tình này, còn dám công nhiên lộ diện, ngươi không muốn? Mẹ, ta không phải cùng ta nhà Mi Nhi tỷ tỷ đã hẹn đi, ta thế nào yên tâm để ngươi một mình chờ tại Cửu Tiêu Vân lâu đâu? Ngươi truyền tin, ta liền tốt, không cần mạo hiểm vậy không được, ta là chịu trách nhiệm nam nhân. Hiện tại làm sao bây giờ? Một thần giật nhìn về phía Vương Mi, vuốt gò má của đối phương nói rằng, hiện tại ngươi hẳn là động đầu lưỡi mà không phải răng nhọn. Lấy chán ghét nô ừm. Đêm tận bình minh, một thần giật buông xuống trong ngực Vương Mi, ta cần phải trở về, tạm thời chúng ta quan hệ còn không thể hiện ra tại người trước. Vương Mi đứng dậy, chân mềm từ trước người trở xuống, bên người dáng người hiện ra, lập tức ôm lấy một thần giật. Ừm, ta minh bạch. Một thần giật không khỏi vươn tay nhẹ nhàng nhào nặn, nói rằng, ta nói cho ngươi sự tình, ngươi nhanh chóng xử lý, về sau chúng ta cũng không cần như vậy cố kỵ. Vương Mi nhẹ gật đầu, hôn hạ một thần giật, ta đã biết. Một thần giật lúc này mới lặng yên rời đi. Vương Mi đang định thu thập một phen, chỉ thấy một thần giật quần áo còn tán loạn trên mặt đất, mà một thần giật đã là về tới chính mình ở lại tiểu viện ngồi xuống, lúc này mới phát hiện quần áo quên mặc vào. Bất quá, hắn cũng không để ý, cái này cường kiện thể phách, không cho mọi tử nhìn, đây không phải là quá không phong quang sao? Không lâu sau đó, bác thần y lìa đi tới một thần giật trong viện, trước mắt đối phương trần như nậu, đem ánh mắt khuynh hướng ở bên. Ngươi có thể hay không chú ý một chút cá nhân hình tượng? Một thần giật vận chuyển tu vi, kim quang thấu thể mà ra, trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ viện lạc. Sau đó, ngón tay một chiêu, bạch quang hiện lên, liền đem bác thần y thu hút tới trong tay mình. Bác thần y thì sao có thể nghĩ đến một thần giật lại đột nhiên động thủ? Muốn phản kháng thời điểm, đã là không có sức phản kháng. Ngươi chớ làm loạn, bị người thấy được không tốt. Một thần giật ôm lấy bác thần y đi hướng gian phòng, kia không cho người khác nhìn thấy liền tốt. Hai người tới gian phòng. Một thần giật bàn tay đã là thăm dò vào bên trong vật áo. Bác thần y lìa bị hôn lấy đôi môi, thân thể run nhẹ nhẹ. Tuy là chăm chú nắm cả một thần giật cái cổ, nhưng vẫn là đem đầu khuynh hướng ở bên. Ngươi đừng, ta là tới cùng ngươi cáo biệt. Một thần giật nghe vậy, ngừng lại, nhanh như vậy, ngươi liền muốn vứt bỏ vi phu mà đi. Bác thần y lìa lắc đầu, ngươi không trở về linh đồng nhất tộc, vậy ta chỉ có thể đi thuyết phục phụ thân bọn hắn. Một thần giật lần nữa hôn hướng bác thần y lìa, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa đâu. Ngươi đừng, ta không chịu nổi. Đường tỷ đang chờ ta Bắc Thần Y liền nói rằng, chờ ta trở lại, chúng ta lại. Hôn Mục Thần Giật cũng không có vội vã như vậy, ta không phản đối ngươi đi thuyết phục bọn hắn, nhưng khẳng định là vô dụng. Bắc Thần Y liền thở dài, ta biết, nhưng dù sao cũng phải thử một chút. Hai người lại là nói mấy câu sau, mới phân biệt. Mà thời gian cũng rất mau tới hai ngày sau. Cựu Tiêu Vân Lâu nghi thức nhập môn sẽ tại giữa trưa cử hành. Nghiêm Văn Đạt phụ mệnh đi vào mới nhập môn đệ tử ở lại khu vực, tiếp dẫn trước mọi người hướng nghi thức hiện trường. Trong khi nhìn thấy Mục Thần Giật lúc, không khỏi một trận hoảng sợ. Khi nhìn đến đối phương nụ cười kia về sau, thì càng là sợ hãi không hiểu. Đó là ngay cả lời dạo đầu đều không có, trực tiếp liền một câu, mời các vị sư đệ theo ta tiến đến tham gia nghi thức nhập môn. Tất cả đệ tử mới nhập môn đều được đưa tới Cựu Tiêu Vân Lâu bên trong lớn nhất, cũng là cao nhất một chỗ cung điện bên ngoài trên quảng trường. Cung điện tên là Cựu Tiêu Điện, chính là Cựu Tiêu Vân Lâu cấp bậc cao nhất nghị sự đại điện. Chỉ có trong lâu năm vị diễn tiên cảnh cường giả, cùng cá biệt thiên tôn đỉnh phong trưởng lão mới có nhập điện tư cách. Mà ngoài điện dưới cầu thang trên bình đài, đã có vài vị thiên tôn cảnh hậu kỳ trưởng lão chờ. Dọc theo quảng trường cũng có mấy trăm vị Cựu Tiêu Vân Lâu đệ tử trông coi, đều là minh tôn cảnh tu vi. Ở vào bình đài đang phía dưới mấy vị đệ tử, càng là có ba đạo huyền cảnh sơ kỳ tu vi. Mà Nghiêm Văn Đạt đem người tới sau, liền đứng ở bên sân nơi hẻo lánh bên trong. Hiển nhiên, đối phương tại trong đệ tử nội môn cũng là xếp hạng dựa vào sau tồn tại. Một đám đệ tử mới nhập môn nguyên một đám đều là kích động không thôi, top 5 top 3 nói chuyện. Chờ lúc, đã là có không ít người tiến tới một thần giật chung quanh. Bất quá các nàng đều từng trải qua Bắc Thần Y Liệt thực lực, kia là có thể cùng Ngự Thiên Kiều một trận chiến tận chiếm thượng phong người. Cho nên, cho dù đối phương không tại, các nàng cũng trong lòng có kiêng kỵ không dám tùy ý tiếp xúc. Nhưng tự mình truyền âm cũng là có không ít, còn có Quang Minh chính đại kéo ra một chút và táo hoặc là váy biên giới câu dẫn một thần giật. Một thần giật một cái gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, tự nhiên là không hề lay động, thầm nghĩ, liên điểm này trình độ, ngoại trừ có thể câu dẫn Tiêu Sở Nam, còn có thể dụ hoặc ai. Lúc này, Đào Nguyệt mò tới một thần giật bên người, trực tiếp nắm ở một thần giật cánh tay. Chủ nhân, ngươi cũng không cho ta cùng ngươi ở cùng một chỗ, không đấm bóp cho ngươi, ta trong đêm ngủ không được. Mặc dù hôm qua nàng liền cùng một thần giật nói qua ban đêm sẽ tiếp tục là đối phương phục vụ, thậm chí biểu thị có thể cho đối phương đến điểm đặc thù, nhưng bị cự tuyệt. Một thần giật hơi nhíu mày, đây là lửa bịp bên trên hắn. Bất quá, hắn cũng từ đối phương ôm, đối phương không có công lao cũng có khổ lao đi. Hắn đang định nói chuyện, liền lại có người tới gần hắn, lại tại trung quanh hắn nữ tử đều lui ra ngoài. Người tới chính là Ngự Thiên Tiểu, mắt nhìn Đào Nguyệt. Đào Nguyệt sợ hãi đến lập tức lui ra ngoài. Chương 1909, Hoa học hoạt dụng chương 1909, Hoa học hoạt dụng Ngự Thiên Tiểu thấy Đào Nguyệt lui ra, đối một thần giật nói rằng, liền bực này mặt hàng đều có thể tận dụng mọi thứ, ta đánh giá cao Bắc Thần Y Liễu, nàng là thế nào nhìn người? Cũng không phải tùy tiện một người, đều đủ tư cách trở thành ta Ngự Thiên Tiểu đối thủ. Một thần giật lắc đầu, tí môn, trong miệng ngươi bực này mặt hàng đều có thể tận dụng mọi thứ, mà nhưng ngươi không được. Người cao không có đánh giá cao nhà ta Y Liễu Nhi vẫn là không thể biết được, nhưng ngươi khẳng định là đánh giá cao chính mình. Ngươi còn tại bắt ta nhà Y Liễu Nhi làm đối thủ, nhưng nàng hoàn toàn không có coi ngươi là uy hiếp. Ngự Thiên Kiều nghe vậy, a, phải không? Bởi vì nàng cho dù không nhìn ta, ngươi cũng không chiếm được ta a. Thử, ngươi sớm muộn là thuộc về ta Ngự Thiên Kiều. Lời này về sau lại nói, ngươi có thể hay không cách ta xa một chút? Ta tại sao phải cách ngươi xa một chút? Ngươi không nhìn thấy sao? Ngươi thứ nhất, ta chung quanh muội tử toàn chạy. Đã Bác Thần Y Liễu không tại, ta liền thay nàng ngăn lại những người này. Đãi nàng trở về, lại cùng nàng công bằng một hồi. Một thần giật nghe vậy, còn có thể nói cái gì đó. Ta thật sự là cảm ơn ngươi. Cũng đúng lúc này, trên bình đài một vị trưởng lão mở miệng, cho mời hai vị lâu chủ, hai vị chấp thủ. Một thần giật nghe nói như thế, hơi nhíu mày, bốn người. Không phải có năm cái diễn thiên cảnh sao? Mà tiếp lấy, chỉ thấy ba nam một nữ từ tiêu trong điện đi ra. Bốn người đều là diễn thiên cảnh tu vi, mơ hồ tràn ra khí cơ cũng đã là nhường giữa sân đại đa số người khí huyết cuộn cuộn. Một thần giật nhìn về phía nữ tử, đối phương tóc dài màu bạc sức lấy kim văn, thân mang một bộ váy dài màu đỏ. Trắng non cái cổ trắng ngọc cùng lộ ra vai, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt, chủ yếu nhất là đại khí. Bất quá, đối phương tu vi cũng chỉ tới diễn thiên cảnh trung kỳ, khẳng định không phải hắn tâm tâm niệm niệm cố mình dù chính là. Một thần giật dùng ra kỹ năng, Thiên Phú tư chất, 88 thể chất đặc thù, không gian thần thể một thần giật thoáng sử xuất, đây không phải trần trụi dụ hoặc đi. Con người của ta hoàn toàn không nhịn được a, thật muốn hiện tại liền lên đi. Một bên Ngự Thiên Kiều nhìn xem trên đài bốn người, trong mắt tràn đầy tình ý, còn có mấy phần chiến ý nghe được một thần giật nói thầm âm thanh, quay đầu nhìn về phía một thần giật, nhếch miệng lên. Thầm nghĩ, ta Ngự Thiên Kiều xem trọng nam nhân quả nhiên ưu tú. Nam nhân liền nên có loại này lòng dạ, không sợ cường địch, có chiến tâm. Vừa gặp phải một thần giật lúc, nàng cũng liền muốn đem một thần giật cưới trở về, làm cái bình hoa, thật tốt sủng ái chính là. Nhưng bây giờ, gặp mặt đối cường giả tuyệt đỉnh vẫn không mất chiến tâm, nàng liền càng thêm tán thành đối phương. Một thần giật bỗng cảm giác một hồi ác hàn, quay đầu nhìn về phía Ngự Thiên Kiều, ta nói cho ngươi, ngươi đừng đánh ta chủ ý, không phải ta cũng không khách khí. Ngự Thiên Kiều cười cười, ngươi càng ngày càng để cho ta thích. Hai người đang khi nói chuyện, Cửu Tiêu Vân Lâu một đám trưởng lão, đệ tử nhao nhao không mình hành lễ. Bái kiến hai vị lâu chủ, hai vị chấp thủ. Một thần giật chờ một đám đệ tử mới nhập môn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đứng dậy a. Trên cầu thang, vị trí trung tâm nam tử trung niên buông lời, đám người mới đứng vững người. Nam tử nói tiếp, bản tọa Diêm Nghi Ngờ Huyền, Cửu Tiêu Vân Lâu phó lâu chủ. Sau đó thứ nhất cái khác lão giả mở miệng, bản tọa Mạc Thiên Lâm, chấp trưởng trong lâu tất cả hình pháp. Tiếp lấy, một bên khác tương đối nam tử trẻ tuổi cười nhìn về phía đám người, vương ngạo, trong lâu một vị khác phó lâu chủ. Cuối cùng là cùng Diêm nghi ngờ huyền nhất cùng đứng ở chính giữa Tống Linh Phi mở miệng, "Tống Linh Phi, trong lâu tài sản cùng các loại vật liệu cấp cho đều từ bản tọa phụ trách. Các ngươi cần phải nghe lời, có ai nghịch ngợm gây sự lời nói, bản tọa liền chụp các ngươi tài nguyên." Mục Thần giật nhìn xem bốn người, trong đó tu vi cao nhất là vị lao giả kia, diễn thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Thấp nhất là vị kia tương đối nam tử trẻ tuổi. Đến mức Diêm nghi ngờ huyền thì là cùng Tống Linh Phi một cảnh giới. Bốn người giới thiệu xong xuôi sau, Diêm nghi ngờ huyền mở miệng lần nữa, "Đầu tiên, bản tọa hoan nghênh các ngươi gia nhập Cửu Tiêu Vân Lâu, ta lâu từ lúc sáng lập mới bắt đầu." Mục Thần giật nghe Diêm nghi ngờ huyền bắt đầu trình bày Cửu Tiêu Vân Lâu lịch sử, trực tiếp phong bế thính giác. Sau đó liền đem ánh mắt đặt ở trang điểm lộng lẫy Tống Linh Phi trên thân, kia là càng xem ý nghĩ càng nhiều. Cái này không thể kìm được hắn không ngấp nghé, sức hấp dẫn quá lớn. Bất luận là Tống Linh Phi người vẫn là đối phương thể chất, Mục Thần giật tu luyện Thái Cổ Tiêu Giao Quyết, đã đem tự thân không gian thần thể bù đắp, nhưng là không phải tới cái này đình chỉ. Công pháp bên trong chưa từng đề cập cái này về sau là tình huống như thế nào, nhưng hắn lại muốn tìm tòi hư thực. Mục Thần giật nghĩ như vậy, ánh mắt tự nhiên là thiếu đi mấy phần cố kỵ, nhiều hơn mấy phần ngấp nghé, cuối cùng liền thành tham lam. Tống Linh Phi tự nhiên cũng phát hiện điểm này, giữa sân còn có không ít hài tử nhìn nàng, bất quá phần lớn mang theo kính sợ. Giống Mục Thần giật như thế không còn che giấu nhìn nàng chằm chằm, vẫn là thứ nhất. Vương Ngạo truyền âm nói, "Linh Phi mị lực không giảm năm đó a. Ngươi nhìn đem người ta hài tử mê, còn kém đem muốn cưới ngươi về nhà nói ra." Tống Linh Phi khẽ miệng khẽ nhếch, trả lời, "Kia là, năm đó bảy vực định tôn biết thời điểm, ta thế nhưng là hấp dẫn nữ tuyển thủ." Truyền âm sau, cũng là lúc đầu, đều là mấy vạn năm trước chuyện. Đảo mắt nhiều năm như vậy, cho dù khuôn mặt không có bao lớn biến hóa, chung quy là không còn trẻ nữa. Nếu nàng vẫn là năm đó nàng, nay sẽ bị một thần giật nhìn chằm chằm, khẳng định lại so với hiện tại vui vẻ. Vương Ngạo lại là truyền âm nói, "Đứa bé kia bị ngươi phát hiện, còn vẫn như cũ nhìn chằm chằm ngươi, si tâm một mình a. Ngươi đây không đem hắn thu làm đệ tử?" Tống Linh Phi nghe vậy, mắt nhìn Diêm nghi ngờ huyền, "Quên đi thôi, ta đánh không lại lão Diêm." Vương Ngạo truyền âm nói, "Ngươi sợ cái gì, ngươi cùng hắn đoạt a. Thu đồ loại sự tình này, muốn hai mái hiên tình nguyện mới được." "Ta..." Tống Linh Phi nhìn về phía Vương Ngạo, "Ai, không đúng. Đổ thêm dầu vào lửa loại sự tình này không phải ta sống sao? Ngươi thế nào còn học xong đâu? Con đường tu luyện, đơn giản là hoạt học hoạt dụng mà thôi." Vương Ngạo cười nhìn về phía nơi khác, mấy người bọn họ cộng sự cũng gần mấy vạn năm, chỗ nào không biết rõ Tống Linh Phi ma bệnh. Bình thường cũng chính là sủng ái đối phương mà thôi, ai bảo đối phương là trong bọn họ nhỏ tuổi nhất, thiên phú tốt nhất cái kia đâu. Mà đổi thành một bên, Mục Thần giật mặc dù bị phát hiện, nhưng vẫn như cũ rất là bình tĩnh nhìn xem. Dù sao hắn chính là nhìn xem, cũng không thể nhìn đều không cho xem đi. Cho đến sau một canh giờ, Diêm nghi ngờ huyền mới ngừng lại được. "Tốt, bản tọa liền giảng đến nơi đây. Hoa trưởng lão, bắt đầu đi." Vâng, trên bình đài trưởng lão đối với Diêm nghi ngờ huyền nhất lễ, sau đó nhìn về phía đám người. "Mặc dù trước đó đã kiểm tra qua thiên phú của các người, nhưng nhập môn về sau, còn muốn căn cứ tự thân các ngươi đặc tính tiến hành khác biệt chỉ đạo. Cho nên, cần đối mỗi người các ngươi tiến hành càng thêm tỉ mỉ khảo thí, để mà phân loại. Tiếp xuống, sẽ kiểm tra các ngươi phải chăng nắm giữ thể chất đặc thù, đối loại nào thiên đạo chi lực thích phối tính tốt hơn." Tiếp lấy mấy cái thiên tôn cảnh trưởng lão liền riêng phần mình lấy ra một khối ngọc bàn đến mức giữa sân. Chương 1910, đợi lát nữa ngươi cũng không phải là chương 1910, đợi lát nữa ngươi cũng không phải là mỗi khối ngọc bàn đều có khác biệt nhan sắc. Sau đó, mới nhập môn người lần lượt từ mỗi cái ngọc bàn phía trên đi qua. Những cái kia Cửu Tiêu Vân Lâu nội môn đệ tử thì là phụ trách ghi chép. Mục Thần giật thấy xếp tại người phía trước đi qua ngọc bàn, có không có chút nào chấn động, có tỏa ra ánh sáng, có toát ra lôi điện, đại khái cũng hiểu. Hắn tiến lên về sau, một đường đi qua. Tiên sinh gió, tái sinh lôi, tiếp theo bốn phía xuất hiện băng tinh, lại có hỏa diễm cùng quang mang toát ra. Ngoại trừ cái thứ năm đại biểu nước ngọc bàn phản ứng yếu đi chút, còn lại 6 cái ngọc bàn đều đưa ra phản ứng mãnh liệt. Cái này khiến một đám người đều là một tràng thốt lên âm thanh. Hắn đối thông thường thiên đạo chi lực đều có cực mạnh thích ứng lực, đây không phải muốn tu luyện thế nào liền tu luyện thế nào sao? Đây chính là kim sắc thiên phú hàm kim lượng. Hắn dựa vào cái gì a? Sinh tốt coi như xong, thiên phú còn biến thái như vậy, cùng hắn cùng giới, chúng ta còn có đường sống sao? Nơi xa cung điện bên ngoài trên cầu thang, Tống Linh Phi mấy người cũng đều là rung động. Ngày đó nhìn đứa nhỏ này ra tay, liền biết hắn thiên phú phi phàm, không nghĩ tới xa không phải cực hạn của hắn, hẳn là vẫn là toàn tài phải không? Vương Ngạo nhẹ gật đầu, vẹn vẹn bằng vào hắn hiện tại hiện ra căn cơ, mới vào ba đạo huyền cảnh thời điểm, tại ba đạo huyền cảnh đỉnh phong phía dưới, sợ là không có bất kỳ cái gì địch thủ. Mạc Tiên Lâm luốt luốt sợi râu, sắc thực phi phàm, làm cho người ao đỡ diễm. Diêm nghi ngờ huyền nói rằng, các ngươi hẳn là sẽ không cùng bản tọa tranh đi. Mà giữa sân ghi chép người thấy một thần giật nhìn chằm chằm đạo thứ bảy ngọc bàn, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, mở miệng giải thích, "Sư đệ, những này ngọc bàn cũng chỉ có thể kiểm tra cơ sở thiên đạo chi lực thuộc tính, mà thiên đạo chi lực chủng loại phong phú, không có khả năng từng cái nhóm nơi này chỗ. Cho nên đạo thứ bảy ngọc bàn, sở dĩ biểu hiện thất thải chi sắc, lại không dị biến sinh ra, đại khái là bởi vì ngươi có thể vận dụng lực lượng hủy diệt nguyên nhân." Một thần giật nhẹ gật đầu, đa tạ sư huynh giải thích nghi hoặc. Sau đó liền đi ra ngoài. Đi theo một thần giật sau lưng Ngự Tiên tiểu nhìn xem một thần giật thân ảnh, càng thêm không thể tự thoát ra được. Hắn không thể hiện tại liền lên trước cho đối phương ôm vào trong ngực mang về. Sau đó một đám đệ tử lại bắt đầu bị thiên tôn cảnh trưởng lão kiểm tra tự thân thể chất. Một thần giật mắt thấy nhanh đến phiên chính mình, đó cũng là lập tức cùng hoàng khai thông, "Hoàng tỷ tỷ, cái này coi như phải xem ngươi. Nếu là hoàng không giúp đỡ, hắn cái này đầy phối ngũ đại thể chất, không được chọc thủng trời đâu. cho dù có thể giấu giếm được trước mắt mấy cái thiên tôn, kia mặt trên còn có 4 cái diễn thiên cảnh đâu. Hoàng rất là tùy ý nói rằng, không cần lo lắng, cùng lắm thì ta cùng Linh Nhi đi đường chính là. Một thân giật thở dài, tỷ tỷ, ta thế nhưng là tiểu bảo bối của ngươi a. Tiểu Linh Nhi nói rằng, ai, đợi lát nữa ngươi cũng không phải là. Tiểu nha đầu phía tử, ngươi tạm chờ ta cho ngươi thân thể gom góp a. Ba người đang khi nói chuyện, một thần giật cũng là đi tới trong đó một vị trưởng lão thân trước. Vị trưởng lão kia đối một thần giật nhẹ gật đầu, hiển nhiên rất là xem trọng, trên mặt nụ cười một phen điều tra sau, sắc mặt liền lại kích động mấy phần sau đó, nói rằng, đúng là hiếm thấy song thể chất, linh đồng, lại thêm bất diệt thần thể, tốt, tốt, tốt. Trung quanh người tuy có vẻ chấn kinh, nhưng nghĩ tới đối phương trước đó biểu hiện sau, cũng liền đều cảm thấy hợp tình hợp lý. Vị trưởng lão kia còn tại dò xét, bất quá một giây sau, sắc mặt liền lại thay đổi, cuối cùng thậm chí tái nhợt mấy phần. Này làm sao sẽ? Lập tức nhiếp lên một thần giật bay về phía trên này, đi tới trong lâu 4 vị đại lao trước mặt. Mọi người ở đây đều ngoài ý muốn. Đây là thế nào? Song thể chất, không phải nên cao hơn sao? Trưởng lão thế nào mặt mũi trắng bệnh? Ta nhớ được hắn thân truyền đệ tử ngoài ý muốn vẫn là thời điểm, đều không có như vậy không kiềm chế được nỗi lòng qua. Đám người không hiểu ý nghĩa, nhưng kiểm chắc vẫn còn tiếp tục. Tại trên cầu thang, vị trưởng lão kia đem một thần giật để ở một bên, sau đó vội vàng hướng 4 vị diễn tiên cảnh nói rằng, hai vị lâu chủ, hai vị chấp thủ, xin thứ cho lão phu vô lễ, còn mời xuất thủ cứu cứu đứa nhỏ này. Lúc trước hắn dò xét một thần giật thân thể lúc, liền phát hiện đối phương thể nội có đại lượng tử khí tồn tại. Lúc đầu không làm sao để ý, dù sao có không ít người tu luyện vì tăng thực lực lên, chọn mở ra lối riêng. Đối phương thể nội tử khí khả năng chính là một loại nào đó tà công bố trí, chỉ cần kịp thời thanh trừ, không có vấn đề gì. Nhưng sau đó hắn liền phát hiện hắn sai, đối phương thể nội tử khí cùng huyết đục tương dung, ngũ tạng lục phủ đều không thể miễn trừ. Loại trình độ này, nói là người sắp chết đều không đủ. Đừng nói đứa nhỏ này chỉ là từ hạ giới phi thăng, liền xem như Bắc Thần Vô Khuyết thân nhi tử, hắn cũng không muốn thấy bực này tuyệt đại thiên kiêu như vậy vẫn lạc. Đến mức vị trưởng lão này có thể phát hiện điểm này, tự nhiên là một thần giật không có che giấu. Tuy nói một thần giật có thể tại đối phương dò xét thời điểm trước đem tử khí thu liễm một chút, nhưng thể nội ẩn chứa đại lượng tử khí tình huống là có người biết, cho nên cũng liền không có làm cái gì chuẩn bị. Mà trên cầu thang 4 người nghe được trưởng lão lời nói, vậy cũng đều coi trọng. Diêm Nghi Ngờ Huyền trong nháy mắt đi vào một thần giật trước mặt, đầu ngón tay điểm vào một thần giật trên thân, sau đó cũng là biến sắc. Mạc Thiên Lâm hỏi, ra sao tình huống? Diêm Nghi Ngờ Huyền quay người nhìn về phía mặt khác 3 vị diễn thiên cảnh, hắn thể ẩn tử khí, tạm phụ sinh cơ tật hùng, sắp chết chi tướng. Tống Linh Vi nghe vậy, làm sao lại? Nàng cũng là lập tức đi vào một thần giật bên người, đưa tay vô lên một thần giật gương mặt, bắt đầu điều tra tình huống. Quả nhiên sinh cơ hoàn toàn không có. Một thần giật âm thầm thở dài, đội cái gì, tiểu chàng diện mà thôi. Mấy cái này vẫn là diễn tiên cảnh đại lão, thế nào liền huyền thiên cảnh Tế Mây Lăng cũng không bằng. Lúc trước Tế Mây Lăng gặp nàng thể nội tình huống cũng chính là kinh ngạc mà thôi. Một thần giật đưa tay cầm Tống Linh Phi vớt ve hắn gương mặt đu để, lại là hơi khẽ lắc đầu. Lời nói ngược lại là cũng không thể nói như vậy. Hắn rời đi Long Võ Thành phá cảnh về sau, thể nội tử khí lại đề cao mấy cái số lượng cấp, mà lại hấp thu đại lượng tử khí, cho nên dọa người một chút cũng là bình thường. Vương Ngạo tay đè tại một thần giật trên bờ vai, như thế tình huống, hắn sớm nên là bởi vì bất diệt thần thể nguyên nhân. Mạc Thiên Lâm luốt sợi râu, hẳn là như thế, bất diệt thần thể sức khôi phục kinh người, có thể để cho giữ lại một tia sinh cơ cũng là không phải là không được. Bất quá, tình huống như vậy vẫn như cũ không thể lạc quan, một khi tử khí nguy hiểm bộc phát. Tống Linh Phi nói rằng, trong cơ thể hắn tử khí không cách nào lấy bình thường phương thức trừ tận gốc, nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp mới được. Một thần giật nghe mấy vị đại lão lời nói, không có muốn chen vào nói ý tứ. Bất quá vẫn là yên lặng đem Diêm Nghi Ngờ Huyền ngón tay, còn có đầu vai hai cái bàn tay đẩy đến một bên. Sau đó chỉ thấy mấy cái đại lão nhìn lại, cái kia là sắc mặt cực kỳ bình tĩnh tới gần Tống Linh Phi một chút, cầm tay của đối phương đặt tại trên mặt. Khủng. Một người dò xét liền có thể. Mấy cái đại lão nhìn xem một thần giật động tác, vậy cũng là sửng sốt một giây, đại não trực tiếp đứng máy.